Chương 180, nhân gian võ học chương 180, nhân gian võ học Lãng Minh, mời. Bàng Ban nói giơ tay, làm một cái thủ hiệu mời. Lãng Phiên Vân nhất thời cảm giác thân thể thật giống bị một luồng mạnh mẽ kỳ dị kình khí cho phong tỏa, lại di động không được. Có điều Lãng Phiên Vân là gì khen người, đương nhiên sẽ không bị Bàng Ban này một chiêu cho đóng kín đường lui. Khí tức trên người dường như gió mát xào xạc, tuy rằng này thanh phong không mạnh, nhưng vừa vặn có thể đem Bàng Ban khí tức cho thổi tan. Bàng huynh, xin mời. Lãng Phiên Vân cũng làm ra một cái dấu tay xin mời. Ở bình thường người giang hồ xem ra, hiện tại Bàng Ban có thể nói là thô bạo lộ ra ngoài. Lãng Phiên Vân chỉ là miễn cưỡng đáp lễ. Ở giang hồ cao thủ xem ra, Bàng Ban khí thế ép người, Lãng Phiên Vân tuy rằng chống lại, nhưng chỉ bảo vệ chu vi mấy thước phạm vi. Tất cả mọi người đều âm thầm lắc đầu, liền Lãng Phiên Vân tình huống bây giờ, muốn thắng Bàng Ban, hầu như không thể. Nếu không là e ngại Bàng Ban, lúc này mọi người sợ là sớm đã chửi ầm lên. Nhưng đồng thời, những người này cũng sắp tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ đến Bàng Ban lại lợi hại như thế, đã cường đại đến để bọn họ không hề phản kháng ý chí. Lãng Phiên Vân động trước, một kiếm chém ra. Thái dịch trì nước bị chém ra, dường như có một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ cầm cố lại những ngày nước. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này một kiếm như thế, ai đủ cảm nhận được? Tựa hồ mang theo lôi đình ai. Này Lãng Phiên Vân lại lợi hại như thế, e sợ thật có thể chống đối Bàng Ban một trận a. Vẹn vẹn này một kiếm, người vây xem đã không dám xem thường Lãng Phiên Vân. Bàng Ban trong cơ thể bùng nổ ra một luồng năng lượng khổng lồ. Bên cạnh hắn thái dịch trì nước bị đánh bay, ở trước mặt hắn hình thành một đạo màn nước. Lãng Phiên Vân cái kia một kiếm lại mang theo thái dịch trì nước hình thành một thanh thủy kiếm. Thủy kiếm vênh kích ở màn nước trên, phát sinh một trận ông minh chi thanh. Được, thiếp ta một chiêu. Bàng Ban hét lớn một tiếng. Bàng Ban không phải người tốt lành gì, nhưng đối với người mạnh mẽ, hắn có cơ bản nhất tôn trọng. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân chiến đấu dần dần tiến vào kịch liệt trạng thái, thanh thế hùng vĩ, từng chiêu từng thức đều mang theo như bẻ cánh khô tư thế. Này vẫn là phạm nhân sao? Đừng nói chính diện tiếp một chiêu, chỉ sợ cũng là bị sát đụng, cũng có thể muốn mệnh a. Không nghĩ tới này Lãng Phiên Vân lại lợi hại như thế. Nguyên bản không lọt mắt Lãng Phiên Vân người, lúc này cũng đã hoàn toàn bị thực lực của hắn cho thuyết phục. Sở Phàm lúc này cũng đã ngồi không yên. Hắn sẽ như vậy tích cực nghĩ biện pháp chống đối Bàng Ban cũng là có nguyên nhân. Đệ nhất tự nhiên là Bàng Ban sẽ tìm hắn phiền phức. Đệ nhị nhưng là vì là đến phá toái hư không bí mật. Ứng đao đã sớm nắm tới tay, nhưng Sở Phàm vẫn không có cách nào tham phá ảo diệu bên trong. Lần này Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban quyết đấu, có thể là gần gũi nhất phá toái hư không quyết đấu một trong. Bọn họ sản sinh sóng năng lượng, hay là có thể để cho ưng đao sản sinh cộng hưởng, do đó cảm ứng được ưng đao bên trong bí mật. Này tuy rằng chỉ là Sở Phàm suy đoán, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Đêm Nguyệt, ngươi ở đây chờ ta, không nên cử động. Ta đi một chút liền đến. Sở Phàm nói đứng dậy liền hướng về thái dịch trì mà đi. Ngươi đi làm cái gì? Ta cùng ngươi đồng thời. Thư Dạ Nguyệt vội vàng theo tới. Hiện tại nàng tự nhiên không muốn về để Sở Phàm đi mạo hiểm. Ngoan ngoãn ở đây chờ ta, ta sẽ không quá mạo hiểm. Còn nhớ ta chiếm được ưng đao sao? Nếu như tới gần một ít, ưng đao hay là có thể sản sinh phản ứng. Ta sẽ không để cho chính mình gặp nguy hiểm. Có thần hành bách biến ở, coi như gặp nguy hiểm, ta cũng có thể chạy mất. Sở Phàm ôn nhu an ủi. Nhưng là, nếu như ngươi bạn nhất bị thương, ta làm sao cùng Hải Đường tỷ tỷ bàn giao a? Thư Dạ Nguyệt không chỉ muốn cân nhắc bản thân nàng, còn phải cân nhắc thượng quan Hải Đường. Quan hệ giữa bọn họ tự nhiên là không cần phải nói. Tuy rằng không phân to nhỏ, nhưng Thư Dạ Nguyệt vẫn tương đối tôn kính thượng quan Hải Đường. Nếu như Sở Phàm xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không có cách nào cùng thượng quan Hải Đường bàn giao. Yên tâm, sẽ không sao, có ngươi cùng Hải Đường hai người này nặng dâu, đừng nói một bộ võ công, coi như cho ta khắp thiên hạ, ta cũng không muốn à. Ta còn muốn sống lâu trăm tuổi, không có chuyện gì với các ngươi trải nghiệm một hồi sinh hoạt lạc thú đây. Sở Phàm nói xong không quên hướng về Hư Dạ Nguyệt nháy mắt mấy cái. Chán ghét, ngươi không nên nói bậy, ngươi nhất định cẩn thận. Hư Dạ Nguyệt căn dặn Sở Phàm. Ừm, ở đây cho ta. Sở Phàm nói xong, xoay người hướng về thái dịch chỉ tới gần. Sở Phàm thuận thế lấy ra ưng đao, làm tới gần Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân chiến đấu hiện trường, ưng đao lại thật phát sinh cảm ứng. Đây là trước này chưa từng có. Giải thích chỉ cần ở đủ mạnh người trước mặt, để ưng đao sản sinh cộng hưởng, thì có khả năng bắt được bên trong bí mật. Sở Phàm dừng bước lại, cầm trong tay ưng đao, mơ hồ trong lúc đó thật giống nghe được có âm thanh của sấm sét. Này âm thanh của sấm sét là từ ưng đao bên trong truyền đến, không phải chân chính âm thanh, tương tự một loại cảm ứng, đánh thẳng linh hồn. Sở Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm ứng. Hắn cũng không biết mình có thể cảm ứng được cái gì, hiện tại chính là mò tảng đá qua sông. Đó là Sở Phàm. Hắn đang làm gì? Không biết, hắn không phải sử dụng kiếm sao? Làm sao cầm một cây đao? Vẫn như thế xấu. Không thể không nói, ưng đao sát thực xấu. Theo Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lại sản sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bầu trời đám mây tụ tập, cuồng phong gào thét, này vẹn vẹn là biểu hiện. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân thậm chí cảm giác được Liêu không đang run rẩy, chính là không gian đang run rẩy. Làm run run đạt đến nhất định tốc độ, khoảng cách, không gian tựa hồ cũng sản sinh một loại vật mèo, thật giống muốn than xúc bình thường. Đây chính là Lệnh Đông Lai nói tới kỳ dị cảnh giới sao? Bàng Ban không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Lệnh Đông Lai? Lãng Phiên Vân cũng cảm ứng được cái kia cố năng lượng kỳ dị, nhưng hắn càng kinh ngạc Lệnh Đông Lai người này. Dù sao Lệnh Đông Lai là cách hắn gần nhất, còn có khả năng sống sót, đột phá nhất phẩm một cảnh người. Đúng, là một vị tuyệt đỉnh đại tông sư, hắn từng nói với ta quá một ít liên quan với nhất phẩm một cảnh sự. Nhân gian võ học, đối với hắn mà nói dĩ nhiên vô dụng. Bàng Ban tính tình kiêu ngạo, thứ tầm thường căn bản là không để vào mắt. nhưng nói đến lệnh Đông Lai thời gian, hắn vẫn là sinh ra một luồng kính nể tình. Liên quan với phá toái hư không cảnh giới, Lãng Phiên Vân theo bản năng dò hỏi. Hắn đạt đến cảnh giới này sau khi, cả người đều có chút mê man, không tìm được phương hướng. Nhân gian võ học hắn đã đạt đến đỉnh điểm, xuống chút nữa đi, đã không có đường. Bây giờ nhìn lại, chỉ có trong truyền thuyết phá toái hư không một con đường có thể đi. Người cũng biết. Bàng Ban hơi có chút kinh ngạc. Dù sao vật này đều là trong truyền thuyết, rất nhiều người đều chưa từng nghe nói. Ta từng nghe Sở Phàm nhắc qua lệnh Đông Lai người này, nói lệnh Đông Lai tự tuyệt với thập tuyệt quan bên trong, tìm kiếm võ đạo đột phá, cũng chính là nhất phẩm bên trên phá toái cảnh. Lãng Phiên Vân vẫn đúng là muốn biết nhiều hơn một ít liên quan với phá toái cảnh sự. Bàng Ban có chút bất ngờ, quay đầu nhìn về phía Sở Phàm, ánh mắt có chút thâm trầm. Chương 181, đặt thành hợp tác chương 181, đặt thành hợp tác hắn cái kia một cây đao đúng là có chút ý tứ. Bàng Ban nhìn Sở Phàm trong tay đương đao, cảm giác được một trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Sở Phàm lúc này đã tiếp thu được từng trận tin tức. Những tin tức này nhanh chóng tràn vào đại não. Cả người đều tiến vào một loại tiên nhân hợp nhất trạng thái. Đao, thương, côn, đổng, quyền, chân, khinh công, ám khí, các loại võ công, chiêu thức, binh khí cảm ngộ cùng Sở Phàm dung hợp. Sở Phàm lúc này căn bản là không biết những người khác đang xem chính mình, chỉ là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiếp thu ưng đao truyền đến các loại tin tức. Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban cũng ngừng tay. Vừa nãy giao thủ, hai người sát thực sử dụng bản lĩnh sở trường, nhưng còn chưa tới vật lộn giống mái mức độ. Ở hai người ngừng tay trong nháy mắt, ưng đao phát sinh loại kia cộng hưởng cũng biến mất theo. Sở Phàm dần dần từ loại kia thiên nhân hợp nhất tình huống bên trong đi ra ngoài. Bàng Ban khẽ quát một tiếng. Ở đây tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Vậy cũng là Bàng Ban a. Giọng nói kia có thể không tốt lắm a. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy thôi, Sở Phàm muốn xui xẻo rồi. Tuy rằng Lãng Phiên Vân thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng Sở Phàm trung quy chỉ là một người trẻ tuổi, mặc kệ tính thế nào, cũng không thể vượt qua Bàng Ban. Sở Phàm. Thư Dạ Nguyệt gấp đến độ giơ chân, cũng không kịp nhớ cái kia rất nhiều, hướng về Sở Phàm chạy đi, triển khai khinh công, trực tiếp lên nóc nhà, nhanh chóng lên xuống. Sở Phàm nhưng rất bình tĩnh, trái lại hướng về Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban đi đến. Các ngươi có muốn biết hay không phá toái hư không cảnh giới bí mật? Sở Phàm lúc nói chuyện khẽ miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ không quan tâm chút nào Bàng Ban cái kia mang theo uy hiếp gọi hàng. Ngươi đến cùng biết cái gì? Bàng Ban sắc mặt bình tĩnh, lông mày nhíu lại, tựa hồ muốn xem thấu Sở Phàm nội tâm, nhưng hắn tiếng nói nhưng đè ép xuống, chỉ là bọn hắn ba người có thể nghe được. Đao trong tay của ta gọi ưng đao, chuyên ưng đại hiệp phá toái hư không mà đi, bí mật ngay ở đao này bên trong. Chuyên ưng đại hiệp nhi tử ưng viên cũng là ở đây đao dưới sự giúp đỡ phá toái hư không mà đi. Sở Phàm nói cầm trong tay ưng đao vãn cái đao hoa. Bàng Ban nhìn ưng đao, trong lòng cân nhắc, có phải là muốn đoạt này ưng đao? Ta nếu dám nói ra, dĩ nhiên là không sợ ngươi đoạt đi. Sở Phàm một mặt tự tin, kỳ thực Sở Phàm cũng không có tự tin. Nhưng vào lúc này, Bàng Ban rõ ràng đã nhìn ra ưng đao bất phàm. Coi như mình không nói, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ biện pháp đoạt đi, còn không bằng thoải mái nói ra. Bàng Ban lúc này nắm không cho Sở Phàm đến cùng có cái gì lá bài tẩy, nhưng phá toái hư không cảnh giới đối với hắn quả thật có này lực hấp dẫn cực lớn. Đây là hắn quan tâm nhất sự. Cõi đời này liền vẫn không có ta không chiếm được đồ vật. Bàng Ban trầm giọng nói rằng, ngươi muốn đơn giản chính là phá toái hư không cảnh giới bí mật thôi. Này ưng đao bên trong cũng không ngươi muốn. Có điều ta ngược lại thật ra biết một ít thứ ngươi muốn. Sở Phàm lúc nói chuyện trực tiếp đem ưng đao thu vào trong không gian. Này một chiêu là thật đem Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân đều cho làm kinh sợ. Bởi vì ở Sở Phàm đem ưng đao thu vào không gian trong nháy mắt, bọn họ xác thực cảm ứng được một tia phá toái cảnh giới gợn sóng. Sở Phàm thực lực bây giờ còn lâu mới có được đạt đến nhất phẩm một cảnh, căn bản không thể sản sinh như vậy gợn sóng. Coi như là Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân cá nhân cũng không có cách nào sản sinh như vậy gợn sóng. Chỉ có ở tại bọn hắn hai cái cao thủ hàng đầu toàn lực giao thủ thời điểm mới có thể cảm giác được sức chấn động kia. Ngươi là làm thế nào đến? Bàng Ban trong lòng khiếp sợ không thôi. Sức chấn động kia làm không được giả. Càng quan trọng chính là Sở Phàm xác thực khống chế một phần bọn họ đều không khống chế kỹ năng, trực tiếp để ưng đao biến mất. Cái kia không phải cái gì phép che mắt. Nếu như là phép che mắt, Bàng Ban một ánh mắt liền có thể nhìn thấu. Nay kỳ thực chính là một phần liên quan với phá toái cảnh giới bí mật. Có điều ta không có triệt để nắm giữ. Kỳ thực muốn đột phá toái cảnh giới đã phi thường khó. Bất luận Lãng Minh Phúc Vũ kiếm pháp, vẫn là Bàng Ban đạo tâm chủng ma đại pháp coi như tu luyện đến cực hạn, cũng không có cách nào đột phá. Đến bước đi kia, cần chính là cảm ngộ, là cơ duyên. Sở Phàm tuy rằng không có đến cái cảnh giới kia, nhưng hắn hiểu rõ a. Bất kể là đối với nguyên hiểu rõ, vẫn là công pháp, hắn đều cực kỳ thấu hiểu. Bởi vì hắn đi học đạo tâm chủng ma đại pháp mấy ngày nay, hắn đã sớm từng làm ước định. Đạo tâm chủng ma đại pháp đến cực hạn cũng không thể phá toái hư không, nhất định phải trở lên một bước. Coi như lời ngươi nói, ta có thể được chỗ tốt gì? Bàng Ban lúc này đã tin Sở Phàm theo như lời nói. Nhưng nói rồi nhiều như vậy, nhưng thủy chung không nói hắn có thể được cái gì. Bàng Ban rõ ràng, Sở Phàm nói với chính mình nhiều như vậy, chính là muốn cùng chính mình bàn điều kiện. Có một cái địa phương gọi Chiến Thần Điện, này ưng đao bên trong có một phần Chiến Thần Điện cảm ngộ. Coi như được, cũng không thể đột phá, nhất định phải tự mình đi một chuyến, hay là liền có thể được đột phá chi pháp. Nếu như ta chiếm được đi Chiến Thần Điện biện pháp, ta có thể thông báo các ngươi. Sở Phàm tung điều kiện. Vậy ngươi muốn cái gì? Bàng Ban không tin tưởng có hay không duyên vô cớ chỗ tốt. Chớ nói chi là đột phá nhất phẩm một cảnh, đặt đến phá toái biện pháp. Ta muốn các ngươi sở hữu tu luyện tâm đắc cùng công pháp. Đương nhiên, không phải hiện tại, mà là ở tiến vào Chiến Thần Điện trước. ta cảnh giới bây giờ có thể hay không tiến vào là một vấn đề, đi vào đồ vật bên trong đối với ta có hay không hữu dụng cũng là một vấn đề. Nếu như ta chiếm được các ngươi công pháp cùng tâm đắc, hơn nữa chiến thần điện thu hoạch, chờ các ngươi phá toái hư không sau, ta liền vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ cần làm từng bước tu luyện, cơ bản liền không thành vấn đề. Sở Phàm lời nói rất có sức thuyết phục. Bàng Ban đã dao động. Vậy ngươi tại sao muốn hợp tác với chúng ta? Chính ngươi đi không được sao? Bàng Ban hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chiến thần điện quan hệ đến phá toái hư không bí mật, ta thực lực có thể hay không chống đỡ ta tiến vào chiến thần điện còn khó nói. Các ngươi được rồi, ở trong đó đồ vật, phá toái hư không mà đi, cũng không ảnh hưởng ta. Sở Phàm nói tới rất thực sự. Bàng Ban cũng cảm thấy rất có đạo lý. Cái kia chiến thần điện ở nơi nào? Bàng Ban hơi híp mắt lại, nhìn Sở Phàm. Hiện tại hắn tuy rằng tin tưởng Sở Phàm, nhưng chỉ cần Sở Phàm trả lời để hắn cảm thấy đến có vấn đề, hắn ngay lập tức sẽ động thủ. Chiến thần điện cũng không có một cái địa phương cố định, nó giấu ở một cái nào đó chúng ta không nhìn thấy không gian. Hơn nữa là di động. Đây giống như là một dòng sông lớn, chúng ta là ngồi ở người trên thuyền, chiến thần điện nhưng là cá ở trong nước. Không nhìn thấy, nhưng nó xác thực tồn tại, con cá này vẫn chưa thể bị câu lên đến. Sở Phàm nói ra chiến thần điện bí mật nhỏ. Vậy liền coi là để Bàng Ban biết, cũng không có vấn đề gì. Bàng Ban không thể tìm tới chiến thần điện vị trí. Ngươi vừa nãy cái kia một cây đao không gặp, chính là phóng tới lời ngươi nói bên trong không gian đi tới. Lãng Phiên Vân nói chen vào hỏi. Chương 182, đường về dự định. Chương 182, đường về dự định. Lãng Phiên Vân hiện tại quan tâm nhất chính là vấn đề này. Đúng. Ta khống chế một cái rất nhỏ không gian. Ta có thể cùng không gian này sản sinh liên hệ, đem đồ vật bỏ vào, lấy ra. Nhưng ta không thể đi vào. Sở Phàm chưa bao giờ theo người nói quá việc này. Hiện tại cùng Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban nói, đến cũng không sợ. Ngược lại sẽ để cho bọn họ tới cá nhân càng thêm tin tưởng chính mình theo như lời nói. Xác thực như Sở Phàm dự liệu. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân nghe sau đó, đối với Sở Phàm theo như lời nói, càng thêm xác thực tin không thể nghi ngờ. Ngươi lại lấy ra cho ta nhìn một cái. Bàng Ban vẫn là muốn cảm thụ một hồi loại kia cảm giác. Sở Phàm đưa tay ra, ứng đao đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức lại lấy ra mấy khối hoàng kim cùng thừa ảnh kiếm. Lại lần nữa đem những thứ đồ này thu vào trong không gian. Thế nào? Sở Phàm trên mặt lộ ra một chút đắc ý không phải không thừa nhận, ngươi nhường ta rất kinh ngạc, rất bất ngờ. Cùng ngươi hợp tác, ta đáp ứng rồi. Bàng Ban rốt cục nói ra câu nói này. Lãng Phiên Vân ở một bên cũng trầm mặc không nói gì, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như tiếp tục đánh, xác suất cao cũng sẽ không có kết quả. Hắn cùng Bàng Ban thực lực cách biệt không có mấy, rất khó phân ra thắng bại. Nếu là có phá toái hư không cơ hội, hắn vẫn là muốn thử một lần. Lần này việc liền đến đây là dừng đi. Nếu đã đạt thành rồi hợp tác, tự nhiên là không có cách nào tiếp tục nữa. Vậy thì cáo tử. Bàng Ban cũng rất sạch sẽ lưu loát, không có một chút nào dây dưa dài dòng, mang theo Phương Dạ Vũ xoay người rời đi. Lúc này đã xong, tại hạ cũng cáo tử. Ta đi cùng Hàn lão đệ cáo cá biệt liền đi, Sở huynh đệ, sau này còn gặp lại. Lãng Phiên Vân cũng không có dự định ở thêm. Sở Phàm khách khí với Lãng Phiên Vân hai câu. Trên thực tế, Bàng Ban cũng không có đi được rất nhanh, hắn cũng sợ Sở Phàm lén lút nói với Lãng Phiên Vân gì đó bí mật. Hai vị, chuyên ứng đại hiệp nhi tử tuy rằng tự phế võ công, nhưng hắn tinh thần cảnh giới cực cao, nói không chắc chúng ta nói, hắn cũng đang nghe đây. Sở Phàm lời này sử dụng chính là truyền âm nhập mật công phu. Người ngoài không nghe được, nhưng Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân lại nghe rõ rõ ràng ràng. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân đều lấy làm kinh hãi, bọn họ khoảng cách Sở Phàm đã rất xa. Theo lý mà nói, lấy Sở Phàm thực lực bây giờ, căn bản là không có cách nào tiến hành xa như vậy truyền âm nhập mật mới đúng. Sở Phàm ở trong lòng bọn họ cảm giác thần bí lại gia tăng rồi một phần. Đối với Bàng Ban tới nói, Mông Nguyên Vương triều xác thực trọng yếu. Nhưng so với chính mình đột phá nhất phẩm, đạt đến phá toái cảnh giới tới nói, Mông Nguyên Đế quốc lại đáng là gì? Người trung binh không hề nghe rõ Sở Phàm cùng Bàng Ban đối thoại của bọn họ, nhưng mơ hồ nghe được mấy cái từ. Thì như chiến thần điện, phá toái hư không vân vân. Những thứ đồ này tuy rằng không nối liền, cũng không biết Sở Phàm bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng quan hệ đến Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân loại cao thủ này, thậm chí để Bàng Ban chỉ là ở kinh thành đi rồi một vòng sau liền rời đi. Bí mật này khẳng định rất kinh người. Sở Phàm cũng ngay đầu tiên thu được rất nhiều môn phái xin mời. Những môn phái này đều mượn cớ, bãi một bàn, xin mời Sở Phàm uống hai ly, trên thực tế là muốn biết một ít liên quan với bọn họ đối thoại nội dung. Nhưng Sở Phàm đem những này xin mời toàn bộ từ chối. Sở Phàm còn đội vã trở lại chuyện cười ở ứng đao bên trong thu được tin tức. Trong đó đại đa số đều là khá là vụn vặt tin tức. Thu hoạch lần này lại nhiều lại tạm, cần hảo hảo thu dọn. Mang theo Hư Dạ Nguyệt trở lại Thiên Hạ đệ nhất trang. Dọc theo đường đi, Hư Dạ Nguyệt đúng là rất cao hứng. Nói với Sở Phàm cái liên tục, còn nói đến sau đó có thể đi nơi nào chơi. Nói đến sau đó, Sở Phàm không thể không cân nhắc sau đó phải làm sự. Ở lại kinh thành cũng không phải cái gì tốt quyết định. Kinh thành quan tâm hắn quá nhiều người, đặc biệt là lần này cùng Bàng Ban bọn họ gặp mặt sau, rất nhiều người nghe được một ít ba phải cái nào cũng được tin tức. Những người kia hãy cùng nghe thấy được mùi thanh miêu, nhất định sẽ bền bỉ kiên nhẫn. Sở Phàm ở kinh thành, phòng ngừa không được bị bọn họ quấy rối. Nếu là có mấy cái ra tay đen, cái kia càng là phiền phải lớn. Đêm Nguyệt, ta khả năng phải nhanh một chút trở về một chuyến. Trở về? Ngươi không ở kinh thành? Thư Dạ Nguyệt giật nảy cả mình. Bàng Ban sự giải quyết sau, liền có thể yên ổn một quãng thời gian. Hiện tại Sở Phàm lại muốn rời đi. Sở Phàm lấy ra ưng đao, đưa cho Hư Dạ Nguyệt. Cái này gọi là ưng đao, quan hệ đến một phần phá toái hư không bí mật. Phá toái hư không là nhất phẩm một cảnh bên trên cảnh giới, cũng là Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân theo đuổi cảnh giới. bọn họ bỏ chạy liền bởi vì ta nắm giữ một phần phá toái hư không bí mật. Ta đáp ứng sau đó với bọn hắn chia sẻ, nhưng chúng ta đối thoại nội dung bị một nhóm người nghe qua một chút, vẫn tương đối hạt nhân nội dung. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người tìm đến ta. Hiện tại người bình thường ta tự nhiên không sợ, nhưng ta tu vi cũng không có đạt đến bảng bàn cái cảnh giới kia, có thể kinh sợ người trong thiên hạ. Vì lẽ đó ta nhất định phải rời đi, mau chóng đạt đến có thể tự vệ, có thể bảo vệ các ngươi cảnh giới. Sở Phàm đối với việc này kỳ thực có chút căm tức, bởi vì hắn nói chuyện thời điểm đặc biệt chú ý âm thanh lớn tiểu. Chu vi những người kia có thể nghe qua một ít tin tức, cũng không phải là mình cùng Lãng Phiên Vân nguyên nhân, mà là bảng ban cố ý bảng ban không tín nhiệm Sở Phàm, cố ý để lộ ra một phần. Bước bách Sở Phàm không thể không nỗ lực đi tìm. Đương nhiên, điều này cũng có khả năng làm tức giận Sở Phàm. Nhưng bảng ban có đặc biệt mạnh mẽ tự tin, chỉ cần Sở Phàm tìm tới, hắn thì có khả năng chia một chén canh. Sở Phàm không thừa nhận cũng không được, bảng ban chết rồi hoặc là phá toái hư không mà đi, đối với mình là tốt nhất. Nếu như thật muốn một ngày kia, Sở Phàm nhất định sẽ đem bảng ban đưa đi, hoặc là đưa đi địa ngục, cũng phải sao đưa hắn phá toái hư không mà đi, đừng ở chỗ này cái thế giới cho mình thêm phiền. Thư Dạ Nguyệt nhìn cái kia bề ngoài xấu xí ưng đao, cảm giác đao này cũng không có cái gì tốt xem. Thêm vào Sở Phàm muốn rời khỏi, nàng tâm tình càng là suy sụp, tiện tay đem vô số người tha thiết ước mơ ưng đao bỏ vào trên bàn, vẻ mặt suy sụp, cả người đều là dầu dị không vui. Nàng cùng Sở Phàm tuy rằng không có trực tiếp làm rõ quan hệ, nhưng bọn họ nên phát sinh, không nên phát sinh, cũng đã xảy ra. Bà bối, ngoan, ta sẽ mau chóng trở về, chờ ta trở lại, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng cha ngươi cầu hôn. Sở Phàm đưa tay đem Hư Dạ Nguyệt kéo vào trong ngực. Ngươi đến thời điểm sớm đã có những nữ nhân khác, còn nhớ ta không? Hư Dạ Nguyệt ngữ khí loại mang theo một chút nghẹn nào. Nàng là thật sự sợ sệt. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không tha dưới ngươi cùng Hải Đường. Sở Phàm không phải loại kia lừa người người. Hắn có Vương Ngữ Yên, Thủy Xanh, Lâm Thi Âm, Nhạc Linh San mọi người. Còn có hồi lâu không thấy Lý Thanh La, Đao Bạch Phượng, Mộ Quyền Thanh. Hắn đều về thẳng thắn chờ đợi, nói rõ ràng. Ngươi đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ? Hư Dạ Nguyệt đột nhiên có chút tức giận. Liên ngươi cùng Hải Đường, vậy cũng không đủ a. Ngươi nói đúng không là? Sở Phàm nói tay đã đưa vào Hư Dạ Nguyệt cổ áo. Hư Dạ Nguyệt không có phản kháng, mà là phối hợp Sở Phàm, trong miệng không phải phát sinh âm. Không một hồi thời gian, hai người đã thẳng thắn chờ đợi. Môn đông nhiên bị đẩy ra. Chương 183, bàn giao chương 183, bàn giao lần trước là Hư Dạ Nguyệt xông vào. Lần này là Thượng Quan Hải Đường. Sở Phàm cùng Hư Dạ Nguyệt hai người giữa lúc say mê chiến bên trong, đông nhiên xông vào Thượng Quan Hải Đường trong lòng sinh ra một luồng ghen tuông. Xoay người liền muốn đi. Hải Đường tỷ tỷ. Hư Dạ Nguyệt hô một tiếng. Trong thanh âm còn mang theo một chút tương thành, lộ ra một luồng cảm xúc mãnh liệt bên trong quyến rũ. Sở Phàm làm sao có khả năng để Thượng Quan Hải Đường rời đi? Liên Hư Dạ Nguyệt một người cũng không thể tận hứng. Đừng nói Hư Dạ Nguyệt, coi như thêm vào Thượng Quan Hải Đường, Sở Phàm cũng đến kiềm chế một chút. Sở Phàm vung tay lên, môn bị một luồng kình khí đóng lại. Sở Phàm thuận thế ôm lấy Hư Dạ Nguyệt. Hư Dạ Nguyệt lúc này cũng rất phối hợp, dừng lại hai người kịch chiến, hai chân quấn ở Sở Phàm trên eo. Sở Phàm đảo mắt đã đến cửa. Các ngươi làm cái gì? Thượng Quan Hải Đường biết bàng ban sau đó, ngay lập tức liền đến tìm Sở Phàm. Trong lòng nàng cũng lo lắng Sở Phàm, có thể nàng đến rồi sau đó nhưng nhìn thấy Sở Phàm cùng Hư Dạ Nguyệt ở khoái hoạt, trong lòng đen tung trong nháy mắt liền lên đến rồi. Từ khi Hư Dạ Nguyệt gia nhập sau, Thượng Quan Hải Đường sẽ không có đơn độc cùng Sở Phàm đồng thời làm chút gì, mỗi lần đều là Hư Dạ Nguyệt theo đồng thời. Tuy rằng hai người bọn họ, Sở Phàm cũng có đầy đủ tinh lực làm cho các nàng triệt để bị đánh bại, dù cho lại thêm hai người, đối với Sở Phàm tới nói cũng không có áp lực, nhưng này loại cảm giác không giống nhau. Đơn độc cùng nhau là một loại càng thêm bị coi trọng cảm giác. Hải Đường, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Sở Phàm nói trên eo tiếp tục phát lực, để Hư Dạ Nguyệt không nhịn được lên tiếng hát vang. Đồng thời còn có thể duỗi ra một cái tay, ôm lấy Thượng Quan Hải Đường, ngăn chặn nàng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sở Phàm hiện tại phát hiện, hiện tại thiên phú của chính mình là càng ngày càng mạnh, dễ dàng liền có thể làm cho các nàng lật đối. Không một hồi thời gian, Thượng Quan Hải Đường liền triệt để không chống cự, trở tay ôm lấy Sở Phàm, nhiệt tình đáp lại Sở Phàm, thậm chí còn phối hợp Sở Phàm, đem mình trên người y vật toàn bộ rút đi. Theo Hư Dạ Nguyệt một tiếng cao vút tiếng la, nàng triệt để bùng nổ ra một trận dòng lũ. Thậm chí ngay cả một bên Thượng Quan Hải Đường trên người đều có. Để Hải Đường tỷ tỷ đến, ta gần không được rồi. Thư Dạ Nguyệt cảm giác được Sở Phàm hãm lại tốc độ, có thể nàng lúc này đặc biệt mất cảm, Sở Phàm mỗi một lần động tác tựa hồ cũng đánh thẳng linh hồn, làm cho nàng nhịn không được run rẩy. Sở Phàm thả ra Hư Dạ Nguyệt, Thượng Quan Hải Đường đã sớm sắp không nhịn được, một cái đẩy ngã Sở Phàm, chính mình vượt ngồi lên. Sở Phàm có ý định nhằm vào Thượng Quan Hải Đường, tại trên nàng đến trong nháy mắt chính là kịch liệt nhất tấn công. Thượng Quan Hải Đường vốn định áp chế Sở Phàm một hồi, không nghĩ đến một hồi liền bị Sở Phàm cho áp chế. Thêm vào Hư Dạ Nguyệt ở một bên còn cố ý đi điều khiển Thượng Quan Hải Đường. Thượng Quan Hải Đường ở ngăn ngắn mười mấy phút, liền như trên mặt biển thuyền nhỏ, đột nhiên nên đón siêu cường bão táp. Nàng đã triệt để vô ý thức vui sướng tiếng kêu, để Hư Dạ Nguyệt đều thán phục, thường ngày lôi lệ phong hành Thượng Quan Hải Đường lúc này lại như vậy buông thả. Sở Phàm lấy một địch hai, coi như hai người xa luân chiến, như cũng bị Sở Phàm chơi đùa chết đi sống lại. Đợi đến gió êm sóng lặng, Sở Phàm vẫn là hùng phong vẫn như cũ. Hư Dạ Nguyệt vùi đầu giúp Sở Phàm tận hứng. Thượng Quan Hải Đường ý ôi tại Sở Phàm trong lồng ngực. Ngươi có phải hay không càng yêu thích đêm nguyệt muội muội? Thượng Quan Hải Đường trong giọng nói mang theo một chút ghen tuông. Nói cái gì nói dối đây? Ở trong lòng ta, các ngươi đều là giống nhau. Sở Phàm lời này nói tới rõ ràng, cũng đúng là trong lòng hắn ý nghĩ, muốn cho Sở Phàm từ một mà kết thúc đời này là không thể. Nhưng ai muốn dám động hắn nữ nhân, Sở Phàm cũng chắc chắn sẽ không để người kia dễ chịu. "Sở Phàm, ngươi lại chăm sóc một chút Hải Đường tỷ tỷ, kha kha." Hư Đêm Trăng đống nhiên ngẩng đầu. Sở Phàm vốn là còn không tận hứng. "Không muốn, các ngươi." Thượng Quan Hải Đường lời còn chưa nói hết, Thư Dạ Nguyệt đã đem Thượng Quan Hải Đường chân cho nhấc lên, chờ Sở Phàm lại đây. Thượng Quan Hải Đường ngoài miệng tuy rằng phản đối, làm Sở Phàm thật xâm lấn nàng vẫn là rất chủ động, tuy rằng nàng hiện tại đã chủ động không được mấy phút liền triệt để tức vũ khí. Lần này Sở Phàm cũng không có bảo lưu chính mình, sở hữu tinh hoa cho Thượng Quan Hải Đường. Thư Dạ Nguyệt còn cố ý dùng ngón tay đi quát hai lần, để Thượng Quan Hải Đường vừa thẹn vừa tội. Làm Sở Phàm nói đến muốn rời khỏi một quãng thời gian, Thượng Quan Hải Đường cũng trầm mặc. Tại sao như thế đột nhiên? Thượng Quan Hải Đường chưa từng nghĩ đến Sở Phàm sẽ rời đi. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là giải thích một lần. Thượng Quan Hải Đường chỉ cần tỉnh táo lại, kỳ thực suy tính được so với Hư Dạ Nguyệt càng toàn diện. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vẫn là lý giải. Sau đó thời gian, Sở Phàm muốn bận bịu rất nhiều việc. Hư Dạ Nguyệt bí tịch võ công không cần lo lắng, có hư nhược vô cùng tái nhợt ý dạy nàng, kém không được. Nhưng Sở Phàm vẫn là để lại thần chiếu kinh cùng thần hành bách biến cho nàng. Này hai bộ là bảo mệnh thứ tốt. Cho tới Thượng Quan Hải Đường, Sở Phàm đúng là có chút không yên lòng. Thần chiếu kinh thần hành bách biến độc cô cửu kiếm tiểu lý phi đao đưa hết cho hắn. Thượng Quan Hải Đường bản thân liền là học cam khí, tiểu lý phi đao hắn nên dùng đến trên. Hai người các ngươi này bốn bộ võ học cũng có thể học, nhưng Đêm Nguyệt tốt nhất không muốn phân tâm đi học độc cô cửu kiếm cùng tiểu lý phi đao. Cha ngươi chuyển cho ngươi võ học kỳ thực cũng không kém. Thần chiếu kinh Đêm Nguyệt học được là được, chủ yếu hay là dùng đến chữa thương. Thần hành bách biến muốn học, đây là chạy trốn dùng, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, chạy là truy an toàn. Sở Phàm căn dặn hai người, ngươi lúc nào trở về? Thượng Quan Hải Đường dò hỏi. Tuy rằng này bốn bộ võ học đặt ở trên giang hồ cái kia đều là để vô số người phong thưởng, Sở Phàm dễ dàng liền cho các nàng. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, chính mình người yêu bất cứ lúc nào đối tiếp bên người, đó mới là quan trọng nhất. Phần lớn thời gian, đặc biệt là ở cảm tình kịch liệt thời điểm, nữ nhân thường thường càng thêm cảm tính. Mau chóng trở về, các ngươi nếu như chuyện bên này xử lý xong, cũng có thể đi Kim Lăng Thanh Tuyển Sơn Trang tìm ta. Mặc kệ ta đi chỗ nào, ta đều sẽ ở Thanh Tuyển Sơn Trang lưu lại tin tức. Ta sẽ cùng Thanh Tuyển Sơn Trang người sớm đánh thật bắt chuyện, chỉ cần các ngươi quá khứ, liền sẽ coi các ngươi là nữ chủ nhân. Sở Phàm không phải không mang theo bọn họ đi. Thư Dạ Nguyệt muốn đi, nhất định phải cùng Quỷ Vương nói. Tuy rằng Hư Dạ Nguyệt trước đây yêu thích làm ở Mỹ, cái kia đều là ở kinh thành phụ cận. Thêm vào gần nhất bận rộn, Hư Dạ Nguyệt cũng không đành lòng đem Quỷ Vương một người bỏ vào kinh thành. Thượng Quan Hải Đường nhưng là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, nàng muốn đi, tự nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Quá mức này thiên hạ đệ nhất trang không muốn. Có thể nàng không thể, nàng thủ hạ còn có mấy trăm hơn ngàn người dựa vào nàng ăn cơm. Coi như nàng phải đi, cũng đến xử lý tốt những người này. Có điều Sở Phàm nói đem bọn họ cho rằng nữ chủ nhân, vẫn để cho hai người đều rất cao hứng. Ngươi đến cùng có bao nhiêu cô gái? Thư Dạ Nguyệt hỏi. Đây là bọn hắn hai người quan tâm nhất vấn đề. Các nàng tự nhiên không hy vọng Sở Phàm có quá nhiều nữ nhân, nhưng mấy ngày nay các nàng cũng nghĩ thông suốt. Sở Phàm như vậy có thể giàn bận, liền hai người bọn họ cũng không chịu nổi. Nhiều mấy cái tựa hồ cũng có thể tiếp thu, chí ít Sở Phàm cũng không đến nỗi lạnh nhạt các nàng. Chương 184, Hắc Mộc Nhai lời mời chương 184, Hắc Mộc Nhai lời mời đương nhiên, này cái gọi là lạnh nhạt, tự nhiên là ở vài phương diện khác. Muốn nói quan tâm, người một nhiều, Sở Phàm cũng chia thân thiếu phương pháp, luôn có cố không tới thời điểm. Cũng may Thượng Quan Hải Đường cùng Hư Dạ Nguyệt đều là loại kia khá là độc lập người, không phải loại kia mỗi ngày muốn lời chàng ý tiếp tiểu nữ nhân. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là như thực chất thừa nhận, thứ này là không che giấu nổi. Kỳ thực nói ra thời điểm, Sở Phàm cũng hơi có chút lo lắng đề phòng. Từ lúc rất lâu trước, Sở Phàm hay dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp đối với hai người tiến hành ám chỉ, có thể coi là hạ xuống, Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, Mục Uyển Thanh, Thủy Xanh, Nhạc Linh San, Lâm Thi Âm, này đã 7 cái, thêm vào Hư Dạ Nguyệt, Thượng Quan Hải Đường đã 9 người. Tình huống như thế, sát thực gặp đối với những nữ nhân này có không công bằng thời điểm. Ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, trả lại trêu chọc chúng ta làm cái gì? Ngươi chính là lòng tham không đủ. Thượng Quan Hải Đường cùng Hư Dạ Nguyệt đã sớm cho mình từng làm trong lòng xây dựng, nghĩ Sở Phàm khả năng còn có những nữ nhân khác, làm sao cũng không nghĩ đến có nhiều như vậy. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là triển khai chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi đi hống hai người. Vừa nôn lời tâm tình cũng không ít nói, nói đến động tình thời gian, còn phải phối hợp một hồi bầu không khí, lại với bọn hắn hai người thích hợp ôn tồn một hồi. Có lúc không phải không thừa nhận, ngươi trăm nghìn cú lời tâm tình, cũng không bằng ý chàng vui sướng tràn trề cảm xúc mãnh liệt. Thật vất vả đem hai người hướng được, Sở Phàm lại đáp ứng ở thêm hai ngày, việc này mới coi như bình ổn lại. Ở đệ nhất thiên hạ sơn trang lưu lại, Sở Phàm cũng không dám ra ngoài, mỗi ngày có người đến bái phòng, đưa thiệp mời. Cũng may Thượng Quan Hải Đường đối với những lễ tiết này trên ứng phó vẫn là phi thường ở hành, có bái phòng cùng thiệp mời, luôn có thể tức không bác đối phương mặt mũi, còn đem những này xin mời cho từ chối. Sở Phàm cũng có thể được lấy rút chút thời gian đến thu dọn đương đao bên trong đoạt được. Để Sở Phàm bất ngờ chính là, ứng đao lại cho mình một bộ chiến thần thu bản thiếu. Có điều cái trò này chiến thần thu căn bản là tu luyện không được, cũng không vì chính là bản thiếu, mà là căn bản không cách nào nhập môn. Cân nhắc hai ngày, Sở Phàm suy nghĩ ra một cái khả năng, hay là bởi vì chính mình không có tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, có điều đây chỉ là một suy đoán. Trước đây khẳng định cũng có người tu luyện qua chiến thần thu, bọn họ không hẳn liền tu luyện qua đạo tâm trùng ma đại pháp, nhưng Hàn Bách tu luyện thành công hay là bởi vì tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp duyên cớ. Sở Phàm đã nếm thử đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện, bởi vì bộ công pháp này cùng Bắc Minh thần công có rõ ràng xung đột, Sở Phàm cũng không có ý định đàng hoàng nhập ma, vì lẽ đó rất nhiều nơi đều thử nghiệm dung hợp các đại công pháp. Nói cho cùng, Sở Phàm tu luyện kỳ thực là chính mình sửa chữa sau công pháp, lấy Bắc Minh thần công đặt cơ sở, hòa vào tiểu vô tướng công đạo tâm trùng ma đại pháp thần chiếu kinh các loại. Ngoại trừ chiến thần thu cái khác chính là các loại tâm đắc. Đợi 2 ngày sau, Sở Phàm quyết định muốn trở về Thanh Tuyển Sơn Trang. Thư Dạ Nguyệt cùng Thượng Quan Hải Đường hai người tự mình đến đưa. Sở Phàm chạy về Kim Lăng tốc độ cũng không tính nhanh, bởi vì thời gian cũng không sốt sắng, cũng không có chuyện gì. Nhưng trên giang hồ dần dần truyền ra một câu nói đến Sở Phàm người, được thiên hạ. Lời này kỳ thực hơi quá rồi. Đại gia kỳ thực chính là hiếu kỳ Sở Phàm cùng Bàng Ban, Lãng Phiên Vân trong lúc đó bí mật. Không người nào dám đi tìm Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban, vậy cũng chỉ có thể tại trên người Sở Phàm làm văn. Sở Phàm đối với chuyện như vậy kỳ thực có chút căm tức, nhưng cũng không có cách nào. Hắn cũng không thể đem truyền lời này người đưa hết cho giết. Cũng còn tốt phần lớn người là không nhận thức Sở Phàm. Hiện tại cũng không có camera, video loại hình, chỉ bằng vào vài câu miêu tả, thậm chí hơi ngoáy ngó chân dùng, còn chưa đủ lấy khiến người ta nhận ra. Bây giờ Sơn Trang kinh doanh đã hơi có quy mô. Đồng ruộng, ao cá, hộ viện, thương mại tất cả đều có nhất định hiệu quả. Có chút đã bắt đầu kiếm tiền. Ở bao bất đồng, thủy đại mọi người kinh doanh dưới, tất cả hân hân hướng vinh. Trong đó hộ viện nói là hộ viện, trên thực tế thì tương đương với môn phái võ lâm đệ tử. Đặc biệt là Sở Phàm lưu lại bí tịch, căn bản không thiếu cao cấp bí tịch. Những này hộ viện cũng không phải người trong giang hồ, cũng không biết chính mình tu luyện võ công lại là trên giang hồ tha thiết ước mơ tuyệt thế thần công. Mọi người biết Sở Phàm trở về đều rất hưng phấn, đặc biệt là Thủy Xanh, Vương Ngữ Yên, Nhạc Linh San cùng Lâm Thi Âm. Sơn Trang người đều biết Sở Phàm tồn tại, nhưng thấy quá người cũng không nhiều. Người người đều muốn gặp gỡ Sở Phàm, thấy sau đó chỉ dám cúi đầu. Sở Phàm ở trong lòng bọn họ địa vị chính là trí cao vô thượng. Một ngày chúc mừng, hầu như tất cả mọi người đều trình diện. Vào đêm, Sở Phàm đương nhiên sẽ không buông tha cùng Thủy Xanh bọn họ đêm xuân một đêm cơ hội. Ở kinh thành liền Hư Dạ Nguyệt cùng Thượng Quan Hải Đường, căn bản là không thể tận hứng. Hiện tại có 4 nữ làm bạn, cuối cùng cũng coi như có thể triển khai quyền cước. Bây giờ 4 người đúng là rất lạc quan, thỉnh thoảng còn có thể nắm đối phương vong ngã lúc thất thố đến đùa giỡn. Cuối cùng 4 người coi như sử dụng cả người thế võ, vẫn là thất bại thảm hại. Vì thế Thủy Trường Lưu, Sở Phàm cũng không quá đáng giàn bạn, cũng không thể một lần phóng túng, đem các nàng 4 người chơi đùa mấy ngày không xuống giường được. Vẫn là hàng đêm sinh ca làm đến thích hợp. Sau đó tháng ngày, Sở Phàm 3 ngày chuyên tâm nghiên cứu, buổi tối lôi kéo Lâm Thi Âm, Thủy Xanh, Vương Ngự Yên, Nhạc Linh San quái hoạt, tháng ngày trải qua đúng là cực kỳ tiêu sái tự tại. Nếu có thể đem Thượng Quan Hải Đường cùng Hư Dạ Nguyệt nhận lấy, Mộ Uyển Thanh cũng đồng ý đến, đúng là vô cùng tốt. Mấy ngày sau, một ít võ lâm nhân sĩ không biết từ nơi nào được rồi Thanh Tuyển Sơn Trang tin tức, dồn dập tới cửa bái phòng. Bái phòng, xin mời, còn có thể mời, mỗi ngày đều có. Có thể nói là nối liền không dứt. Sở Phàm thông thường đều là không ra mặt, để Thủy Đại đứng ra, gọi Sở Phàm còn chưa có trở lại. Bái phòng người thông thường đều sẽ xin mời ở lại, nhưng đều sắp xếp ở tại viện khác tử, cùng Sở Phàm vị trí đông viện đều là tách ra. Hiện tại Thanh Tuyển Sơn Trang xây dựng thêm quy mô rất lớn. Loại này sân thông thường đều là do mấy năm tiến vào, 6 tiến vào sân tạo thành, cuối cùng hình thành một cái rất lớn phủ đệ. Chỉ là kiến trúc cùng với Sơn Trang hoa sen đường, hoa viên chiếm diện tích cũng đã vượt qua 100 mẫu. Coi như những người này nhìn thấy Sở Phàm, căn bản cũng không nhận ra. Dù sao chưa từng thấy, người đến cũng có buổi tối lén lút thăm dò, nhưng đừng nghĩ có thu hoạch. Thông thường Thủy Đại sau khi biết, liền sẽ ám chỉ đối phương, bọn họ hành động, Sơn Trang rõ rõ ràng ràng. Giang hồ nhân sĩ hoặc là hào phóng thừa nhận, xin lỗi nhận lỗi. Hoặc là con bị chết mạnh miệng, sau này cũng không dám lỗ mãng. Sở Phàm, có người đến bái phòng. Thủy Đại cầm một phần thiệp mời bội bội vàng vàng chạy vào Sở Phàm sân. Sân rất lớn, mặt sau nối thẳng mười mấy mẫu đại hoa viên, sân bản thân diện tích thì có mấy mẫu, còn có một cái diện tích một mẫu nhiều hoa viên cùng một cái diện tích gần một mẫu hoa sen đường, cùng với một mẫu nhiều rộng sân luyện võ. Đình đài lầu các càng là điêu long hoa phượng. Sở Phàm biết, nếu như là người bình thường, Thủy Đại thì sẽ không đến nói với chính mình. Đông Bách Hùng, Hắc Mộc Nhai người. Thủy Đại đối với Hắc Mộc Nhai vẫn có chút kiêng kỵ. Chương 185, quyết định nhận lời mời. Chương 185, quyết định nhận lời mời. Xa xa, chính đang nói chuyện phiếm Thủy Xanh, Vương Ngự Yên, Nhạc Linh San cùng Lâm Thi Âm 4 người nghe được Hắc Mộc Nhai, cũng lập tức tiến tới. Hắc Mộc Nhai Đông Phương Bất Bại không phải là người bình thường. Bọn họ ở trên giang hồ danh tiếng tự nhiên cũng không tốt. Người như vậy tìm tới cửa, không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại người. Sở Phàm trong lòng kỳ thực không xác định hiện tại Đông Bách Hùng đến cùng là nghe nhầm ngã hành, vẫn là Đông Phương Bất Bại. Chí ít ở Đông Phương Bất Bại phản bội thời điểm, Đông Bách Hùng là đứng ở Đông Phương Bất Bại một phương. Để cha phái hắn đi là được rồi. Thủy Xanh sợ Sở Phàm đi mạo hiểm. Đúng đấy, Hắc Mộc Nhai không phải là địa phương tốt gì. Lâm Thi Âm cũng cực kỳ lo lắng. Không cần lo lắng, ta có Kim Cương Bất Phôi thần công hộ thể, còn có thần chiếu kinh chữa thương, thần hành bách biến chạy trốn, coi đời này có thể làm khó dễ đến ta người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái Hắc Mộc Nhai còn không làm gì được ta, chí ít tự vệ không có bất kỳ vấn đề gì. Sở Phàm hoàn toàn tự tin. Mấy ngày nay hắn không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Dung hợp thần công vẫn không có đặt tên, nhưng đã có mô hình, dung hợp bách gia võ học sở trường, cuối cùng được đến một bộ đại thành thần công. Sở Phàm đối với bộ thần công này yêu cầu cực cao. Thấp nhất nếu có thể đạt đến nhân gian võ học đỉnh cao, chạm được phá toái ngưỡng cửa. khoảng cách phá toái chỉ có cách xa một bước, chỉ kém cái tỉnh ngộ. Nếu là có đầy đủ cơ duyên, tốt nhất là có thể trực tiếp phá toái hư không. Có điều, có thể hay không đạt đến phá toái hư không cảnh giới còn khó nói, dù sao chính Sở Phàm đều không có tu luyện đến cái mức kia. Nhưng bộ thần công này có kim cương bất phôi thần công phòng ngự, thần chiếu kinh chữa trị năng lực, Bác Minh thần công cùng hấp công đại pháp hấp thụ người khác nội lực năng lực, đạo tâm chủng ma đại pháp ma đạo song tu năng lực. Duy nhất để Sở Phàm có chút tiếc nuối chính là phương pháp song tu không có cách nào gia nhập. Song tu là hệ thống tự mang, chỉ cần tình yêu nam nữ liền có thể tăng cường thực lực. Cho tới kiếm pháp, Sở Phàm từ khi được rồi ưng đao những người cảm ngộ, thẳng thắn từ bỏ đơn thuần kiếm pháp, mà là đem rất nhiều võ học hòa làm một thể. Cũng được lợi từ những người cảm ngộ, đối với võ học lại có tiến thêm một bước lý giải, dung hợp tiến độ xác thực nhanh hơn rất nhiều. Vậy ngươi muốn đi gặp Đồng Bách Hùng? Vương Ngữ Yên tuy rằng võ học là trong mọi người yếu nhất, nếu không là Sở Phàm làm cho nàng tu luyện thần chiếu kinh lại có Thủy Xanh ngày ngày giám sát nàng tu luyện, nàng thậm chí chẳng muốn đi tu luyện. Nhưng nàng tâm tư nhanh nhẹn, tính cách hiền lành, trái lại là cân nhắc toàn diện nhất. Nhìn một lần, hay là còn muốn đi một bộ hát một ngày? Sở Phàm vẫn là muốn đi. Quý Hoa Bảo Điển nếu có thể chiếm được, có thể hay không tu luyện lại không nói, chí ít là một bộ không sai tham khảo võ học. Bây giờ Sở Phàm đã đạt đến nhất phẩm tam cảnh. Hắc Mộc Nhai trên mặc kệ là Nhậm Ngã Hành hay là Đồng Phương Bất Bại, để ngày tới cũng chính là nhất phẩm một cảnh, cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ, chạy trốn tự vệ, tuyệt đối không có vấn đề. Bốn cái người phụ nữ đều không có quên nhiều. Trong lòng các nàng mặc dù lo lắng, cũng rất rõ ràng, Sở Phàm làm quyết định sự, sẽ không dễ dàng nghe bọn họ quên. Sở Phàm nhìn thấy Đồng Bách Hùng thời điểm, đối phương còn có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm lại thật ở Thanh Tuyền Sơn Trang, thậm chí còn sẽ đến gặp chính mình. Đang trên đường tới, hắn cũng đã nghe được rất nhiều tin tức, như là Sở Phàm không ở Thanh Tuyền Sơn Trang, đã có thật nhiều võ lâm nhân sĩ, thậm chí không danh môn đại phái sắp xếp người đi qua Thanh Tuyền Sơn Trang, nhưng đều là tay trắng trở về. Hắn càng kinh ngạc Sở Phàm lại trẻ tuổi như vậy. Nhìn có điều chừng 20, phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, còn trẻ thành danh rất nhiều người. Có thể đạt đến Sở Phàm tình trạng này, còn trẻ tuổi như vậy, vẫn đúng là liền xưa nay ít có. Sở tiên sinh. Đồng Bách Hùng đứng dậy ô quyền. Danh xưng này đúng là đầy đủ coi trọng. Tiên sinh danh xưng này, nhưng là so với thiếu hiệp phải tôn kính hơn nhiều. Đồng trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu. Không biết đồng trưởng lão lần này tới gặp ta, vì chuyện gì? Sở Phàm xác thực không biết Đồng Bách Hùng mục đích. Hắn tới gặp Đồng Bách Hùng, chính là đơn thuần đối với Quỳ Hoa Bảo Điện có hứng thú. Sở tiên sinh, bây giờ giang hồ nghe đồn, có tiên sinh người được thiên hạ. Ta giáo chủ mặc dù đối với thiên hạ hứng thú không lớn, nhưng đối với tiên sinh là kính ngưỡng cực kỳ, muốn mời tiên sinh hướng về Hắc Mộc Nhai một lời. Đồng Bách Hùng cung cung kính kính nói ra ý nếu là Đông Phương giáo chủ mời, ta tự nhiên là không có từ chối đạo lý. Sở Phàm nếu như không đi, dĩ nhiên là sẽ không tới thấy Đồng Bách Hùng. Sở Phàm cớ bàn giao sơn trang sự vụ còn muốn thời gian mấy ngày, để Đồng Bách Hùng đi về trước thông báo. Trên thực tế, Sở Phàm chính là không muốn cùng Đồng Bách Hùng cùng đường, để hắn nắm giữ hành tung của chính mình. Mấy ngày sau, Sở Phàm một người Sở Phàm mới vừa chạy đi không tới một ngày, liền bị mấy người ngăn cản đường đi. Xin hỏi là Sở Phàm, Sở thiếu hiệp sao? Sở Phàm đánh giá một hồi mấy người, tổng cộng 7 người, nghe bọn họ nói chuyện cùng bước đi bước chân, võ công ở toàn bộ giang hồ xem như là trung thượng du trình độ. Xin hỏi chư vị hiệp sĩ xưng hô như thế nào? Sở Phàm không có thừa nhận thân phận mình, cũng không có phủ nhận. Tại hạ họ Diệp. 7 người dồn dập báo lên họ tên. Sở Phàm cũng rốt cục xác nhận mấy người thân phận. Bọn họ chính là Nhậm Doanh Doanh bên người cái kia mấy cái tùy tùng. Thực lực của bọn họ kỳ thực đều còn có thể, 4-5 người hợp lực liền có thể đem Dư Thương Hải cho giết. Mấy vị có gì chỉ giáo? Sở Phàm trong lòng đang suy nghĩ, bọn họ đến cùng có biết hay không chính mình mục đích của chuyến này. Sở thiếu hiệp, chúng ta là tới khuyên ngươi trở lại. Hắc Mộc Nhai không phải cái gì nơi tốt lành, ngươi đi tới cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Những người kia thật một trận đạo lý lớn nói hạ xuống, dường như Sở Phàm không trở lại, vậy thì là cùng thiên hạ đối phó, chính là tự tìm đường chết. A, ta Sở Phàm làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi đến giáo chứ? Mấy người các ngươi tốt nhất vẫn để cho mở, ta tính khí không tốt lắm. Nếu như miễn cưỡng muốn theo ta giảng đạo lý, vậy trước tiên theo ta kiếm trong tay nói rõ. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn mấy người. Cựu Tùng năm đám người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Sở thiếu hiệp, chúng ta mời ngươi còn trẻ, rất nói chuyện với ngươi, ngươi cớ gì như vậy? Ngươi nếu như còn vô lễ như thế, thì đừng trách chúng ta dưới nặng tay. Mấy người bọn họ từng cái tức giận đến mặt đỏ cái cổ thô. Ít nói nhảm, hoặc là tránh ra, hoặc là động thủ. Có điều ta cũng nhắc nhở các ngươi, động thủ nhưng là không chết cũng bị thương. Sở Phàm đã hơi không kiên nhẫn, chính mình không tâm tư đi quản những người chuyện vô bổ, cũng không đến nỗi đi làm cái gì thương thiên hại lý sự. Nhưng mình làm cái gì, những người khác cũng ít đến quản chuyện vô bổ. Chí ít ở còn trước, ngẫm lại bọn họ có thể hay không ngăn cản chính mình. Đây chính là một cái xem thực lực thế giới. Chớ nói chi là bọn họ đến cản chính mình, thật chính là vì cái gọi là chính nghĩa sao? Được, đây chính là chính ngươi muốn chết. Mấy người kia hét lớn một tiếng, liền hướng về Sở Phàm tấn công tới. Ra tay thời gian, có người tàn nhẫn, có người lưu thủ. Sở Phàm cũng là xem ở trong lòng. Chương 186, không đỡ nổi một đòn chương 186, không đỡ nổi một đòn Thừa Ảnh kiếm ra tay, tự nghĩ ra hòa vào bách ra Sở trưởng kiếm pháp ra tay, bộ kiếm pháp này hiện tại không có tên. Nhưng tinh diệu trình độ, không kém chút nào Độc Cô Cửu kiếm. Đáng tiếc chính là vẫn không có đại thành, nhưng muốn đối phó mấy người này vẫn là thừa sức. Hào hào rào, ánh kiếm lấp lóe, kiếm khí bay ngang. Vừa mới giao thủ, đối diện mấy người liền kinh hãi. Chưa kịp bọn họ quá nhiều suy tư, đứng núi chịu sào người, ngực máu bắn tung tóe tiêu vẩy ướt ra đến, không dám tin tưởng liếc mắt nhìn vết thương, chỉ có thể không cam lòng ngã xuống. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, âm thanh này như chuông bạc, lanh lảnh, vang dội. Sở Phàm lập tức lùi về sau vài bước. Hắn giết người, chính là ra tay với hắn tích cực nhất. Những người để lại tay, hắn còn không hạ sát thủ. Nếu không thì lấy thực lực của hắn, vừa nãy không nói giết chết 4, 5 người, chém giết cái 2, 3 người là không thành vấn đề. Theo âm thanh rơi xuống đất, một người mặc miêu cương trang phục nữ tử nhanh chóng tới rồi. Ở trên cây mượn lực, như một con hồ điệp phiêu bay lên vũ. A, còn có người a. Đến hay lắm. Sở Phàm một ánh mắt liền nhận ra, người này là Lam Vương Hoàng. Nhậm Doanh Doanh thủ hạ không có bao nhiêu có năng lực lớn người, tam giáo cửu lưu người đúng là rất nhiều. Muốn nói có chút thực lực hoặc trí tuệ, Lam Vương Hoàng toán một cái, Bình Nhất Chỉ Y thuật toán một cái. Nhưng những người khác ít nhiều có chút kéo hông. Những người này đến, khẳng định là Nhậm Doanh Doanh ý tứ. Nhưng Nhậm Doanh Doanh cũng không đốc. Chính mình nổi tiếng bên ngoài, hơn nữa cùng bàn, Lãng Phiên Vân có một số giao dịch. Nàng chắc chắn sẽ không để thủ hạ người đến giết chính mình. Những người này đối với mình độc thủ, khẳng định là phía dưới những người này không có não. Sở Phàm cũng rất đơn giản, mặc kệ Nhậm Doanh Doanh nghĩ như thế nào, chỉ cần bọn họ người phía dưới sảng bậy, thì sẽ không cho ai mặt mũi, đáng chết liền liền giết. Sở thiếu hiệp, này trung gian khẳng định có rất nhiều hiểu lầm. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Lam Vượng Hoàng vẫn là rất lý trí, mau mau khuyên giải. Này trung gian có thể có hiểu lầm gì đó. Chúng ta lòng tốt khuyên hắn, hắn nhưng ác nói đối mặt. Mình Nhất Chỉ phẫn nộ mở miệng gào thét. Sở Phàm chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng lười đáp lời. Hắn biết rõ những người này là nghĩ như thế nào. Những người này đối với Nhậm Doanh Doanh vẫn là phi thường trung tâm. Chính mình kiên trì muốn đi Hắc Mộc ngay sau, bọn họ khẳng định là sợ chính mình trở thành Đông Phương bất bại trợ lực, cho nên mới kiên trì muốn đem chính mình cho ngăn lại. Vậy là các ngươi tự tìm. Sở Phàm từ tốn nói. Một câu nói này có thể coi là đem những người này cho chọc tức lên. Bọn họ nhưng là chết rồi một cái đồng bạn a. Đến Sở Phàm trong miệng, liền thành tự tìm. Vậy làm sao có thể nhẫn? Bình Nhất Chỉ mọi người hầu như không hẹn mà cùng phát động tấn công. Sở Phàm không nói hai lời, tiến lên liên tiếp. Trước Sở Phàm đối với bọn họ lưu thủ, chỉ là đối với ra tay tàn nhẫn một người rơi xuống sát thủ. Hiện tại cái này những người này còn độc thủ, Sở Phàm cũng sẽ không cho bọn họ cái gì tốt trái cây ăn. Nhìn ra hờ mắt, đâm bị thương đã bay, thấy ngứa mắt, trực tiếp đưa hắn trên tây thiên. Các ngươi không muốn đánh, có chuyện từ từ nói. Lam Vượng Hoàng gấp đến độ giơ chân, nhưng không có năng lực để bọn họ dừng lại. Liên như thế một hồi thời gian, lại có hai người ngã xuống. Lam cô đương, hắn giết huynh đệ chúng ta, há có thể liền như vậy quên đi. Bình Nhất Chỉ lúc này giận không nhịn nổi. Hắn không thể đem Sở Phàm chém thành muôn mảnh mới tốt. Bình Nhất Chỉ, ngươi dừng tay. Lam Vượng Hoàng không có cách nào ngăn cản Sở Phàm, chỉ có thể đem Bình Nhất Chỉ ngăn cản. Lam Vượng Hoàng, ngươi có ý gì? Không giúp chúng ta thì thôi, tại sao còn muốn ngăn cản ta? Bình Nhất Chỉ vốn là phẫn nộ, hiện tại còn bị Lam Vượng Hoàng cho ngăn cản, trong lòng càng là tức giận. Bình Nhất Chỉ, Sở Phàm vẫn không đối với các ngươi hạ tử thủ. Hắn thật muốn giết các ngươi, thật sự cho rằng các ngươi còn có thể sống. Lam Vượng Hoàng là người bên ngoài rõ ràng. Sở Phàm chiêu thức tinh diệu trình độ, làm người than phục. Rất nhiều lần rõ ràng có cơ hội giết người, hắn đều không có hạ tử thủ. Bị Sở Phàm giết chết người, cơ bản đều là ra tay tàn nhẫn người. Nhưng mà, ngay ở bọn họ nói chuyện thời gian, Sở Phàm lại đẩy ngã mấy người. Sở Phàm lúc này cũng giết ra hỏa khí. Những người còn lại, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Cút cho ta. Sở Phàm không muốn lại lưu thủ. Các ngươi tất cả lui ra. Lam Vượng Hoàng hô to. Nhưng mà, lúc này những người khác sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, làm sao có khả năng gặp đường tay. Mỗi lần ra tay trái lại càng thêm ác liệt. Rất nhiều muốn đem Sở Phàm cho giết mới cam tâm tư thế. Sở Phàm thấy thế, cũng không còn lưu thủ. Thật sự là một bước giết một người. Giữa trường máu tươi tung tóe, nhưng Sở Phàm thần hành bách biến nhưng hoàn mỹ tách ra những này tung tóe mà ra máu tươi. Hào hào rào. Mũi kiếm, kiếm khí ở giữa sân tung hành, đan dệt thành một chiếc võng. Người chung quanh trong nháy mắt, toàn bộ ngã xuống đất. Vẹn vẹn là một chiêu. Lam Vượng Hoàng cùng Bình Nhất Chỉ đều sửng sốt. Bình Nhất Chỉ không nghĩ đến Sở Phàm lợi hại như vậy. Hắn hiện tại tin tưởng Lam Vượng Hoàng trước theo như lời nói, Sở Phàm vẫn không có đối với bọn họ hạ sát thủ. Lam Vượng Hoàng nhìn ra Sở Phàm rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới, Sở Phàm lại gặp có như thế lợi hại. Sở Phàm nhấc theo kiếm, từng bước một hướng về Lam Vượng Hoàng cùng Bình Nhất Chỉ tới gần. Hai người bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ rất rõ ràng, Sở Phàm nếu như muốn giết bọn hắn, bọn họ hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể chờ đợi bị giết. Là Nhậm Doanh Doanh phái các ngươi tới chứ? Sở Phàm thu rồi thừa ảnh kiếm. Lam Vượng Hoàng cùng Bình Nhất Chỉ lúc này mới an tâm một chút. Ngươi, làm sao ngươi biết thánh nữ tục danh? Lam Vượng Hoàng kinh ngạc thốt lên. Ta làm sao biết, liền không cần phải để ý đến. Các ngươi đã như thế không yên lòng ta đi hát một ngày, vậy hãy cùng ta cùng đi được rồi. Những người khác có thể lăn. Lam Vượng Hoàng cùng Bình Nhất Chỉ lưu lại. Sở Phàm nhìn Lam Vượng Hoàng cùng Bình Nhất Chỉ hai người. Không người nào dám lại nói nửa câu phí lời. Bọn họ đã thấy Sở Phàm thực lực chân chính. Nguyên bản bị kiếm khí trọng thương ngã xuống đất người, lại dồn dập đứng lên. Bình Nhất Chỉ kinh ngạc nhìn đứng dậy người. Hắn không nghĩ đến những người này lại còn sống sót. Trên thực tế, Sở Phàm sát thực giết mấy người. Nhưng đại thể đều là bị kiếm khí niêm phong lại sinh môn. Bọn họ có thể cảm ứng được bốn phía tất cả, thậm chí có thể cảm giác được tử vong tới gần, nhưng không có biện pháp lên tiếng. Sở Phàm lời mới vừa nói thời điểm, dùng nội lực đánh văng ra bên trong cơ thể của bọn họ kiếm khí, bọn họ mới có thể sống động. Bất quá bọn hắn sát thực bị thương nặng, cũng lại không còn sức đánh một trận. Lúc này có cơ hội đào tẩu, càng là không người nào dám ở thêm chốc lát, mỗi người như chó mất chủ thoát đi. Rất nhanh, giữa trường cũng chỉ còn sót lại mấy cỗ thi thể cùng Sở Phàm, Lam Phượng Hoàng, Bình Nhất Chỉ ba người. Bình Nhất Chỉ nhìn Lam Phượng Hoàng một ánh mắt, muốn nhìn Lam Phượng Hoàng có thể có biện pháp gì. Nhưng lúc này, nàng còn có thể có biện pháp gì? Không nghe Sở Phàm, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như theo Sở Phàm, nói không chắc còn có một con đường sống. Đã như vậy, tựa hồ cũng không có đường khác có thể đi, chỉ có theo Sở Phàm cùng tiến lên Hắc Mộc Ngai. Tuy rằng hung hiểm, vậy cũng là bọn họ duy nhất cơ hội sống sót. Chương 187, Đông Phương bất bại. Chương 187, Đông Phương bất bại. Trong một rừng cây, một cái nhà gỗ nhỏ lảo đảo lảo đảo. Tạm thời ở nhờ ở đây, Nhậm Doanh Doanh đã nhận được tin tức, Lam Phượng Hoàng cùng Bình Nhất Chỉ bị Sở Phàm mang đi. Còn lại không trở về người đều chết rồi. Coi như trở về người, cũng đều bị thương nặng. Nhậm Doanh Doanh nghe được kinh hãi không thôi, có điều mang trên đầu mũ màn, người khác cũng không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Nhậm Doanh Doanh trong lòng rất rõ ràng, người dưới tay mình mấy vốn là không nhiều, vẫn là tam giáo cửu lưu người đều có, căn bản là không phải là đối thủ của Sở Phàm. Tiểu thư, còn đang vì Sở Phàm sự khổ não. Một thanh âm truyền đến, theo sát chính là một người mặc áo trắng, dưới hàm có một tia tròm dâu nam tử đi bảo. Người này tên là Hướng Vân Thiên, Nhậm Ngã Hành thời kỳ lão nhân. Hướng thúc thúc, này Sở Phàm thực lực bất phàm, chúng ta không phải là đối thủ. Hắn đi Hắc Mộc Nhai mục đích còn không biết, nếu như hắn cùng Đông Phương bất bại liên hợp, chúng ta hy vọng thì càng nhỏ. Nhậm Doanh Doanh lòng tràn đầy lo lắng. Tiểu thư, không bằng ta đi gặp gỡ cái này Sở Phàm, nói không chắc có biện pháp. Hướng Vân Thiên đề nghị. Nhưng là Sở Phàm hiện tại là địch hay bạn còn không biết. Hắn hiện tại lại giết chúng ta mấy người, coi như chúng ta không tính đến, khó bảo toàn hắn đối với chúng ta sẽ không có ý. Thêm vào thực lực của hắn, sát thực rất mạnh. Nhậm Doanh Doanh không có nói thẳng phá. Hắn lo lắng Hướng Vân Thiên cũng không phải là đối thủ của Sở Phàm. Tiểu thư, lần này ta đến cũng là dự định đi một chuyến Hắc Mộc Ngai. Ta hỏi thăm được một chút giáo chủ tin tức, nếu như thật sự, liền có thể cứu viện giáo chủ. Coi như không phải thật sự, cũng có thể đi vào điều tra một phen. Sở Phàm sự chỉ là thuận tiện, vạn nhất ta không địch lại hắn, tự vệ khẳng định là không có vấn đề. Hướng Vân Tiên giải thích một phen. Hắn đối với Nhậm Ngã Hành vẫn là rất trung tâm. Đã như vậy, vậy thì khổ cực Hướng thúc thúc. Nhậm Doanh Doanh trong lòng có chút do dự, nhưng lúc này nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Nay đều là nên, năm đó giáo chủ đợi ta cũng không tệ. Hướng Vân Tiên là cái biết cảm ơn người. Hắn từng mấy lần đối với Nhậm Ngã Hành biểu trung tâm, cũng nhắc nhở qua Nhậm Ngã Hành muốn đề phòng Đông Phương bất bại. Kết quả không cần nói cũng biết, nhưng cũng có thể chứng minh, Hướng Vân Thiên người này vẫn là cực kỳ trung tâm, cũng có chút đầu óc. Hướng thúc thúc, ngươi nói Đông Phương bất bại tại sao muốn xin mời Sở Phàm? Nhậm Doanh Doanh vẫn phân tích không hiểu việc này. Sở Phàm rõ ràng không có cần thiết cùng lẫn lộn vào. Việc này ta cũng xem không hiểu. Có điều những việc này đối với chúng ta tới nói cũng không phải quan trọng nhất. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp tìm tới giáo chủ, đem giáo chủ cứu ra. Hướng Vân Tiên đối với thần giáo sự không quá để ý, Hướng thúc thúc nói tới rất có đạo lý. Chúng ta hiện tại xác thực nên trước hết nghĩ biện pháp đem phụ thân cứu ra mới đúng. Nhậm Doanh Doanh một hồi nghĩ rõ ràng, bất cứ chuyện gì đều không có cứu phụ thân trọng yếu. Coi như Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại liên hợp thì lại làm sao? Sở Phàm mang theo Lam Phượng Hoàng cùng Bình Nhất Chỉ một đường chạy tới Hắc Mộc Ngai. Đứng lại, các ngươi người nào? Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử ngăn cản ba người đường đi. Những người này tự xưng thần giáo, nhưng người trong giang hồ đối với bọn họ thông thường đều là gọi là ma giáo. Tại hạ Sở Phàm, được mời mà tới. Sở Phàm trên mặt mang theo nụ cười, giải thích ý đồ đến. Thủ vệ đệ tử nghe được Sở Phàm danh tự này, cũng là chấn động trong lòng. Các ngươi chờ, ta vậy thì đi thông báo. Thủ vệ đệ tử vội vàng chạy chậm rời đi. Sở Phàm đánh giá chung quanh. Này Hắc Mộc Ngai tên nghe cảm giác không phải địa phương tốt gì, nhưng trên thực tế, nơi này phong cảnh vẫn là vô cùng tốt. Sở Phàm dương dương tự đắc thưởng thức phong cảnh. Lam Vượng Hoàng cùng Bình Nhất Chỉ nhưng gấp đến độ không được. Sở thiếu hiệp, này Đông Phương bất bại tính tình quái lạ. Hơn nữa, hắn tu luyện một môn tà công, càng làm cho người khó có thể dự đoán. Người tùy tiện đi gặp hắn, làm không cẩn thận liền sẽ làm mất mạng a. Lam Vượng Hoàng khuyên Sở Phàm. Hơn nữa Đông Phương bất bại ở trong mắt bọn họ, chính là tính tình quái lạ, lung tung giết người ma đầu. Liên như vậy đi gặp Đông Phương bất bại, tổng làm cho người ta một loại không tốt lắm cảm giác. Lại không nói là hắn xin mời ta đến, coi như hắn nếu muốn giết ta, ta thực lực coi như đánh không lại hắn, tự vệ vấn đề vẫn là không lớn. Sở Phàm căn bản là không thèm để ý Lam Phượng Hoàng nói tới tất cả. Những thứ đồ này đối với hắn mà nói, căn bản không là vấn đề. Hắn thật muốn sợ thì sẽ không đến rồi. Coi như hắn không giết ngươi, nếu như ngươi lên Hắc Mộc Ngai, vậy coi như không giống nhau. Đến lúc đó, toàn bộ giang hồ e sợ đều sẽ đem ngươi coi là cái đinh trong mắt. Chỉ cần giết ngươi, vậy thì có thể dương danh lập vạn. Ngươi lẽ nào thật sự muốn đi đến bước đi kia? Lam Phượng Hoàng lại thay đổi một cái sách lược. Đông Phương bất bại cũng được, Nhật Nguyệt thần giáo cũng được. Ở người giang hồ trong mắt, bọn họ chính là điển hình phản phái tà giáo. Người người phải trừ diệt cái kia một loại. Sở Phàm với bọn hắn pha trộn cùng nhau, chỉ cần chuyển đi, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Hơn nữa, trong này không đơn thuần là chính tà phân chia, còn liên lụy đến rất nhiều thực tế đồ vật. Thì như danh lợi, địa vị, thậm chí là tiền tài. Có những thứ đồ này dính líu, rất nhiều người điểm xuất phát liền cũng không đơn thuần. Đối phương đến cùng có hay không làm chuyện xấu, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Đông Phương bất bại cùng Nhật Nguyệt thần giáo đều là xấu. Chỉ cần với bọn hắn liên lụy quan hệ người, vậy dĩ nhiên là người xấu, giết thì có danh tiếng tốt. Liên quan với điểm ấy liền không cần ngươi lo lắng. Còn có, ta cũng không cần ngươi dạy ta làm thế nào sự. Sở Phàm nói xong, không dự định lại để ý tới Lam Vượng Hoàng. Lam Vượng Hoàng nghĩ như thế nào, Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng. Trái lại là một bên Bình Nhất Chỉ, lúc này liền muốn bình tĩnh nhiều lắm. Chỉ là nhìn Sở Phàm đăm chiêu. Đông Phương Bất Bại đang ngồi ở màn che bên trong, cúi đầu ngồi chuyện gì? Người phía dưới đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng. Hơn nữa cũng không dám nhìn, bọn họ nhưng là biết Đông Phương Bất Bại lợi hại. Làm thủ vệ đến đây báo cáo, Đông Phương Bất Bại cũng chỉ là lặng lặng nghe, chờ thủ vệ đem nói kể xong. Nếu quý khách đến rồi, vậy thì mời khách mời lên đây đi. Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục chuyên tâm làm chuyện của chính mình. Thủ vệ không dám từng có nói nhảm nhiều, lập tức dựa theo yêu cầu đi làm. Tỷ tỷ, hiện tại Sở Phàm ở trên giang hồ tiếng tăm rất lớn. Đặc biệt là Đại Minh kinh thành Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân một trận chiến sau, mọi người đều đang chăm chú hắn. Lúc này đem hắn mời đi theo, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn nha. Một bên Dương Liên Đình thấp giọng mở miệng dò hỏi. Dương Liên Đình ở Nhật Nguyệt Thần Giáo địa vị rất cao, thân phận cũng phi thường đặc thù. Mọi người đều cảm thấy đến Dương Liên Đình là Đông Phương Bất Bại mặt trắng. Có thể trên thực tế, bọn họ chính là đơn thuần tỷ đệ quan hệ. Chỉ là đối với những chuyện đó nghe, Đông Phương Bất Bại cũng lười đi để ý tới. Đồng thời xuất phát từ đối với Dương Liên Đình tương triều, cho Dương Liên Đình rất lớn quyền lợi. Mặc kệ Dương Liên Đình làm cái gì, chỉ cần không gây ra đại thiếu thân, Đông Phương Bất Bại đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 188, Độc Cô Tiền Bối. Chương 188, Độc Cô Tiền Bối. Những này ta tự nhiên là biết đến. Có điều, Sở Phàm trong tay có thứ ta muốn. Đông Phương Bất Bại vì là Dương Liên Đình giải thích một câu. Thường ngày làm việc bá đạo, giết người không chớp mắt Đông Phương Bất Bại, lúc này lại ngựa khí hiền lành. Món đồ gì? Dương Liên Đình vội vàng truy hỏi. Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên Đình một ánh mắt, khẽ mỉm cười, không nói gì. Dương Liên Đình thấy thế, trong lòng sinh ra một tia không phục. Hắn đúng là muốn biết, tỷ tỷ đều lợi hại như vậy, thiên hạ ít có địch thủ, một cái mới ra đời không mấy năm Sở Phàm, có thể có món đồ gì là tỷ tỷ muốn? Đông Phương Bất Bại nhìn ra Dương Liên Đình không phục, cũng không có giải thích. Ở trong mắt của nàng, Dương Liên Đình chính là một đứa bé. Đấu đấu khí cũng coi như, cũng chính bởi vì Đông Phương Bất Bại dung túng, để Dương Liên Đình thành Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong một cái gieo vạ, ưu ác tính. Không bao lâu thời gian, Sở Phàm một nhóm người liền bị lĩnh tới. Lam Vượng Hoàng bước đi đều sắp muốn run lên. Trên thực tế tay của nàng vẫn đang run rẩy. Cái giang hồ này, có thể không e ngại Đông Phương Bất Bại ít người có. Ngoại trừ một phần thực lực cường hãn người, còn lại chính là loại kia chân chính không sợ tử vong hiệp sĩ. Có thể này hai loại người đều cực nhỏ. Sở Phàm, đúng là thật là can đảm, bên cạnh ngươi hai người này đều sợ ta, ngươi không sợ? Đông Phương Bất Bại mở miệng. Chỉ là nàng âm thanh có chút kỳ quái, khó phân thư hùng. Điều này là bởi vì nàng dùng một ít bí thuật, cố ý để cho mình âm thanh phát sinh thay đổi. Tại sao muốn sợ? Ở trong mắt hắn, Đông Phương Bất Bại mặc dù là cùng Lãng Phiên Vân bọn họ một cấp bậc, nhưng còn không đến mức để cho mình sợ mức độ. Thật muốn sợ, hắn thì sẽ không đến rồi. Đúng là thú vị. Ta mời ngươi tới, có mục đích. Vậy ngươi đến, lại có mục đích gì đây? Đông Phương Bất Bại cũng hiếu kỳ, Sở Phàm vì sao lại đến? Dù sao đến nguy hiểm vẫn là rất lớn. Không nói chính mình giết hắn, chỉ là tin tức này truyền đi, Sở Phàm liền muốn bị cái gọi là chính đạo cho truy sát. Quỳ Hoa Bảo Điện, đang phong tạo cực. Có thể tu luyện này công, thật sự nhất định phải tự cung sao? Sở Phàm nói tới cực kỳ tự tin. Đây chính là hắn đến mục đích. Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên đứng lên, một cái vén lên màn che, nhanh chân đi ra, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Sở Phàm. Làm Đông Phương Bất Bại đi ra trong ngay mắt, ngoại trừ Sở Phàm, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì đi ra chính là một người phụ nữ. Mặt trái xoan, trắng nõn làn da, đỏ tươi môi, mày liễu. Đây tuyệt đối không phải thái giám có thể nắm giữ mặt, mà là một cái chân chính khuynh thành mỹ nữ. Có thể trên người nàng lại lộ ra một luồng bệ nghệ thiên hạ thô bạo, là vô hình trùng, nhất cử nhất động bên trong liền rõ ràng đi ra thô bạo. Đông Phương Bất Bại lại là một người phụ nữ, làm sao có thể khiến người ta không khiếp sợ? Dương Liên Đình giật mình là bởi vì Đông Phương Bất Bại vẫn bảo mật chính mình giới tính. Các ngươi còn không mau cút đi ra ngoài, lại muốn dò xét giáo chủ đội hình. Dương Liên Đình vội vàng quát lớn. Không sao cả, vốn là thân con gái, biết liền biết rồi. Đông Phương Bất Bại cũng không phải quá để ý, không nghĩ tới để người giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật Đông Phương Bất Bại, lại là cái nữ tử. Sở Phàm cười ha ha nói rằng, ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Đông Phương Bất Bại cũng rất bình tĩnh. Nàng kinh ngạc chính là Sở Phàm làm sao biết Quý Hoa Bảo Điện bí mật. Ngươi còn biết bao nhiêu? Đông Phương Bất Bại hỏi. Khả năng so với giáo chủ nghĩ tới còn nhiều hơn. Sở Phàm nguyên nhiên bất động, không chút nào làm sao lưu ý ổ. Ta ngược lại thật ra càng tò mò mục đích của ngươi tới. Đông Phương Bất Bại lúc này cũng bình phục rơi xuống trong lòng sóng lớn. Quý Hoa Bảo Điện cái trò này bí tịch, nhậm ngã hành là xem ta. Nhưng hắn không có tu luyện, nói cách khác, bình thường con đường bên dưới, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là không cách nào tu luyện, chỉ có tự cung một đường có thể tu luyện. Ngươi có thể tu luyện, vậy thì giải thích ngươi tìm tới cái khác biện pháp. Ngươi nhường ta đến, đơn giản chính là Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban nói với ta lời nói. Ngươi cũng đang tìm kiếm đột phá chi pháp. Sở Phàm nói ra trong lòng suy đoán, những thứ đồ này đều là không có chứng cứ. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm, rất là bình tĩnh. Có thể trong lòng nàng nhưng nổi lên kinh thiên sóng biển. Sở Phàm lại đưa nàng sự đoán cái 89/10. Làm sao ngươi biết những này? Vẫn là nói, ngươi cũng gặp phải Độc Cô Tiền Bối, là hắn nói cho ngươi. Đông Phương Bất Bại thực sự là không nghĩ ra cái khác khả năng. Sở Phàm nghe được Độc Cô Tiền Bối bốn chữ này, cũng có chút kinh ngạc. Nhưng họ Độc Cô người cũng không ít. Tỷ như Độc Cô Vô Địch, Độc Cô Nhất Phương, Độc Cô Kiếm, còn có Độc Cô Cầu Bại. những người này đều là họ độc cô, đặc biệt là cô độc kiếm, hắn xưng là kiếm thánh, kiếm 23 uy lực cũng cực cường. Còn có độc cô cầu bài, am hiểu cũng là kiếm pháp. Độc cô cầu bài. Sở Phàm thăm dò nói ra danh tự này. Gặp suy đoán danh tự này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Đông Phương Bất Bại nguyên bản thế giới đang ở cùng độc cô cầu bại vẫn còn có chút liên quan. Tuy rằng loại này liên quan cũng không phải rất mạnh. Ngươi quả nhiên nhìn thấy độc cô tiền bối. Đông Phương Bất Bại càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Tỷ tỷ, Sở thiếu hiệp, này độc cô tiền bối là ai? Dương Liên Đình lúc này đã không dám xem thường Sở Phàm. Một vị kiếm đạo cao nhân. Đông Phương Bất Bại đối với Dương Liên Đình cực kỳ sủng lịch, cơ bản đều là hỏi gì đáp lấy. Sở Phàm trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Độc cô cầu bại ở hệ kim thế giới võ hiệp cũng không có ra trận, chỉ là ở truyền thuyết bên trong. Chỉ là không nghĩ đến, ở đây, hắn lại còn sống sót. Cũng không biết hắn tu vi đạt đến cảnh giới gì. Vị này độc cô tiền bối từng ở Đại Tống từng lưu lại một nơi mộ kiếm. Ở trong mộ kiếm nhắn lại. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết cửu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không có địch thủ, đành nhận cư thâm cốc, lấy điều làm bạn. Ô hô! Cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thật đáng buồn. Sở Phàm nói ra một bí mật. Bí mật này liền ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng không biết. Đông Phương Bất Bại kinh ngạc. Đúng, nay mộ kiếm bên trong có hắn một đời sử dụng tới kiếm. Cuối cùng cảnh giới của hắn đã đạt đến vô kiếm thắng có kiếm mức độ. Ngươi chút kiếm tự nhiên cũng là vô dụng. Có thể hay không nói tỉ mỉ? Đông Phương Bất Bại trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Hắn là chịu độc cô cầu bại ân huệ, trong lòng tự nhiên là cảm kích không ngớt. Cũng chính vì như thế, nàng càng thêm biết độc cô cầu bại lợi hại. Độc cô cầu bại lưu lại mộ kiếm, nói không chắc thì có một số nàng muốn đồ vật. Cái này tự nhiên là có thể. Ở mộ kiếm kia bên trong, tổng cộng có 4 thanh kiếm. Đệ nhất thanh kiếm vì là Thanh Phong Lợi kiếm, 3 thước thanh phong, không gì không xuyên thủng. Đây là độc cô tiền bối nhược quán trước sử dụng, bởi vì nó sắc bén vô cùng, đúng là một thanh bảo kiếm. Sở Phàm nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Những người khác cẩn thận nghe, cũng hiếu kỳ mặt sau 3 thanh kiếm lại có huyền cơ gì. Đông Phương Bất Bại xem Sở Phàm ánh mắt đã triệt để không giống nhau, nhiều hơn mấy phần tôn kính. Loại này tôn kính không phải đối với trưởng bối tôn kính, mà là đối với một cái đối thủ, đối với một người bạn loại kia nhìn thẳng, coi trọng. Chương 189, giao dịch chương 189, giao dịch này trôi thứ 2 kiếm đây. Dương Liên Đình đã không thể chờ đợi được nữa. Này kiếm thứ 2 tên là Tử Vi Nhuyễn kiếm, vì là độc cô tiền bối trước 30 tuổi binh khí. Bởi vì ngộ thương hảo kiệt, bị độc cô tiền bối bỏ đi thâm cốc. Ở trong mộ kiếm, lấy hòn đá thay thế. Sở Phàm nói tới giống y như thật, dường như hắn tận mắt đến tất cả những thứ này bình thường. Không nghĩ tới độc cô tiền bối còn có như vậy một đoạn qua lại. Đông Phương Bất Bại khá là cảm khái. Phía trên thế giới này, có thể làm cho nàng cảm khái người không nhiều, Đông Phương Bất Bại tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay người một trong. Vậy hắn thanh thứ 3 kiếm là cái gì? Những người khác càng thêm hiếu kỳ, này 4 cái kiếm đều là thần binh lợi khí gì? Trước 2 cái đều là thần binh lợi khí, đáng tiếc chính là Tử Vi Nhuyễn kiếm làm mất đi. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh, độc cô cầu bại cũng không phải như vậy quan tâm những này vật ngoại thân. Này thanh thứ 3 kiếm, tên là Huyền Thiết Trọng kiếm. Kiếm dài 3 thước có thừa, trùng dương 981 cân, là độc cô tiền bối 40 tuổi trước xứ. Huyền Thiết Trọng kiếm không khai phòng, chú ý chính là trọng kiếm vô phòng, đại xảo bất công. Sở Phàm nói tới sục sôi. Liền ngay cả luôn luôn đối với những thứ đồ này không quá cảm mạo Dương Liên Đình đều nghe được kích động không thôi, lòng sinh ngóng trông. Trên thực tế, người của ma giáo càng khuynh hướng loại kia tùy ý mà làm, duy ngã độc tôn việc. Cái kia thanh thứ 4 kiếm đây, Dương Liên Đình trước tiên truy hỏi. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, này thanh thứ 4 kiếm hội là cái gì dạng bảo kiếm? Này thanh thứ 4 kiếm là phổ thông kiếm gỗ. Sở Phàm không có quá nhiều giới thiệu, bởi vì này kiếm gỗ xác thực rất phổ thông. Lam Vượng Hoàng cũng không nhịn được. Đúng, phổ thông kiếm gỗ, khoảng chừng cùng phổ thông thiết kiếm gần như độ dài, phổ thông khúc gỗ chế thành. Trong môn phái, rất nhiều đệ tử mới nhập môn tập kiếm sử dụng. Sở Phàm rất khẳng định trả lời. Một ít môn phái đệ tử cũng không phải người trưởng thành, mà là đứa nhỏ, bởi vì thiên phú tốt, bị bắt vào sân môn. Bọn họ tuổi còn nhỏ, khí lực nhỏ, học tập kiếm pháp, đại thể sử dụng chính là kiếm gỗ. Độc cô tiền bối lại sau này, chỉ sợ cũng đạt đến lời ngươi nói vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Đông Phương Bất Bại đại khái đã đoán được. Do nhẹ mà trùng, lại tới phản pháp quy chân. Đây là Đông Phương Bất Bại theo đuổi cảnh giới. Rất nhiều người cảnh giới, trước sau chỉ có thể đạt đến sử dụng vũ khí đỉnh cao, mà không thể đạt đến cây cỏ đều vì chính mình binh khí mức độ. Xác thực, từ cái kia sau khi, liền cũng lại không còn bất kỳ tin tức gì. Đông Phương giáo chủ gặp phải độc cô tiền bối, hẳn là hắn 40 tuổi sau đó. Sở Phàm suy đoán nói, xác thực, lúc đó tiền bối đã không đeo bất kỳ vũ khí nào, tiêu dao tự tại. Đông Phương Bất Bại nói lời này lúc, còn khá là cảm kích cùng sùng bái. Độc cô tiền bối một đời coi kiếm như mạng, nghĩ tất do người cũng là cực kỳ tiêu sái. Ta nghĩ thỉnh giáo Đông Phương giáo chủ một vấn đề. Độc cô tiền bối có hay không còn khỏe mạnh? Sở Phàm xác thực muốn đi tìm độc cô cầu bại. Hắn khẳng định là phi thường tiếp cận phá toái cảnh giới người. Chứ hắn không biết độc cô cầu bại tồn tại. Hiện tại biết rồi, tự nhiên là không thể liền như vậy coi như thôi nha. Ta đây liền không biết. Ta còn tuổi nhỏ lúc từng thấy, khi đó tiền bối đã hiện ra vẻ giàn mua. Này đã qua chừng 20 năm. Có hay không khỏe mạnh, vẫn đúng là không dám kết luận. Sau đó ta cũng nhiều lần nghe qua, nhưng trên giang hồ hoàn toàn không có cùng tiền bối tương quan bất cứ tin tức gì. Đông Phương Bất Bại hiện tại cũng là cao thủ hàng đầu. Võ đạo tiếp tục hướng về trên đi cũng không có cái gì không gian. Nàng lần này tìm Sở Phàm đến, liền bởi vì giang hồ liên quan với Sở Phàm cùng Bàng Ban, Lãng Phiên Vân đối thoại, truyền được vô cùng kỳ diệu. Có nói là liên quan đến một cái kinh thiên bảo tàng, có người nói là liên quan với đạt đến một cái gì phá toái cảnh giới, còn có người nói cùng một bộ tuyệt đỉnh võ học có quan hệ. Đông Phương Bất Bại chính là đặt hy vọng vào Sở Phàm biết nhất phẩm một cảnh sau khi tin tức, không nghĩ đến ngươi cũng không biết. Sở Phàm thở dài. Đông Phương Bất Bại đối với Sở Phàm thái độ lại chút bất mãn. Chuyện phiếm đã tán gẫu qua, không bằng đàm luận điều kiện. Ta liền nói rõ, ta nghĩ biết ngươi cùng Bàng Ban, Lãng Phiên Vân nói cái gì, ngươi muốn cái gì điều kiện. Đông Phương Bất Bại đi thẳng vào vấn đề, cũng không còn còn con nhiều nhiễu. Ta với bọn hắn đàm luận đồ vật rất đơn giản, chính là liên quan với nhất phẩm một cảnh bên trên cảnh giới, còn có đột phá khả năng. Ngươi muốn lắng nghe, tự nhiên không có vấn đề. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, chính là ngươi tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện Sở Phàm cũng rất thoải mái, trực tiếp sáng lá bài tẩy. Không có quanh co lòng vòng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sở Phàm ăn chết rồi Đông Phương Bất Bại đối với đột phá phá toái cảnh giới khát vọng. Ngươi muốn Quỷ Hoa Bảo Điện. Vật này đối với ngươi vừa không có cái gì dùng. Một mình ngươi nam nhân căn bản tu luyện không được. Ngươi muốn dùng tới làm cái gì? Đông Phương Bất Bại cũng không cảm thấy Quỷ Hoa Bảo Điện đối với Sở Phàm có ích lợi gì. Khả năng trên giang hồ rất nhiều người muốn, nhưng có thể chân chính hạ quyết tâm đi người tu luyện đã ít lại càng ít. Đến Đông Phương Bất Bại cảnh giới này, đối với Quỷ Hoa Bảo Điện kỳ thực cũng không như vậy lưu ý, nhưng dễ dàng cho người khác cũng là không thể. Cho tới Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại biết hắn có không kém gì Quỷ Hoa Bảo Điện công pháp, lấy thêm một bộ như vậy võ công, đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Rất đơn giản, ta nghĩ tìm một cái đường tắt, muốn tham khảo thiên hạ tuyệt đỉnh võ học. Sở Phàm lời này nửa thật nửa giả, khiến người ta khó có thể nhận biết thật giả. Có thể, không thành vấn đề, bí tịch có thể cho ngươi, nhưng ngươi nếu như không bà ngoại thực nói thật nói thật, ngươi e sợ không thể rời bỏ này hát một ngày. Đông Phương Bất Bại sầm mặt lại. Nàng là thật lòng, bất luận người nào cũng không cần hoài nghi quyết tâm của nàng. Ngươi sẽ không muốn giết ta. Sở Phàm hoàn toàn tự tin. Những người khác rời đi trước. Đông Phương Bất Bại phất tay một cái. Người ở chỗ này lúc này trong lòng đã sớm chấn động tới lật trời sóng biển. Vừa nãy Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại tiết lộ tin tức nhìn như không nhiều, kỳ thực rất nhiều. Đặc biệt là liên quan với nhất phẩm một cảnh bên trên còn có cảnh giới. Vậy rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Muốn cái gì dạng thực lực mới có thể đạt đến? Đông Phương Bất Bại mở miệng, những người khác tự nhiên không dám lô mãng. Đặc biệt là Bình Nhất Chỉ cùng Lam Vương Hoàng, hai người bọn họ rất rõ ràng, có thể nghe đến mấy cái này bí ẩn đã không sai. Ở đi xuống, e sợ mạng nhỏ cũng sẽ không đánh nổi. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Đông Phương Bất Bại trực tiếp băng một bản bí tịch cho Sở Phàm. Đây chính là thứ ngươi muốn, ngươi có thể xem ba trang, nghiệm chứng thật giả còn xem cái nào ba trang, theo ngươi tuyển. Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói rằng. Sở Phàm tiếp được bí tịch, tùy tiện nhìn qua liền xác định, đây là chân bí tịch. Nhanh chóng thu rồi bí tịch. Nên ngươi nói rồi, không muốn dở mánh khóe, nếu như tin tức không đúng, ta sẽ không có bất kỳ do dự. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bị chết rất thoải mái. Đông Phương Bất Bại xác thực sẽ không có chút do dự. Rất đơn giản, ta biết một cái địa phương có thể đột phá nhất phẩm một cảnh. Nhưng bên trong cụ thể tình huống thế nào, ta cũng không biết. Sở Phàm cười híp mắt nói rằng, chương 190, Huyền Kinh chương 190, Huyền Kinh bí mật xác thực vô cùng đơn giản, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta chấn động. Ngươi quả thực biết? Đông Phương Bất Bại có chút không tin tưởng, bởi vì Sở Phàm hiện tại võ công vẫn không có đăng đỉnh, tháng qua là nhất phẩm tam cảnh dáng vẻ, nay còn chưa có tư cách đàm luận đột phá nhất phẩm một cảnh. Đông Phương giáo chủ, ngươi xác thực rất đẹp, rất thông minh, rất lợi hại, nhưng Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban cũng không thể là kẻ ngu si chứ. Sở Phàm thái độ rất là hung hăng nói, nhưng phi thường có đạo lý. Hai người kia cũng là nhất phẩm một cảnh cao thủ, người ta có thể đạt đến cảnh giới này, vậy thì tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao để bọn họ tin tưởng ngươi? Đông Phương Bất Bại biết, Sở Phàm khẳng định còn có bí mật gì không có nói với nàng. Rất đơn giản, bởi vì ta đủ mạnh, hơn nữa biết rất nhiều bí mật. Tỷ như Đông Phương giáo chủ Quỷ Hoa Bảo Điện cũng không đầy đủ, hoàn thiếu một điểm ít đồ. Sở Phàm nói ra một cái kinh thiên bí mật. Lời kia vừa thốt ra, Đông Phương Bất Bại sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì không có ai biết Quỷ Hoa Bảo Điện là bản thiếu. Coi như nhìn Quỷ Hoa Bảo Điện bí tịch Nhậm Ngã Hành cũng không biết. Quỷ Hoa Bảo Điện quá tinh diệu, coi như thiếu hụt một chút, cũng không ảnh hưởng nó là một bộ tuyệt đỉnh thần công. Chỉ có tu luyện đến đại thành, mới có thể biết Quỷ Hoa Bảo Điện thiếu hụt một phần. Trang này thật giống như một bộ mảnh ghép một góc, tuy rằng không đáng chú ý, nhưng ảnh hưởng chỉnh bức mảnh ghép hoàn chỉnh tính. Làm sao ngươi biết? Đông Phương Bất Bại đã sinh ra sát ý, ngươi không cần nghĩ giết ta, ta có thể giúp ngươi bù đắp, nhưng ngươi phải đem ngươi tu luyện tâm đắc cho ta. Sở Phàm còn muốn nghiền ép Đông Phương Bất Bại, hắn muốn đem Đông Phương Bất Bại trên người sở hữu giá trị đều cho nghiền ép sạch sẽ. Một cao thủ tu luyện tâm đắc có lúc thậm chí so với một bản tốt bí tịch còn quý giá. Hừ, khẩu vị cũng không nhỏ, có điều ta càng muốn biết nhất phẩm một cảnh chuyện sau đó. Đông Phương Bất Bại cũng không đốc. Tuy rằng bù đắp Quỷ Hoa Bảo Điện rất trọng yếu, nhưng nhất phẩm một cảnh chuyện sau đó càng quan trọng. Yên tâm, hiện tại còn chưa là thời điểm, nếu như thời điểm đến, ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo ngươi. Sở Phàm đúng là rất hào phóng, ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Đông Phương Bất Bại làm sao có khả năng tin câu nói như thế này? Lòng tốt sao? Theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Ta biết một cái tên là Chiến Thần Điện địa phương, hay là bên trong có đột phá nhất phẩm một cảnh biện pháp. Trong truyền thuyết truyền ứng đại hiệp chính là ở bên trong tìm được đột phá chi pháp. Bên trong nói không chắc từng bước nguy cơ, có các ngươi những cao thủ này đánh trận đầu, ta có thể càng an toàn. Các ngươi nếu như được đột phá chi pháp, ta cũng có thể được. Nói trắng ra, các ngươi mạo hiểm, ta đến lợi ích. Thế nhưng, ta không mang theo các ngươi đi, các ngươi mạo hiểm cơ hội đều không có. Còn có, ngươi tốt xấu cũng là cái cao thủ tuyệt đỉnh, còn sợ hay sao? Sở Phàm cố ý kích thích Đông Phương Bất Bại. Những câu nói này quả thật có thể tự bảo chữa, cũng coi như nói còn nghe được. Đông Phương Bất Bại đã tin mấy phần. Được, nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ngươi tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Đông Phương Bất Bại lạnh lạnh nói rằng. Thành giao. Tu luyện tâm đắc. Sở Phàm đưa tay, ra hiệu Đông Phương Bất Bại có thể cho hắn. Đông Phương Bất Bại lấy ra một quyển sách, ném cho Sở Phàm. Đây là ta thường ngày một ít cẩn thận thôi, vốn định tìm cái cơ hội chuyển cho có cơ duyên người. Cho ngươi cũng không sao. Đông Phương Bất Bại còn cố ý giải thích một phen. Sở Phàm lật xem hai lần. Không đầy đủ chứ? Những thứ này đều là ngươi nhất phẩm hai cảnh trước tâm đắc. Sở Phàm hiện tại đã nhất phẩm tam cảnh, hắn còn phải rất nhiều nhất phẩm một cảnh tâm đắc. Một ánh mắt liền có thể nhìn ra này sách trình độ. Đem Quỳ Hoa Bảo Điện còn lại bản thiếu cho ta, chờ ta bế quan tu luyện, xác định ngươi không có nói láo sau, ta liền cho ngươi. Hơn nữa nhất phẩm một cảnh sau khi, ta cũng không có viết xuống cái gì tâm đắc. Thừa dịp bế quan, có thể suy nghĩ thật kỹ, quay đầu lại liền toàn bộ viết cho ngươi. Đông Phương Bất Bại cũng không đốc, không thể đem tất cả mọi thứ cho Sở Phàm sau đó, chờ đợi Sở Phàm là một cái thủ tín dụng người. Sở Phàm móc ra Tịch Tà kiếm pháp bí tịch, ném cho Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại nhìn qua, lập tức xác định, đây quả thật là chính mình thiếu hụt cái kia một phần. Kỳ thực Đông Phương Bất Bại đã sớm biết Tịch Tà kiếm pháp, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Tịch Tà kiếm pháp lại là chính mình Quý Hoa Bảo Điện cuối cùng một khối mảnh ghép. Hắn nếu như biết đến nói, tuyệt đối chính mình đi lấy. Mặc kệ là Lâm Bình Chi một nhà, vẫn là Nhạc Bất Quần, cũng phải ngoan ngoãn giao ra đây. Nếu như không giao, nàng liền giết sạch sành sanh, sau đó đào đất ba thước đi tìm. Mấy ngày nữa thấy, ngươi liền mà ở Hắc Mộc Nhai ở lại mấy ngày, ta sẽ để người an bài chỗ ở cho ngươi. Đông Phương Bất Bại nói xong xoay người rời đi, không có lại phản ứng Sở Phàm ý tứ. Sở Phàm ở Hắc Mộc Nhai để ở hắn không đi, Lam Vượng Hoàng cùng Bình Nhất Chỉ cũng không thể đi. Đông Phương Bất Bại cho bọn họ sắp xếp nơi ở vẫn là vô cùng tốt, nhưng vẫn có người trông coi, tuy rằng không hạn chế nhân thân của bọn họ tự do, nhưng cũng là một loại giám sự. Sở Phàm mỗi ngày chính là tu luyện, nghiên cứu Quý Hoa Bảo Điện. Không phải không thừa nhận, này Quý Hoa Bảo Điện đúng là lợi hại. Rất nhiều nơi đều là có một phong cách riêng. Cặp đôi này Sở Phàm dung hợp sở hữu võ học tới nói, quả thật có tác dụng rất lớn, thậm chí có loại hy vọng cảm giác. Có vài thứ chỉ cần nghĩ thông suốt, rất nhiều vấn đề liền có thể theo giải quyết dễ dàng. Nguyên bản trì trệ không tiến võ học dung hợp, đang nghĩ thông suốt một chuyện sau, lại tăng nhanh như gió. Có điều một ngày thời gian, Sở Phàm cũng đã đem nội công tâm pháp dung hợp hoàn thành, đó lấy chính là muốn tinh tu. Còn có chính là bộ công pháp này, rốt cuộc muốn tên gọi là gì? Sở Phàm cân nhắc một phen, vẫn là quyết định lên Huyền Kinh danh tự này. Bởi vì chính Sở Phàm đều vẫn không có đem bộ công pháp này cho triệt để hiểu thấu đáo hoàn thiện, nhưng nó đã có thể sánh ngang Bắc Minh thần công những này nội công, thậm chí càng hơn một chút. Nếu như toàn bộ hoàn thiện sau đó, có thể đạt đến cảnh giới gì, có thể khó nói. Hơn nữa có các loại võ học hòa bảo, Huyền Kinh hiệu quả cũng đặc biệt nhiều. Chữa thương, hấp người nội công, hộ thể đều là điều chắc chắn. Sở Phàm còn quyết định đem chính mình cái kia một bộ kiếm pháp hòa vào Huyền Kinh, để nội công phối hợp kiếm pháp, đạt đến một loại kỳ lạ hiệu quả. Sở thiếu hiệp, có ở đây không? Nghe thanh âm Sở Phàm liền biết là Lam Phượng Hoàng đến rồi. Lam Phượng Hoàng đến mục đích Sở Phàm rất rõ ràng. Bọn họ là Nhậm Doanh Doanh người, Đông Phương Bất Bại tuy rằng vẫn không có nói chuyện với bọn họ, cũng không có hỏi bọn họ thân phận, tuyệt đối không phải tín nhiệm Sở Phàm, mà là phái người khác đi thăm dò, nhất định sẽ đem bọn họ thân phận tra được. Nếu như thật tra được, Đông Phương Bất Bại cũng sẽ không buông tha bọn họ. Ở, vào đi. Sở Phàm trong lòng còn đang suy nghĩ Lam Phượng Hoàng sự. Cửa bị đẩy ra, Lam Phượng Hoàng đi vào trong nhà. Sở Phàm tiện tay dùng tay làm dấu mời, xin mời Lam Phượng Hoàng ngồi xuống. Đồng thời, đối với Lam Phượng Hoàng triển khai đến mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp. Chương 191, đánh đổi chương 191, đánh đổi Sở thiếu hiệp, ngươi thật không sợ cái kia Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên làm khó dễ sao? Coi như các ngươi có một số giao dịch, nhưng chờ nàng được đầy đủ chỗ tốt, thật biết buông tha người sao? Nếu không, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đi thôi. Lam Phượng Hoàng lúc nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí một, thỉnh thoảng muốn xem Sở Phàm một ánh mắt. Đó là nàng chột dạ. Thật sao? Ngươi là quan tâm ta, vẫn là sợ ngươi thân phận bại lộ? Sở Phàm cười híp mắt hỏi ngược lại. Sở thiếu hiệp, chúng ta tuy rằng trước có chút ma sát, nói thế nào cũng là đồng thời đến, cũng coi như là đồng bạn. Ta tự nhiên là hy vọng tất cả mọi người đều có thể bình yên rời đi. Lam Phượng Hoàng bắt đầu ngụy biện. Nàng còn không đến mức thật đi vì là Sở Phàm lo lắng quá nhiều. Lam cô nương, ta hãy cùng ngươi nói thật. Coi như Đông Phương Bất Bại động thủ với ta, ta cũng không sợ. Lấy thực lực của hắn, giết không được ta. Sở Phàm hoàn toàn tự tin. Đông Phương Bất Bại nhìn như nhất phẩm một cảnh, trên thực tế chính là nhất phẩm hai cảnh. Nhưng nàng khoảng cách nhất phẩm một cảnh hầu như có thể nói không có khoảng cách. Nàng ở võ học phương diện lĩnh ngộ đã hoàn toàn đạt đến nhất phẩm một cảnh mức độ. Sở thiếu hiệp, tiểu nữ tử cả gan hỏi một câu, ngươi là có hay không có để ta sống sót biện pháp? Lam Phượng Hoàng túi lầu hỏi. Có đúng là có điều bất luận là đồ vật gì đều là có đánh đổi. Ta tuy rằng không làm chuyện xấu sự, nhưng cũng không phải cái gì hiệp nghĩa chi sĩ. Sở Phàm nói trên dưới đánh giá Lam Phượng Hoàng một phen. Lam Phượng Hoàng khuôn mặt đẹp không sánh được Thủy Xanh, Vương Ngự Yên, Lâm Thi Âm bọn họ, so với Nhạc Linh San còn muốn lược thua một bậc. Nhưng nàng tư thái nhưng là vô cùng tốt, phong vận rất tốt, nhất cử nhất động không cần làm bộ làm tịch, chính là thiên tiểu bá mị. Lam Phượng Hoàng tự nhiên rõ ràng Sở Phàm nói tới đánh đổi là cái gì. Cái này đánh đổi đối với nàng mà nói cũng là hơi lớn. Nếu là trước đây, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không bán đi chính mình. Nhưng nhìn thấy Sở Phàm, nàng nhưng động tâm. cảm giác mình nếu như theo Sở Phàm, tựa hồ cũng không tính kém. Sở Phàm so với nàng khả năng còn nhỏ hơn 1 tuổi 2 tuổi, nhưng một thân tu vi cực kỳ cao thâm. Đối nhân xử thế không thể nói được có tử, ngược lại cũng đúng là quả đoán, có nam tử hán chi phong. Cái kia, vậy còn xin mời thiếu hiệp nhiều thương tiếc một ít. Lam Phượng Hoàng nói xong cúi đầu, sau mặt đỏ chót. Đây là tự nhiên. Sở Phàm cũng không khách khí, tiện tay cầm lấy trên bàn ly hướng về cửa ném đi. Chốt cửa ở ly va chạm sau hạ xuống, đem cửa khóa trái. Sở Phàm bổ giữa không trung, ly lại bay trở về trong tay hắn. Đem chăn thả xuống, Sở Phàm không chút khách khí đi tới Lam Phượng Hoàng phía sau, ngón tay bốc lên Lam Phượng Hoàng cằm. Không cần thẹn thùng, chúng ta phải lớn mật một ít. Sau này đều là người mình, không cái gì thật không tiện. Sở Phàm nói cúi người, nhiệt liệt đi thưởng thức Lam Phượng Hoàng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lam Phượng Hoàng không dám nhìn tới. Không sợ, ta trước tiên giúp ngươi thích ứng một chút. Sau đó tháng ngày, có Lam Phượng Hoàng làm bạn, Sở Phàm trải qua đúng là cực kỳ thoải mái. Đặc biệt là Lam Phượng Hoàng tính cách, là trước tất cả mọi người đều không thể so với. Có lúc Sở Phàm đều cảm thấy đến có chút quá đáng yêu cầu, nàng lại không chút do dự. Làm Sở Phàm kiểm tra cùng Lam Phượng Hoàng hảo cảm, lại cấp tốc tiêu thăng đến 98, hầu như muốn đẩy. So sánh với đó, Lâm Thi Âm chỉ có 96, Thư Dạ Nguyệt cùng Thượng Quan Hải Đường đều chỉ có 97, Nhạc Linh San 98, Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên đều có 99 điểm. Đảo mắt đã là mấy ngày sau. Lam Phượng Hoàng ngồi ở Sở Phàm trên người, tuy rằng y vật vẫn còn, có thể hai người từ lâu ở thâm nhập giao lưu. Lam Phượng Hoàng ôm Sở Phàm cái cổ, chủ động vặn béo eo thon. "Sở Phàm, ngươi giúp một chút Bình Nhất Chỉ, làm sao?" Lam Phượng Hoàng cùng Bình Nhất Chỉ tốt xấu cũng coi như bằng hữu, tự nhiên là không hy vọng Bình Nhất Chỉ mất mạng. "Ừm, không thành vấn đề, có điều ngươi ngày hôm nay có thể chiếm được hảo hảo biểu hiện." Đối với Bình Nhất Chỉ, Sở Phàm vốn là không có ý định để hắn chết ở trên mặt này. Lam Phượng Hoàng hiện tại tốt xấu cũng là hắn nữ nhân, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật mà. "Vậy ngươi muốn thế nào?" "Đúng rồi, hắn để ta chuyển giao một bản sách thuốc cho ngươi, y thuật của hắn ngay ở này trong sách thuốc học, là cô bản." Lam Phượng Hoàng nói sở tay vào ngực đi lấy. Sở Phàm ngăn cản nàng, "Ta đến lấy là được." Sở Phàm căn bản không để ý cái kia cái gì sách thuốc, hắn là tuy ông chi ý bất tại tiểu. Chương 192, tỷ thí chương 192, tỷ thí Sở Phàm đang cùng Lam Phượng Hoàng ở trong sân nói chuyện phiếm. Sở Phàm không có ý định gạt Lam Phượng Hoàng, đem trong nhà tình huống bàn giao một lần. Lam Phượng Hoàng trong lòng mặc dù có chút không cao hứng, ngoài miệng cũng oán giận vài câu, nhưng không có nói thêm cái gì. Đông Phương Bất Bại xuất quan. Sở Phàm nhìn về phía một phương hướng, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng khí tức. Loại này cảm giác cũng không thể khoảng cách rất xa, nhưng mấy trăm mét bên trong, chỉ cần đối phương không thể ẩn giấu, vẫn là có thể cảm giác được. Đông Phương Bất Bại vừa xuất quan, tự nhiên cũng không có ẩn giấu. "Làm sao ngươi biết?" Lam Phượng Hoàng lý giải bọn họ không được cảnh giới này thủ đoạn. "Cảm giác được hơi thở của nàng, chúng ta có thể đi bái phòng một hồi vị này Đông Phương giáo chủ." Sở Phàm cười nói, "Đều nghe lời ngươi." Lam Phượng Hoàng đối với Sở Phàm lời nói có thể nói là nói gì nghe nấy. Sở Phàm mang theo Lam Phượng Hoàng, nhảy lên một cái, mấy cái lên xuống, thẳng đến phía trước. Làm Sở Phàm rơi xuống đất, phát hiện Dương Liên Đỉnh lại cũng ở mấy ngày nay Dương Liên Đỉnh nhưng là quá thoải mái. Tuy rằng Đông Phương Bất Bại dung túng hắn, nhưng chỉ cần Đông Phương Bất Bại ở, hắn vẫn là không dám làm càn. Đông Phương Bất Bại bế quan, vậy coi như không người nào có thể quản hắn. "Sở thiếu hiệp, ngươi tới đây làm cái gì?" Dương Liên Đỉnh rất kinh ngạc. Mấy ngày nay, thủ vệ cùng hạ nhân ngày ngày bẩm báo Sở Phàm bọn họ hướng đi. Bình Nhất Chỉ hầu như không hề rời đi quá việc kia. Sở Phàm cùng với Lam Phượng Hoàng hắn biết, ngược lại không là đi nhìn trộm, Đông Phương Bất Bại bế quan trước đã nói, không cho nhìn trộm, nghe trộm Sở Phàm nhất cử nhất động, chỉ cần biết rằng Sở Phàm đại khái ở nơi nào là được. Nhưng Lam Phượng Hoàng thanh âm kia thực sự là quá to lớn, coi như hạ nhân không ở trong sân, đều có thể nghe được mặt đỏ tới mang tai. Sau đó Dương Liên Đình thẳng thắn đem Sở Phàm sân phụ cận người đều đổi thành nữ nhân. Dù sao thời đại này, nữ nhân trung quy không bằng nam nhân địa vị cao. Những thủ vệ kia nếu như là nam nhân, nghe Lam Phượng Hoàng những âm thanh này, khó tránh khỏi trong lòng gặp có một ít ý nghĩ xấu xa. "Dương huynh, ta là cố ý đến chúc mừng Đông Phương giáo chủ." Sở Phàm cũng biết Dương Liên Đình thay đổi người sự. Mặc kệ Dương Liên Đình người này như thế nào, những việc này, Sở Phàm vẫn là ngừng yêu thích hắn. Nói với hắn nói đều khách khí rất nhiều. Dương Liên Đình nhưng kinh hãi, Đông Phương Bất Bại xuất quan hắn đã sớm biết được, đây là Đông Phương Bất Bại sớm nói với hắn. Nhưng Sở Phàm là làm sao biết? "Sở thiếu hiệp thực sự là thần thông quảng đại, mời đi theo ta đi." Dương Liên Đình trong lòng vừa sợ lại khâm phục. Có thể để hắn khâm phục người vẫn đúng là liền không nhiều. Theo Dương Liên Đình tiến vào hậu hoa viên. Đông Phương Bất Bại bế quan nơi ngay ở hậu hoa viên một nơi mật thất. Lúc này Đông Phương Bất Bại đã từ mật thất đi ra. Cả người tuy rằng không làm bôi đại, nhưng như cũng cực kỳ xinh đẹp, thêm vào trên người nàng loại kêu bệ nghệ thiên hạ thô bạo. Loại này cảm giác, ở tại hắn trên người cô gái vẫn đúng là liền không nhìn thấy. Đông Phương giáo chủ quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy thì có đột phá. Sở Phàm hơi ôm quyền, trên mặt mang theo nụ cười. "A, ta ngược lại thật ra càng tò mò, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến, ta có thể cảnh giới cao hơn ngươi." Đông Phương Bất Bại tại trên người Sở Phàm, luôn có thể cảm giác được một luồng nguy cơ. Sở Phàm cho nàng cảm giác thực sự là quá thần bí. Nếu không là Sở Phàm không phải truyền thống chính phái người, Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ giết hắn, nếu không thì sau đó khẳng định là chính mình cường định. "Một ít kỹ xảo nhỏ thôi." Sở Phàm rất là khiêm tốn. "Kỹ xảo nhỏ, không bằng chúng ta luận bàn một chút làm sao?" Đông Phương Bất Bại nói nhìn Lam Phượng Hoàng một ánh mắt. Xem dáng dấp như vậy, Đông Phương Bất Bại có khả năng biết Lam Phượng Hoàng thân phận. "Vậy thì mời Đông Phương giáo chủ chỉ giáo một, hai." Sở Phàm biết tránh không khỏi. Chỉ cần đánh này một chiếc, để Đông Phương Bất Bại thiết thực biết mình không dễ chơi, Lam Vượng Hoàng bọn họ mới là an toàn nhất. Đông Phương Bất Bại này một tiếng dường như tự truyền đến lên 9 tầng mây. Hoàng Nhi, ngươi lui về phía sau vài bước. Sở Phàm nhẹ nhàng phất tay. Tuy rằng Lam Vượng Hoàng so với hắn phải lớn hơn một tuổi, nhưng Lam Vượng Hoàng đối với Sở Phàm từ trước đến giờ là y thuận tuyệt đối. Ngay ở Lam Vượng Hoàng cùng Dương Liên Đình tránh ra sau, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại trên người đồng thời bùng nổ ra một nguồn sức mạnh. Hai cổ sức mạnh tứ tán ra, chu vi cây cỏ đá vụn toàn bộ bị quét ra, làm hai cổ sức mạnh đụng vào nhau, lại là một tiếng vang thật lớn. Đã ở mười mấy mét ở ngoài, Lam Vượng Hoàng cùng Dương Liên Đình trực tiếp bị đánh bay mười mấy mét. Cũng còn tốt đó chỉ là sức mạnh dư âm, đối với bọn họ cũng không có sản sinh thương tổn. Hai người trên không trung một cái vươn mình, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Một cái kim may kéo tới, Sở Phàm trở tay một thanh phi đao. Phi đao đối với kim may, phi đao bị đánh bật ra, kim may cũng lệch rồi, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tốt phương hướng, hướng về Sở Phàm mà tới. Kim may trên có dây đỏ, tại trong tay Đông Phương Bất Bại, quả thực thật giống như nàng ngón tay kéo dài bình thường linh hoạt. Vẫn muốn nghĩ trốn đã còn chưa gấp. Sở Phàm bật lên huyền kinh nội công, toàn thân nhất thời trở nên vàng óng ánh, liền ngay cả trong mắt đều biến thành vàng óng ánh. Đây là kim cương bất hoại thần công hòa vào sau hiệu quả. Sức phòng ngự kỳ thực lược thua kim cương bất phôi thần công, nhưng huyền kinh còn có tự mình chữa trị, quần quần không ngừng nội lực. Tổng hợp tính được, là muốn so với kim cương bất phôi thần công cường. Sở Phàm dự định sau này đem hiệu quả này tiếp tục để thần, còn có cái kia để làn da biến sắc tác dụng phụ cũng phải nghĩ biện pháp xóa. Kim may đánh trúng Sở Phàm. Sở Phàm cảm giác cái này căn bản không phải kim may, mà là búa nặng. Cũng may hắn có thần công hộ thể, coi như là búa nặng cũng không làm gì được hắn. Thêm vào hòa vào thần chiếu kinh coi như có một chút bị thương, rất nhanh sẽ có thể tốt. Kim cương bất phôi thần công. Này không phải. Đông Phương Bất Bại hơi kinh ngạc. Tự nhiên không phải. Ta tự nghĩ ra, Đông Phương giáo chủ cảm thấy đến làm sao. Sở Phàm nói đã triển khai thần hành bách biến này kỳ thực cũng đã không phải thần hành bách biến, bị Sở Phàm hòa vào cái khác võ công bên trong. Để tốc độ hơi biến chậm, nhưng năng lực né tránh, cùng lực bộc phát, càng mạnh hơn. Đơn giản tới nói chính là càng có thể né, trong thời gian ngắn tốc độ càng nhanh hơn. Tự nghĩ ra. Ngươi này xem thần hành bách biến khinh công cũng là tự nghĩ ra. Đông Phương Bất Bại ngoài miệng nói, trong tay nhưng không chậm, vài gốc kim may hướng về Sở Phàm mà đi. Sở Phàm nhanh chóng né tránh, đồng thời trong tay phi đao, kiếm khí nhanh chóng ra tay. Tiểu lý phi đao, lục mạch thần kiếm, kiếm khí hóa đao. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Sở Phàm triển khai ra võ công, cũng là kinh hãi không thôi. Những này võ công đều giống thật mà là giả, có thể lại có không ít thay đổi. Lục mạch thần kiếm xem là phi đao đến dùng. Phi đao bên trong có thể bùng nổ ra kiếm khí. Này hoàn toàn chính là đại loạn đôn a. Đông Phương giáo chủ cảm thấy đến làm sao? Sở Phàm kỳ thực cũng có thăm dò sâu cạn ý tứ, nhìn thực lực của chính mình đến cùng đến một bước nào. Cùng Đông Phương Bất Bại cao thủ như vậy so chiêu, có bao nhiêu phần thắng? Thua có thể chạy, điểm ấy Sở Phàm có thể xác định. Vấn đề là có thể hay không thắng. Đây mới là then chốt. Cũng không tệ lắm. Có điều ta càng tò mò, ngươi có phải hay không đem những này võ công đều học được? Đông Phương Bất Bại ánh mắt thâm trầm, trong lòng đối với Sở Phàm đánh giá lại tới một tầng. Chương 193, Hoang Châu đại loạn. Chương 193, Hoang Châu đại loạn. Đông Phương giáo chủ hiếu kỳ như vậy. Sở Phàm lập tức sử dụng tới thuần khiết tiểu lý phi đao, lục mạch thần kiếm, ngọc tiêu kiếm pháp, thần hành bách biến các võ học. Ngươi lại thật sự đều sẽ? Đông Phương Bất Bại quả thực không dám nghĩ. Sở Phàm đến cùng là làm thế nào chiếm được những này võ công? Vị này hà một bộ võ công, cái kia đều là tuyệt đỉnh. Có một bộ liền đủ để bước lên nhất lưu cao thủ, tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể xung kích càng tuyệt hơn đỉnh. Có thể Sở Phàm một người nhưng có nhiều như vậy bộ tuyệt đỉnh võ học. Quan trọng nhất chính là, những này võ học có thật nhiều đều là ở cao thủ trong tay, hoặc là thất truyền võ học. Muốn đem những này võ công học được, coi như là Đông Phương Bất Bại, cũng hầu như không có khả năng lắm. Cũng không biết Sở Phàm là làm thế nào đến. Nay Sở Phàm phía sau đến cùng có ra sao thế lực? Tự nhiên không có đạo lý lừa gạt Đông Phương giáo chủ a. Sở Phàm cười nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng biết bao nhiêu võ học. Đông Phương Bất Bại nói toàn lực tấn công. Không thể không nói, Đông Phương Bất Bại đúng là rất lợi hại. Coi như Sở Phàm dung hợp chúng nhà sở trường huyền kinh cũng có không chống đỡ được xu thế. Dù là kim cương bất phôi thần công cũng sắp không chịu được nữa. Kim cương bất phôi thần công cũng không phải thật sự đánh không chết, nó chỉ là mức độ lớn tăng cường sức phòng ngự của ngươi. Chỉ cần công kích đủ mạnh, cái gọi là kim cương bất hoại cũng sẽ bị đánh xấu. Hai người bất kỳ từng chiêu từng thức đều có thể mang theo cương phong. Công lực hơi thiện một ít, nếu như áp sát quá gần, không chết cũng thương. Lam Vượng Hoàng cùng Dương Liên Đình ở một bên xem kinh hãi không thôi. Bọn họ cũng đều biết Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại rất lợi hại. Trong lòng cũng nghĩ tới bọn họ thực tế tu vi, ra tay lúc cảnh tượng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, hai người cư nhiên đã cường đại như thế. Bọn họ nếu như đi đến, đừng nói chống đối một chiều, dù cho là bị chiêu thức dư vi cho lan đến, không chết thì cũng trọng thương à. Nhưng mà, Đông Phương Bất Bại nhưng càng công càng nhanh. Sở Phàm kim cương bất phôi thần công hộ thể, thần chiếu kinh chữa trị, thần hành bách biến né tránh, lục mạch thần kiếm, tiểu lý phi đao tấn công, lại cùng Đông Phương Bất Bại đánh khó phân cao thấp. Ngọc Tiêu kiếm pháp, Thiên Sơn chết mai thủ, đại tử dương tay. Đông Phương Bất Bại càng đánh càng hoảng sợ. Trong lòng nàng rõ ràng, Sở Phàm đây là cố ý biểu diễn cho mình xem. Đông Phương Bất Bại trong lòng rất rõ ràng, nếu như hai người liều chết xuống, mình có thể thắng, nhưng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu như Sở Phàm muốn đi, chính mình cũng tuyệt đối không giữ được. Tuy rằng hai người cách biệt cảnh giới, nhưng thực lực cũng không kém bao nhiêu. Đông Phương Bất Bại trước vẫn ở nhất phẩm một cảnh cùng nhất phẩm hai cảnh trong lúc đó. Bởi vì Quý Hoa Bảo Điện không chọn vẹn, nàng vẫn không có bước vào nhất phẩm một cảnh, trên thực tế đã có nhất phẩm một cảnh tích lũy. Hiện tại nàng đã đột phá, thực lực tiến thêm một bước. Hai người đều là có thể ung dung áp chế cùng cấp bậc đối thủ người, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Đông Phương Bất Bại thấy tay của hai người đoàn cũng đã dùng hết, đánh tiếp nữa, cũng là trước dùng qua võ học, chính là không giống chiêu thức tổ hợp thôi. Đông Phương giáo chủ, làm sao? Sở Phàm đối với tỷ thí lần này vẫn là cực kỳ thỏa mãn, để hắn có không bình thường cảm ngộ. Không phải không thừa nhận, ngươi rất lợi hại. Đông Phương Bất Bại thuận miệng một câu nói, kỳ thực là đối với Sở Phàm vô cùng khẳng định, còn không sánh được Đông Phương giáo chủ. Sở Phàm vẫn rất khiêm tốn. Nếu như ai dám đem Sở Phàm khiêm tốn thật sự, vậy sẽ phải thiệt thòi lớn. Sở Phàm người này làm việc phong cách rất rõ ràng. Ngươi cùng ta khách khí, ta đối với ngươi cũng phi thường khách khí. Ngươi nếu như theo ta sĩ diện, ta thì sẽ không cho ngươi mặt. Ngươi nếu muốn ép buộc ta làm việc, dạy ta làm việc, ta tính khí tới, liền để ngươi cả đời cũng không nói gì cơ hội. Đông Phương Bất Bại tuy rằng có lúc khá là hung hăng, nhưng toàn thể hạ xuống, vẫn là tương đối khá coi trọng Sở Phàm. Ngươi đúng là khách khí, không ngại cùng ăn cái cơm rau dưa chứ? Đông Phương Bất Bại bế quan là không ăn cơm, nhưng nàng còn lâu mới có được đạt đến đích gốc cảnh giới. Đang bế quan thời điểm, nàng gặp dụng công pháp, đem thân thể cơ năng rơi xuống thấp nhất. Tiếp tục đi xuống hàng, chính là trạng thái chết giả. Cơ năng hạ thấp, nàng liền có thể làm hết sức tiến bộ vào trạng thái tu luyện, không đánh gãy loại kia tốt nhất trạng thái tu luyện. Xuất quan chuyện thứ nhất, tự nhiên là ăn cơm. Sau đó thời gian, Sở Phàm vốn định rời đi, nhưng Đông Phương Bất Bại cố ý đem hắn lưu lại, chỉ vì mỗi ngày luận bàn giao lưu. Nay một phen trao đổi đến, Sở Phàm tiền lời rất nhiều. Đông Phương Bất Bại rất nhiều cái nhìn cùng ý nghĩ, vẫn là phi thường có tham khảo ý kiến. Coi như là ương đao bên trong tâm đắc, mặc dù là phong phú toàn diện, cũng không có bao hàm đến Đông Phương Bất Bại lý giải. Nhưng Đông Phương Bất Bại được tiền lời càng to lớn hơn, bởi vì Sở Phàm cảm ngộ, rất nhiều đều là ương đao bên trong chiếm được. Những này cảm ngộ, có đã thẳng tới nhất phẩm một cảnh đỉnh cao. Liên tục mấy ngày giao lưu, luận bàn, Sở Phàm trong lòng đã có rời đi ý tứ. Dù sao Đông Phương Bất Bại có thể mang đến cho hắn chỗ tốt đã không nhiều, hơn nữa nhiệm vụ của hắn vẫn không có đi làm. Tìm A Phi hỏi thăm Bạch Phi Phi tâm tích, nếu là có cơ hội nhận được đại bi phú, vậy cũng là không sai. Nếu có thể thu thập nhiều một ít hàng đầu bí tịch, nói không chắc có thể để Huyền Kinh sản sinh khó mà tin nổi biến hóa. Sở Phàm phát hiện, chỉ cần là hàng đầu bí tịch, đều sẽ có một ít đặc biệt địa phương, hoặc là cái khác võ học không đạt tới cảnh giới, hoặc là có một ít kỳ lạ dòng suy nghĩ, là cái khác võ học không có. Trái lại là những người phổ thông võ học, bọn họ cơ sở logic cơ bản đều là những này hàng đầu võ học xóa giảm bản. Chỉ cần đem những này hàng đầu võ học nghiên cứu triệt để, những người nhập môn cấp bậc võ học, rất dễ dàng liền có thể tự nghĩ ra một bộ đi ra. Ngay ở Sở Phàm cân nhắc lúc rời đi, một cái tin truyền đến. Hoang Châu có chuyện lớn rồi. Hoang Châu là toàn bộ thế giới số lượng không nhiều, võ lâm sức mạnh có thể vượt qua triều đình sức mạnh. Ở tại địa phương khác, môn phái võ lâm tuy rằng mạnh mẽ, chung quy không có cách nào diệt một cái triều đình. Nhưng Hoang Châu chỗ này, triều đình suy nhược, không đỡ nổi một đòn. Đặc biệt là Thiên Địa Hội, thậm chí có thể lấy sức một người, lực ép triều đình. Hiện tại Thiên Địa Hội nòng cốt Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lại phán ra. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, hơn nữa Tần Sương, nhưng là Thiên Địa Hội nòng cốt ta. Từ hiện hữu tin tức xem, Nhiếp Phong hai mắt nên bị thương, sau đó bị đệ nhị mộng cứu đi. Bộ Kinh Vân thì lại sẽ bị với nhạc bọn họ phụ nữ cứu. Với nhạc cũng bởi vì áp chế không nổi Kỳ Lân Tý, sẽ đem Kỳ Lân Tý cho Bộ Kinh Vân. Cho tới tất cả những thứ này đến cùng phát triển đến cái nào mức độ, Sở Phàm vẫn không có biện pháp xác nhận. Dù sao nhận được tin tức, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bọn họ cũng không thể ở một cái địa phương chờ đợi mình. Đông Phương giáo chủ, mấy ngày nay nhờ có ngươi chiêu đãi, chúng ta liền cáo tử. Sở Phàm kiên trì rời đi, Đông Phương Bất Bại cũng không có cường lưu. Đúng là Dương Liên Đỉnh, mấy ngày nay đối với Sở Phàm khá là căm thù, bởi vì Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại đi được quá gần rồi. Dương Liên Đỉnh chưa từng gặp Đông Phương Bất Bại với ai đi được gần như vậy. Nhưng Dương Liên Đỉnh không dám nói gì, bởi vì Sở Phàm thực lực hắn là biết đến. Chương 194, Hoang Châu đồng hành chương 194, Hoang Châu đồng hành Sở Phàm tự nhiên biết Dương Liên Đỉnh những người kế bạn, cũng không có quá để ý Dương Liên Đỉnh hắn vẫn là không để vào mắt. Người muốn đi Hoang Châu. Đông Phương Bất Bại trung quy vẫn là một cái bá khí người. Tuy rằng cùng Sở Phàm mấy ngày nay quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng không có xem cái tiểu nữ nhân như thế ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Nàng cùng Sở Phàm ở chung kỳ thực càng xem hai cái bằng hữu cùng nhau. Đúng, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân phản lại Thiên Địa Hội, nhất định sẽ phát sinh không ít chuyện. Sở Phàm cũng không có ẩn giấu ý tứ. Người đối với Thiên Địa Hội cảm thấy hứng thú. Đông Phương Bất Bại rõ ràng không tin cái này lời giải thích. Hiếu kỳ thôi. Sở Phàm thuận miệng nói rằng, có để bụng hay không ta cùng ngươi cùng đi. Đông Phương Bất Bại trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười. Tỷ, giáo chủ, Dương Liên Đình có chút sốt ruột. Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên Đình một ánh mắt. Dương Liên Đình lập tức không nói lời nào. Đương nhiên không ngại. Sở Phàm cũng không nghĩ đến, Đông Phương Bất Bại lại sẽ chủ động yêu cầu cùng chính mình cùng đi. Bất quá lần này đi, mang theo Đông Phương Bất Bại cũng tốt. Dọc theo con đường này nếu như được rồi chỗ tốt gì, phân Đông Phương Bất Bại một phần cũng là có thể. Bất kể nói thế nào, Đông Phương Bất Bại cũng là một cao thủ, mang theo bên người liền nhiều một phần an toàn. Hơn nữa, hiện tại Đông Phương Bất Bại càng ngày càng có hướng về đồng minh mình phương hướng phát triển xu thế. Có chỗ tốt, Sở Phàm là không ngại mang tới đồng minh mình. Tốt lắm. Khi nào xuất phát? Đông Phương Bất Bại cũng rất thẳng thắn. Vốn định hôm nay, nghĩ đến ngươi còn có một chuyện muốn bàn giao, không bằng ngày mai lên đường đi. Sở Phàm vẫn là vì là Đông Phương Bất Bại suy nghĩ một chút. Từ khi có Thanh Tuyển Sơn trang sau, Sở Phàm liền biết quản Nhật Nguyệt Thần giáo lớn như vậy cái sạp hàng có bao nhiêu phiền phức. Đông Phương Bất Bại quản lý phương diện năng lực xem như là cường hãn. Chính nàng hầu như không có làm sao quản sự, còn có thể đem người phía dưới uy hiếp trụ, này không phải chỉ cần có một thân tuyệt đỉnh võ công liền có thể làm được. Được, vậy thì ngày mai khởi hành. Đông Phương Bất Bại cũng rất thẳng thắn. Bộ Kinh Vân đã được rồi Kỳ Lân Tý, nhưng vẫn không có thể điều động. Cha, bộ đại ca làm sao sẽ thống khổ như vậy? Vu Sở Sở đầy mặt đau lòng, dò hỏi một bên với Nhạc. Tam tiêu lối vào không thông, này rất bình thường. Lấy hắn năng lực, không thành vấn đề. Với Nhạc trong lòng cũng không có 100 sức lực, nhưng hắn đối với bộ Kinh Vân ký thác kỳ vọng cao. Hắn không có cách nào áp chế lại Kỳ Lân Tý, bộ Kinh Vân nhất định có thể. Vô Danh thở dài không ngớt, nhìn bầu trời trong trẻo bầu trời xanh, xa xa nhưng có mây đen tụ tập. Thời buổi rối loạn a, triều đình vô lực, giang hồ náo loạn, thiên hạ này bách tính lại không tránh khỏi phải bị một phen tai nạn. Vô Danh vẫn là quan tâm thiên hạ này lê dân bách tính. Nhiếp Phong chính chuyên tâm tu dưỡng, trị liệu con mắt. Có đệ nhị mộng làm bạn, tâm tình ngược lại cũng không tồi. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng đệ nhị mộng đều sẽ tỉ mỉ nói cho hắn quanh thân cảnh sắc. Đối với tính cách hiền hòa Nhiếp Phong tới nói, loại này tháng ngày kỳ thực cũng rất tốt. Gần nhất có phải là có rất nhiều người trong giang hồ đến rồi Hoang Châu? Nhiếp Phong vẻ mặt lộ ra lo lắng. Hắn tuy rằng nóng trông tự do, làm người hiền lành, nhưng cũng là rõ ràng Hoang Châu tình huống. Nghe nói là đến rồi không ít người, có điều ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Những người giang hồ kia sĩ, không giống Hoang Châu giang hồ, tranh đấu thông thường cũng chính là giang hồ nhân sĩ trong lúc đó. Đệ nhị mộng ôn nhu an ủi. Xác thực, cái khác khu vực võ lâm nhân sĩ cùng Hoang Châu võ lâm không giống nhau lắm. Hoang Châu triều đình vô lực, võ lâm xưng bá toàn bộ Hoang Châu. Môn phái, gia tộc cùng với các thế lực lớn khống chế hầu như toàn bộ Hoang Châu. Triều đình, hoàng đế căn bản quản không được. Điều này cũng làm cho để Hoang Châu người giang hồ tiếp quản địa phương quyền quản lý, thậm chí là thu thuế. Nếu không thì tương tự Thiên Hạ Hội loại này đại môn phái, căn bản không có nhiều như vậy vật tư cùng tiền tài đi duy trì vận chuyển. Nhưng những chỗ khác, giang hồ thế lực từ đầu đến cuối không có biện pháp đối với triều đình sản sinh quá to lớn uy hiếp. Người trong giang hồ đại thể lấy kinh hương, các loại giao dịch, thuê kiếm tiền trở phương thức sinh sống. Đại môn phái thông thường đều là kinh doanh một chút chuyện làm ăn, mua lượng lớn ruộng tốt đến duy trì vận chuyển. Tương tự Thiếu Lâm tự, võ đang như vậy môn phái, có tông giáo quan hệ, triều đình thậm chí gặp cho chi. Còn có một chút môn phái, vì là triều đình làm việc, cũng sẽ được không ít bằng bạc. Lời tuy như vậy, đó là bọn họ triều đình trấn áp, đến rồi Hoàng Châu, nhưng là không nhất định à. Nhiếp Phong vẫn là lo lắng. Hai người hai mã chậm rãi mà tới. Nam nhân bên trong xuyên trang phục màu xanh, ở ngoài mặc một bộ trường sam, dung mạo tuấn lãng, trên mặt trước sau mang theo nụ cười hiền hòa. Từ trong đến ngoài đều là đại màu đỏ, bên trong mặc màu đỏ kính trang, ở ngoài một cái đại hồng bào, gió nhẹ thổi đến, hồng bào hơi bay lên, lại phối hợp nàng cái kia bệ nghệ thiên hạ khí thế, đã rất khó khiến người ta chú ý tới nàng khuôn mặt đẹp. Hai người này chính là Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại. Người đi theo ta Hoang Châu, vạn nhất những người chính phái người đi tấn công các ngươi Hắc Mộc Nhai làm sao bây giờ? Sở Phàm dọc theo đường đi cũng không hỏi vấn đề này. Đi thì đi, bọn họ hủy ta Hắc Mộc Nhai, ta liền để bọn họ toàn bộ cho cùng. Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt trả lời một câu, trong lời nói lộ ra vô tận thô bạo. Ngươi liền không để ý Nhật Nguyệt Thần Giáo không còn? Sở Phàm là thật hiếu kỳ, Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Đông Phương Bất Bại trong lòng đến cùng là cái gì địa vị? Nhật Nguyệt Thần Giáo, hủy liền phá hủy, ta cũng không đến nỗi vì một cái Nhật Nguyệt Thần Giáo đi tìm những cái được gọi là chính phái người phiền phức. Nhưng trong giáo phái cũng không có thiếu người đối với ta xác thực trung thành tuyệt đối, bọn họ nếu là chết rồi giết bọn họ người phải trả giá thật lớn. Năm đó ta vô ý cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta chỉ là đối với thần công cảm thấy hứng thú. Sau đó trong lúc vô tình phát hiện đến Nhậm Ngã Hành bí mật, thuận lợi liền đoạt đến rồi. Đông Phương Bất Bại nói những câu nói này thời điểm, hầu như không có cái gì tâm tình chập chờn. Nàng nói tới trung thành tuyệt đối giáo chúng, nàng không hẳn nhận thức, nhưng nàng tán thành bọn họ. Cho tới cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Giáo, năm đó nàng Quý Hoa Bảo Điện khẳng định cũng không có đại thành, khẳng định cũng là hung hiểm dị thường, nhưng ở trong miệng nàng nói ra, nhưng là hời hợt. Ngươi đúng là nhìn ra nhạt, lần này đi theo ta là muốn cái gì? Sở Phàm đại khái cũng biết, Đông Phương Bất Bại lần này đến không phải là tham gia trò vui đơn giản như vậy, khẳng định là muốn một phen cơ duyên. Ngươi không đến, ta cũng sẽ đến. Có điều ngươi biết đến đồ vật rất nhiều, theo ngươi hay là càng dễ dàng tìm được một ít cơ duyên. Quý Hoa Bảo Điện đã bù đắp, nhưng tuyệt đối không có cách nào đột phá nhất phẩm một cảnh, đạt đến lời ngươi nói phá toái cảnh giới. Ở Hoang Châu cũng chưa chắc có thể tìm được, hay là có thể càng gần gũi một ít. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm, trên mặt lộ ra một tia cân nhắc đủ cười. Ngươi kỳ thực rất đẹp, cũng quá hung hăng, không ai dám cưới. Sở Phàm đống nhiên nói một câu. Đông Phương Bất Bại hơi sững sờ, lập tức sầm mặt lại. Không muốn sinh khí, ta nói thật thôi. Sở Phàm lập tức bỏ thêm một câu, hắn không sợ Đông Phương Bất Bại sinh khí. Hơn nữa Đông Phương Bất Bại cũng xác thực đẹp đẽ. Chương 195, Hoang Châu bí ẩn chương 195, Hoang Châu bí ẩn hử. Nữ nhân cũng chỉ có thể trở thành là đàn ông các ngươi phụ thuộc. Đông Phương Bất Bại đối với này khá là xem thường. Nàng căn bản là không nghĩ tới phải lập gia đình, càng không nghĩ tới muốn tìm một người đàn ông phụ thuộc. Ngược lại cũng không phải, chuyện nam nữ, có điều là ngươi tình ta nguyện thôi. Từ một mà kết thúc, tam phòng tứ đức, ở trong mắt ta đều là phí lời. Ta nữ nhân nếu là muốn rời đi, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Bọn họ nếu là không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc. Sở Phàm trong lòng thực sự là muốn như vậy, có lúc hắn gặp dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp cũng không nghĩ ép buộc ý tứ, hay là dùng dụ dỗ cái từ này càng thích hợp. Mặc kệ nữ nhân nào muốn rời khỏi hắn, dù cho là Sở Phàm trong lòng để ý nhất Thủy Xanh, hắn cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ tận lực càng nàng một ít tiện lợi. Thì như tặng chút tiền tài cùng bí tịch. Tiền đề chính là không thể cho chính mình mang mũ xanh. Chuyện như vậy Sở Phàm có thể nhận không được. Ngươi đúng là tiêu sái. Đáng thương ngươi những nữ nhân kia. Đông Phương Bất Bại bĩu môi cười lạnh một tiếng. Đông Phương Bất Bại hảo cảm hai nhìn thấy cái này hảo cảm nhắc nhở, Sở Phàm cũng là hơi sững sờ. Hắn cùng Đông Phương Bất Bại hiện tại hảo cảm đã có hơn 70. Liên bình thường bằng hữu tới nói, này đã là cái cực cao độ thiệt cảm. Sở Phàm nhẹ nhàng cười cợt, cũng không quá để ý ngươi tới đây làm cái gì. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy phía trước nhà tre. Nay đoạn tình cư cũng không lớn, kỳ thực chính là một căn xây ở trong rừng trúc phổ thông tiểu nhà tre. Thật muốn nói non xanh nước biếc, nước xanh bạn núi xanh, miễn cưỡng được cho. Cảnh sát kỳ thực cũng không tính được vô cùng tốt, chỉ có thể nói ý cảnh không sai. Nhiếp Phong tại đây. Nhiếp Phong tại đây. Đông Phương Bất Bại ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng rất kinh ngạc. Từ Hắc Mộc Nhai hạ xuống, Sở Phàm liền để Bình Nhất Chỉ cùng Lam Phượng Hoàng rời đi, cũng cho Lam Phượng Hoàng thần hành bách biến cùng thần chiếu kinh bí tịch, hy vọng nàng có thể bảo vệ tốt chính mình. Tiếp theo chính là chạy đi. Hai người ở trên đường hầu như không có ở trọ, đều là ở dã ngoại qua đêm. Sở Phàm hầu như không hề rời đi quá tầm mắt của nàng. Sở Phàm là làm sao biết Nhiếp Phong hành tung? Đúng. Nhiếp đường chủ, đệ nhị cô đương, tại hạ Sở Phàm bái kiến. Sở Phàm quay về đoạn tình cư cao giọng mở miệng. Âm thanh hầu như truyền khắp chu vi mấy trăm mét. Nghe vào tai đóa bên trong nhưng cũng không là đình thai nhức óc cảm giác, trái lại thật giống là ở bên tai cao giọng nói chuyện. Tìm đến Nhiếp Phong, mục tiêu cũng không phải Nhiếp Phong. Muốn tìm đệ nhất Tà Hoàng, tốt nhất là thông qua đệ nhị Đao Hoàng. Muốn tìm đệ nhị Đao Hoàng, dĩ nhiên là muốn tới này. Tìm đệ nhất Tà Hoàng mục đích kỳ thực cũng đơn giản, chính là vì nhập ma. Sở Phàm dung hợp mà đến huyền kinh cũng có thể nhập ma. Đạo tâm trùng ma đại pháp cũng có thể. Sở Phàm muốn thử một chút. Cho tới cái khác, Nhiếp Phong trên người cũng không có cái gì là Sở Phàm có thể thấy hợp mắt. Băng Tâm Quyết ngược lại không tệ, nhưng Sở Phàm võ công có đạo gia công pháp đặt cơ sở. Đạo gia võ công là đông đạo võ học bên trong tối không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Băng Tâm Quyết đối với Nhiếp Phong máu điên hữu dụng, đối với Sở Phàm cũng không có cái gì tác dụng lớn. Cho tới Hỏa Kỳ Lân, vẫn tính miễn cưỡng. Hoang Châu tứ đại thần thú bên trong, Hỏa Kỳ Lân xem như là tối lót đáy. Nó sản xuất bảo vật, đối với người khác tới nói hay là không sai, đối với Sở Phàm tới nói cũng là bình thường thôi. Có hay không đều không trọng yếu. Sở thiếu hiệp tới chơi, cái gọi là chuyện gì? Đệ nhị mộng đỡ Nhiếp Phong đi ra. Người nói chuyện là Nhiếp Phong. Nhìn thấy Nhiếp Phong, Đông Phương Bất Bại trong lòng kinh ngạc không thôi. Lại thật ở đây, toàn bộ thiên hạ e sợ đều có người đang tìm Nhiếp Phong, những người khác đều không tìm được, Sở Phàm ung dung tìm lại đây. Bằng hữu ở sát tới, Phong đường chủ không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Thật lễ, mời đến. Nhiếp Phong vốn là một cái rất dễ nói chuyện người, Sở Phàm đều mở miệng, hắn tự nhiên không có từ chối đạo lý. Đệ nhị mộng trước tiên đỡ Nhiếp Phong vào phòng. Cái này Nhiếp Phong đúng là cùng nghe đồn bên trong có chút khác nhau. Đông Phương Bất Bại khá là cảm khái. Trong giang hồ đối với Nhiếp Phong nghe đồn dù sao cũng hơi yêu ma hóa, nhưng trên thực tế Nhiếp Phong từ tướng mạo đến xem vẫn là cực kỳ hiền lành, nghe đồn cũng không thể tin. Sở Phàm đối với Nhiếp Phong vẫn còn có chút hảo cảm, chí ít hắn đúng là người tốt. Ngươi biết rất nhiều, ta hiếu kỳ ngươi đối với này Hoàng Châu biết bao nhiêu. Đông Phương Bất Bại là thật hiếu kỳ, càng tò mò Sở Phàm từ nơi nào biết đến tất cả những thứ này. Hoàng Châu là toàn bộ thiên hạ kỳ lạ nhất địa phương một trong, trong đồn đại rất nhiều thứ tại đây cái địa phương đều tồn tại, thì như tứ đại linh thú, còn có mệnh số. Nê Bồ Tát từng cho Hùng Bá toán quá một quẻ, bây giờ đã toàn bộ ứng nghiệm. Đông Phương Bất Bại đối với Hùng Bá không có hứng thú gì. Tứ đại linh thú chân thực tồn tại, Đông Phương Bất Bại có chút không dám tin tưởng, vậy cũng là trong truyền thuyết mới có. Thần Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân không hiện thế nhiều năm. Trong đó Thần Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ tương đối thần bí, nhưng Kỳ Lân mất đi chân nguyên, không còn là linh thú, bị trở thành một đầu hung thú. Nhất Phong trên người có này máu điên, kỳ thực chính là hắn tổ tiên nhiễm phải máu Kỳ Lân dẫn đến. Sở Phàm không ngần ngại chút nào đem những tin tức này toàn bộ nói ra. Nếu như tìm được Kỳ Lân có thể phá nhất phẩm một cảnh sao? Đông Phương Bất Bại càng quan tâm Kỳ Lân có thể mang đến chỗ tốt, cái kia dù sao cũng là trong truyền thuyết linh thú. Nếu như Kỳ Lân còn có chân nguyên ở, cái kia khó nói. Hiện tại Kỳ Lân là không được, đúng là có thể có một ít chỗ tốt. Sở Phàm đối với Hỏa Kỳ Lân xác thực không có cái gì chờ mong. Còn có món đồ gì tồn tại? Đông Phương Bất Bại trong lòng cân nhắc, nếu là có cái gì kỳ lạ đồ vật, đúng là có thể đi tìm một tìm. Cho tới Hoang Châu đại loạn, cùng với nàng không có quan hệ, nàng cũng không có hứng thú gì. Ngươi hy vọng nơi này có cái gì? Thì như hoàng đế, Trúc Dung, thần tiên. Đông Phương Bất Bại cảm thấy đến những này có chút buồn cười, này đều là trong thần thoại nhân vật. Hoàng đế đúng là tồn tại, còn cái khác thần tiên, đúng là chưa từng nghe nói. Hoàng đế thật sự tồn tại. Đông Phương Bất Bại trong lòng nghĩ đến một cái khả năng, người hay là thật có thể thành tiên, hay là không có người nghĩ tới thần kỳ như vậy. Hoàng đế hải cốt tồn tại, long mạch cũng là tồn tại. Nhưng thế giới này có thể thành hay không thần, thành tiên, vẫn đúng là khó nói. Sở Phàm liếc mắt liền thấy phá Đông Phương Bất Bại ý nghĩ. Ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả, không nghĩ đến ngươi cũng không biết. Đông Phương Bất Bại trong lòng kỳ thực đã rất kinh ngạc, nhưng ngoài miệng vẫn là chào phúng Sở Phàm một câu. Ta nếu như có thể biết thiên hạ sở hữu sự, chẳng phải là toàn trí toàn năng? Ta tìm cái chỗ tu luyện thành tiên không được chứ? Tội gì nhiễm phải này thế tục phiền phức? Sở Phàm xác thực không biết có thể thành hay không tiên, đó chỉ là hắn một ít suy đoán. Phá Toái Hư Không sau khi liền nhất định là thành tiên sao? Vậy cũng không nhất định. Hay là chỉ là đi tới một cái tuổi thọ càng dài, cảnh giới võ học càng cao hơn thế giới thôi. hay là thần tiên căn bản là không tồn tại. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Sở Phàm đối với phá toái cảnh giới yêu kỳ. Chương 196, Đao Hoàng chương 196, Đao Hoàng nói tới cũng là. Vào xem này vì là phong đường chủ đi. Chúng ta tốt xấu cũng là khách mời, không thể để cho người ta chờ đến quá lâu. Đông Phương Bất Bại nói trước tiên hướng về Đoạn Tình Cư đi đến. Ngay ở hai người muốn vào cửa lúc, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Tuy rằng này tiếng bước chân rất tỉ mỉ, nhưng hai người đều là cao thủ, hầu như không hẹn mà cùng quay đầu lại. Người đến là một cái mập mạp tên béo, trên mặt cười ha ha, nhìn thấy Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại trong ngáy mắt, trên mặt nụ cười lập tức biến mất, cảnh giác nhìn hai người. Các ngươi là ai? Tên mập hét lớn một tiếng. Tại hạ Sở Phàm, vị này chính là Hắc Mộc Nhai Đông Phương Bất Bại. Tiền bối chính là đệ Tam Chư Hoàng chứ? Sở Phàm nói ô quyền. Đông Phương Bất Bại không nhúc nhích. Sở Phàm. Đông Phương Bất Bại. Đúng là nghe nói qua các ngươi, một cái có thể cùng bàn ban, Lãng Phiên Vân đàm luận giao dịch người trẻ tuổi. Một cái tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện để người trong thiên hạ cũng vì đó kiêng kỵ Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hai người các ngươi làm sao nhập bọn với nhau đi? Các ngươi tới đây mục đích lại là cái gì? Đệ Tam Chư Hoàng đã thả lỏng một chút cảnh giác, trong lòng nhưng có chút lo lắng. Sở Phàm thực lực ra sao hắn không biết, dù sao giang hồ đối với Sở Phàm tin tức càng nhiều chính là hắn cùng bàn ban, Lãng Phiên Vân có một số giao dịch. Nhưng Đông Phương Bất Bại là cái gì người? Hắn căn bản là không phải là đối thủ. Chư Hoàng tiền bối, chúng ta lần này đến cũng không ác ý, càng không phải vì nhiếp phong mà đến, chỉ là muốn tìm đệ nhất Tả Hoàng tiền bối thôi. Sở Phàm nhìn ra đệ Tam Chư Hoàng lo lắng, lập tức giải thích. Lời này cũng không có để đệ Tam Chư Hoàng thả lỏng, trái lại lộ ra đầy mặt lo lắng. Sở Phàm không phải vì nhiếp phong mà đến, hắn tin tưởng chính mình không trở về trước, hai người cũng đã đến rồi. Lấy Đông Phương Bất Bại thực lực, muốn đối phó hiện tại nhiếp phong cùng đệ nhị mộng thực sự là quá đơn giản. Vì lẽ đó đệ Tam Chư Hoàng tin tưởng Sở Phàm nói. Nhưng bọn họ chính là đệ nhất Tả Hoàng mà đến, này không phải là việc nhỏ a. Mặc kệ các ngươi tại sao đến, không muốn tại đây gây sự. Đây là Đao Hoàng địa bàn, các ngươi nếu như sảng bậy, hắn không phải là cái gì tốt tính khí. Đệ Tam Chư Hoàng cũng sợ có chuyện, lập tức chuyển ra đệ nhị Đao Hoàng đến kinh sợ. Có thể Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại căn bản là không để ý cái này, kính xin Chư Hoàng tiền bối yên tâm. Chúng ta tất nhiên không phải đến gây sự. Sở Phàm lại lần nữa bảo đảm. Ngay ở ba người lúc nói chuyện, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại gần như cùng lúc đó cảm giác được một luồng khí tức. Một trận tiếng long long truyền đến. Người phương nào xông vào ta Đoạn Tình Cư? Quát to một tiếng truyền đến, theo sát mà đến chính là một đạo đao cương. Đao cương mang theo vạn cân tư thế, không gian trong nháy mắt này tựa hồ cũng bị bổ ra. Người đến chính là đệ nhị Đao Hoàng. Này một đao cũng là xuất từ hắn Đoạn Tình Thơ Thất Tuyệt bên trong. Hảo đao pháp. Sở Phàm đại tán một tiếng. Sở Phàm đối với đao pháp không có cái gì liên quan đến, nhưng hắn được binh khí lý lẽ còn có ứng đao bên trong rất nhiều cảm ngộ. Đối với đao loại binh khí này cũng là phi thường quen thuộc. Đông Phương Bất Bại đang muốn ra tay, lại bị Sở Phàm ngăn cản, bởi vì Sở Phàm muốn cùng này đệ nhị Đao Hoàng đi qua tay. Thưa ảnh kiếm xuất hiện ở Sở Phàm trong tay. Một cái kiếm hoa, hai đạo kiếm khí. Kiếm khí cùng đao cương va chạm, một luồng năng lượng nổ tung. Đao cương cùng kiếm khí bùng nổ ra năng lượng nơi đi qua nơi lá trúc bị quét ra, cát đá bị đánh bay. Đệ Tam Chư Hoàng thực lực cũng không tính yếu, nhưng thân hình cũng có chút lay động. Đông Phương Bất Bại hồng y kêu phần phật, vẫn không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn hai người xóa chiêu. Hảo kiếm pháp. Trở lại. Đệ nhị Đao Hoàng quát to một tiếng, hướng về Sở Phàm công tới. Sở Phàm đang có ý này, cũng tiến lên liên tiếp. Đao Hoàng tuy rằng chỉ có Đoạn Tình Thơ Thất Tuyệt, nhưng cái trò này võ công ở trong tay hắn nhưng sử dụng thiên biến vạn hóa. Sở Phàm sở hữu võ công đông đảo, đại thể đều là cao cấp nhất võ học, có thể cùng Đoạn Tình Thơ Thất Tuyệt sánh vai, thậm chí càng mạnh hơn. Rất nhiều võ học triển khai ra, để đệ nhị Đao Hoàng cũng là không ứng phó kịp. Ở một bên xem trò vui, đệ Tam Chư Hoàng cũng không cảm thấy Sở Phàm có năng lực đánh bại đệ nhị Đao Hoàng. Nhưng Sở Phàm biểu hiện bây giờ cũng đầy đủ để hắn kinh ngạc. Sở Phàm độc cô cửu kiếm Việt nữ kiếm pháp Ngọc Tiêu kiếm pháp Lục Mạch thần kiếm có công có phòng thủ, để đệ nhị Đao Hoàng hoàn toàn không có phá chiêu địa phương. Làm hai người quá hơn 10 chiêu, đệ Tam Chư Hoàng sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Nhiều như vậy chiêu, Sở Phàm lại không có một chút nào dấu hiệu bị thua. Này Sở Phàm rốt cuộc là ai a? Hắn còn trẻ như vậy, liền có thể chống lại Đao Hoàng. Hắn tổng không đến nỗi có thể phá Đao Hoàng Đoạn Tình Thơ Thất Tuyệt chứ? Đệ Tam Chư Hoàng không dám tin tưởng. Người trẻ tuổi, coi như ngươi lại thiên tài, tuổi tác có hạn a. Đệ nhị Đao Hoàng cũng là một thiên tài, chớ nói chi là hắn Đoạn Tình Thơ Thất Tuyệt cũng cực kỳ tinh diệu, lại tu luyện nhiều năm như vậy. Nhưng mà đón lấy Sở Phàm cùng đệ nhị Đao Hoàng giao đấu lại làm cho đệ Tam Chư Hoàng khiếp sợ đến khó có thể tin tưởng. Sở Phàm lại đem Đoạn Tình Thơ Thất Tuyệt phá vỡ 6 chiêu, chỉ còn dư lại một chiêu cuối cùng. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể làm được bước đi này. Không thể, không thể. Đệ Tam Chư Hoàng lắc đầu liên tục. Đao Hoàng tiền bối, còn có càng mạnh hơn chiêu chứ? Sở Phàm lúc này cũng là đánh cho đến vui sướng chẳng chề. Hảo, hảo, hảo. Ta còn có một chiêu, nếu như không tiếp nổi chết rồi, vậy cũng là ngươi tự tìm. Chính là đáng tiếc ngươi thanh niên này tuấn kiệt. Đệ nhị Đao Hoàng vẫn là cực kỳ thưởng thức Sở Phàm. Dù sao còn trẻ như vậy, lại mạnh mẽ như vậy, tại đây trên đời, e sợ không tìm ra được. Nhưng đệ nhị Đao Hoàng càng là người điên, có thể đánh đến như vậy vui sướng, hắn cũng muốn nhìn một chút, Sở Phàm đến cùng có thể hay không tiếp được chính mình một chiêu cuối cùng. Xin mời chỉ giáo. Sở Phàm hét lớn một tiếng, hắn cũng hiếu kỳ Đao Hoàng một chiêu cuối cùng. Đệ nhị Đao Hoàng hét lớn một tiếng, một đao đem Sở Phàm kiếm đẩy ra, sau đó nhanh chóng cướp công một chiêu, bước bách Sở Phàm lùi về sau một bước. Thừa dịp cơ hội này, Chính đệ nhị đao hoàng cũng lùi về sau 2 bước, kéo dài khoảng cách. Tuy rằng chỉ có 3 bước khoảng cách, Sở Phàm 1 giây đồng hồ cũng không cần, liền có thể giết tới. Nhưng đối với cao thủ tới nói, khoảng cách này đã được rồi. Đệ nhị đao hoàng toàn thân tất cả sức mạnh tụ tập tới tay bên trong trên đao. Sở Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia cũng không phải đơn thuần nội lực, còn có lực lượng tinh thần. Sở Phàm gặp mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp đối với lực lượng tinh thần vẫn là hết sức quen thuộc. Xem ra này một chiêu, đúng là không đơn giản a. Đông Phương Bất Bại cũng cảm giác được này một chiêu như thế, trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Như vậy đấu cờ nhìn, không hẳn có thể khiến người ta lập tức đột phá, nhưng có thể có rất nhiều ẩn tính chỗ tốt, tỉ như nhường ngươi đối với võ học lý giải càng sâu. Đệ Tam Chư Hoàng càng là lui lại mấy bước. Mãnh liệt như vậy một chiêu, dù cho là dư âm, khả năng cũng sẽ khiến người ta bị thương. Nếu như mạnh mẽ chống đỡ, hắn đúng là cũng có thể chống đỡ được, nhưng không có cần phải. Đệ Nhị Đao Hoàng hét lớn một tiếng, vang vọng đất trời. Ngay lập tức, đại đao đánh xuống, đao cương lại lộ ra thực tế mét. Dường như thiên ngoại chém tới một đao. Này một đao còn không chém tới, uy thế đã đến. Chương 197, Đệ Nhị Đao Hoàng, bại. Chương 197, Đệ Nhị Đao Hoàng, bại. Không phải không thừa nhận, này tuy rằng không phải Sở Phàm nhìn thấy một chiêu mạnh nhất, nhưng là hắn nhìn thấy mạnh nhất một đao. Kiếm đãng bát hoang. Sở Phàm một tiếng quát nhẹ. Thừa ảnh kiếm vung ra, kiếm khí phóng lên trời. Sở Phàm không phải lựa chọn thủ xảo, mà là muốn cứng đối cứng. Vào đúng lúc này, Sở Phàm kỳ thực cũng rất hồi hộp. Hắn kỳ thực có vài chiêu có thể phá tan Đệ Nhị Đao Hoàng này một chiêu. Hầu như đều là cứng đối cứng. Rất nhiều chiêu thức bên trong, thích hợp nhất cứng đối cứng, trái lại chỉ có hắn tự nghĩ ra cái trò này võ công. Bởi vì cái trò này võ công với hắn nội công độ khớp càng cao hơn. Sở Phàm tự nghĩ ra thời điểm, cố ý để nội lực cùng chiêu thức hỗ trợ lẫn nhau. Kiếm khí cùng đao cương va chạm, không gian tựa hồ cũng phát sinh bầm mèo. Rầm rầm rầm. Va chạm sản sinh năng lượng hướng về bốn phía lẩy ra, gần giống như ở bên trong nước tập trung vào một cục đá. Chỉ là hiện tại sản sinh sóng năng lượng càng thêm có vô cùng tính chất hủy diệt. Nơi đi qua nơi, tảng đá, cây trúc đều bị phá hủy. Đệ Tam Chư Hoàng vẫn là coi khinh hai người này một chiêu uy lực, liên tiếp lui về phía sau. Đông Phương Bất Bại không gặp có bất luận động tác gì, một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Lấy Đông Phương Bất Bại làm trung tâm, hướng về hai bên phải trái hai bên lan tràn ra, ở sau này, tất cả mọi thứ đều không có chịu ảnh hưởng. Nếu không thì liền vừa nãy uy lực, liền đầy đủ làm cho nàng phía sau đoạn tình cư bị phá hủy. Hai người chiêu thức dùng hết, một tiếng kiếm reo truyền đến. Đệ Nhị Đao Hoàng kinh hãi, muốn phản ứng cũng đã không kịp. Một đạo bé nhỏ kiếm khí từ hắn gò má một bên bay qua, vài sợi tóc bị kiếm khí bén nhọn chặt đứt. Ta thua. Đệ Nhị Đao Hoàng rất rõ ràng, vừa nay kiếm khí kia nếu là nhắm ngay đầu của mình lúc này đã mất mạng. Ta thua. Đệ Nhị Đao Hoàng không ngừng mà tự lẩm bẩm. Nay tiểu hậu sinh lại thật đánh bại Đao Hoàng. Đệ Tam Chư Hoàng trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Tuy rằng Đệ Nhị Đao Hoàng không đến nỗi nói là thiên hạ vô địch, nhưng cũng khó gặp địch thủ. Đệ Nhất Tà Hoàng tuy rằng có thể thắng Đệ Nhị Đao Hoàng, cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Đông Phương Bất Bại trong lòng cũng rất có cảm ngộ. Đặc biệt là Đệ Nhị Đao Hoàng đao pháp, làm cho nàng nhìn thấy chân chính bản tình. Đệ Nhị Đao Hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn từ trước đến giờ si mê võ đạo, chưa bao giờ cam tâm chỉ làm thứ hai, mục tiêu của hắn là đánh bại Đệ Nhất Tà Hoàng. Vì đạt thành mục tiêu này, hắn trả giá rất nhiều, thậm chí không tiếc chặt đứt chính mình tình cảm, làm được tuyệt tình. Mục tiêu của hắn từ trước đến giờ chỉ có Đệ Nhất Tà Hoàng, ngày hôm nay lại bị một cái hậu sinh tiểu bối cho đánh bại. Hắn muốn cho mình kiếm cớ là chính mình sai lầm. Phía trước 6 chiêu Sở Phàm là lấy phá vỡ chiêu, vẫn chưa liều mạng. Một chiêu cuối cùng cũng là hắn mạnh nhất một chiêu, Sở Phàm là lấy lực phá chiêu. Coi như lại tới một lần nữa, kết quả e sợ cũng thay đổi không được. Bởi vì hắn đã tận lực, đó là một đòn toàn lực của hắn. Hắn không có cách nào kiềm cớ. Nguyên lai, sự kiên trì của hắn là buồn cười như vậy. Đệ Nhị Đao Hoàng càng nghĩ càng là nhục chí, thất vọng, đến tuyệt vọng. Càng nghĩ càng là cảm giác mình đời này dĩ nhiên vô vọng, giận dữ nâng đao chuẩn bị tự vẫn. Đệ Tam Chư Hoàng đội vàng ra tay ngăn cản. Đao bị đánh rơi, nhưng Đệ Nhị Đao Hoàng nhưng như cũ kiên trì muốn tự sát, một trường hướng về đỉnh đầu vỗ tới. Đệ Tam Chư Hoàng đã xông lên trên ôm chặt lấy Đệ Nhị Đao Hoàng tay. Đao Hoàng, không phải là thua một hồi sao? Có cái gì nghĩ không ra? Đệ Tam Chư Hoàng trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, Đao Hoàng mục tiêu vẫn luôn là Tà Hoàng, bây giờ nhưng thua ở Sở Phàm trong tay. Hán tâm đổ nát. Cha, không được. Đệ Nhị Mộng cũng từ đoạn tình cư chạy ra. Vừa nãy động tĩnh lớn như vậy nàng đã sớm biết, nhìn thấy phụ thân muốn tự sát, vội vàng chạy đến. Nhưng mà, Đệ Nhị Đao Hoàng tựa hồ quyết tâm muốn tự giác, lại dùng nội lực đem Đệ Tam Chư Hoàng cùng Đệ Nhị Mộng đánh văng ra, lại lần nữa một trưởng vô hướng mình thiên linh cái. Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng phất tay, một luồng sức mạnh khổng lồ đem Đệ Nhị Đao Hoàng đánh bay. Đánh không lại liền muốn tìm chết, thực sự là vô vị đến mức rất. Đông Phương Bất Bại đối với Đệ Nhị Đao Hoàng tâm tính khá không phản đối. Đao Hoàng tiền bối, ngươi quá chấp nhất. Võ học có hay không cực hạn? Nhất phẩm bên trên là cái gì? Tuyệt tình là đối với tất cả mọi người tuyệt tình, bao quát chính mình, vẫn là chỉ đối với người khác tuyệt tình. Sở Phàm nói thu rồi thừa ảnh kiếm, nhặt lên Đao Hoàng đao, đem bọn họ đoạn tình thơ thất tuyệt dùng tới. Đao Hoàng nhìn ra khiếp sợ không thôi. Hắn đoạn tình thơ thất tuyệt muốn đoạn tình có khả năng sử dụng, Sở Phàm là làm sao xuất ra? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Sở Phàm nói chém ra một đao. Này một đao cực kỳ ác liệt, đao cương phá không chém cũng vô số cây trúc, cuối cùng càng hóa thành kiếm khí. Tất cả những thứ này đều là biểu tượng, bao quát đao pháp của ngươi. Chân chính võ đạo cực hạn tuyệt đối không phải ngươi đao, cũng không phải Tà Hoàng, mà là đạo của chính mình. Ngươi chấp nhất với Tà Hoàng, ngươi đỉnh điểm chính là Tà Hoàng. Sở Phàm nói lại triển khai Độc Cô Cửu Kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm, Việt Nữ Kiếm Pháp. Đệ Nhị Đao Hoàng nhìn ra đăm chiêu. Ngươi cảm thấy cho ta những này kiếm pháp có hay không có thể đánh bại ngươi?
Cũng có thể.
Đệ Nhị Đao Hoàng đã biết được một hiện thực tàn khốc, hắn đao chẳng là cái thá gì.
Đúng,
những này kiếm pháp đều có thể đánh bại ngươi, nhưng ta dùng lời nói, đánh bại không được ngươi. Ta sử dụng chính là tham khảo vô số võ học sau tự nghĩ ra. Hơn nữa, kiếm đạo cùng ngươi đao không có khác nhau. Nhưng ta mới vừa sử dụng ba bộ kiếm pháp, có sở trường riêng, mỗi người có ưu điểm. Bọn họ người sáng lập ở kiếm đạo trên đi ra con đường khác nhau. Có thể ngươi đao không thể xem bọn họ, nguyên nhân vẫn là ta vừa nãy từng nói, con đường của ngươi bị chính ngươi cho hạn chế chết rồi. Chim diều hâu bay lượn trên không, con kiến đành phải ở mặt đất. Nhưng chim diều hâu vào không được tổ kiến, càng không thể cùng mấy vạn chim diều hâu quần cư. Thiên địa vạn vật có sở trường riêng. Sở Phàm đưa tay đem đao đưa cho Đệ Nhị Đao Hoàng. Ngươi đạo có thể là đao, cũng chưa chắc là đao, mà ở chỗ ngươi trong một ý nghĩ, ngươi đệ nhất thiên hạ, nên chính ngươi đi tìm. Sở Phàm lời nói đến mức huyền diệu khó hiểu, đặt ở người bình thường trong thai nghe tới, kỳ thực đều là phí lời. Nhưng đối với Đệ Nhị Đao Hoàng nhưng sản sinh trùng kích cực lớn. Ta đao, ta đạo. Đệ Nhị Đao Hoàng tự lẩm bẩm. Đột nhiên Đệ Nhị Đao Hoàng chém ra một đao, lại không còn trước loại kia lệ khí, uy lực nhưng càng mạnh hơn. Không nghĩ đến, ta trước làm tất cả đều là buồn cười như vậy, lại như thế đơn giản. Đệ Nhị Đao Hoàng đột nhiên ha ha cười to. Kỳ thực này cũng không đơn giản. Thật giống như rất nhiều đạo lý lớn, rất nhiều người đều hiểu. Nhưng những đạo lý lớn này ở tại bọn hắn trên người nhưng vô dụng. Không phải đạo lý vô dụng, mà là đạo lý nhằm vào người khác nhau, hiệu quả là không giống nhau. Có người làm không được anh hùng, nhưng có thể làm kiêu hùng. Ngược lại cũng như thế, có người làm không được kiêu hùng, nhưng hắn nhưng có thể làm anh hùng. Thiên hạ đại đạo 3000, mỗi người đều không giống nhau. Trước đây Đệ Nhị Đao Hoàng chỉ là chui đi vào ngõ của tôi. Chương 198, kiên trì chương 198, kiên trì dùng càng chuyên nghiệp một điểm lời nói đến đánh giá Đệ Nhị Đao Hoàng. Vậy thì là chấp niệm. Sở công tử, cảm tạ ngươi có thể khai đạo phụ thân ta. Đệ Nhị Mộc lòng mang cảm kích. Nàng rất rõ ràng cha mình hiện tại là cái tình huống thế nào, người bình thường căn bản là khuyên không được. Hắn chấp niệm đã sâu tận xương thủy. Tất cả đều là chút đạo lý lớn. Sở Phàm cũng không hề để ý Đệ Nhị Tà Hoàng cũng được, Đệ Nhị Mộc cũng được, hoặc là Nhất Phong. Ân tình của bọn họ, đối với Sở Phàm tới nói, cũng không phải như vậy đáng giá. Giúp bọn họ, Sở Phàm duy nhất mục đích chính là Đệ Nhất Tà Hoàng. Nói là như vậy, nhưng người khác nhau trong miệng nói ra, hiệu quả liền không giống nhau. Nếu không là ngươi đánh bại hắn, những câu nói này hắn là không nghe lọt. Coi như hắn biết những đạo lý này, cũng sẽ không đi suy nghĩ sâu sắc. Đệ Tam Chư Hoàng cảm khái nói rằng, cái này xác thực như vậy. Đồng dạng đạo lý, người bình thường nói ra, không ai gặp đi ngẫm nghĩ, chỉ có thể cảm thấy cho hắn đang nói đạo lý lớn. Nếu như là một cái nhân sĩ thành công nói ra, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Lúc này Đệ Nhị Đao Hoàng tựa hồ có cảm ngộ, còn ở phía bên kia không ngừng mà múa đao, hoàn toàn không để ý một bên những người khác. Sở công tử, trước ngươi nói đến đây là vì thấy Tả Hoàng bá bá. Đệ Nhị Mộng nói tới chính sự. Vâng, nghe nói Đệ Nhất Tà Hoàng công lực thăng hóa, ma đao càng là thiên hạ khó tìm địch thủ. Ta lần này đến, hướng về gặp gỡ Tà Hoàng tiền bối, mở mang kiến thức một chút hắn ma đao. Sở Phàm nói tới cực kỳ khiêm tốn. Đệ Nhất Tà Hoàng người này tiên tư thông minh, từ nhỏ liền cầm kỳ thư họa, không chỗ nào không tinh. 6 tuổi tập võ, 7 tuổi liền có thể chính mình nghiên cứu. Thực lực của hắn, đó là không thể nghi ngờ. Như vậy một cái đứng đầu thiên hạ nhân vật, nhưng bởi vì ma đao mà hủy. Mặc kệ ngươi mục đích là cái gì, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Đệ Tam Chư Hoàng khuyên nhủ. Hắn cùng Đệ Nhất Tà Hoàng tự nhiên là nhận thức. Năm đó, Đệ Nhất Tà Hoàng Ma Đao mới vừa tu luyện thành công, tìm Đệ Tam Chư Hoàng tỉ thí, nhưng bị Đệ Tam Chư Hoàng từ chối. Sau đó, Đệ Nhất Tà Hoàng nhi tử, Đệ Nhất Cầu Thắng chủ động yêu cầu tỉ thí. Kết quả Đệ Nhất Tà Hoàng căn bản là không có cách khống chế chính mình Ma Đao, tự tay đem con trai của hắn chém giết. Cũng bởi vì chuyện này, Tà Hoàng phong đao. Sử dụng Ma Đao, ngay cả mình nhi tử đều có thể ra tay chém giết, chớ nói chi là Sở Phàm. Chỉ là tới kiến thức một hồi thôi. Sở Phàm tự nhiên biết trong này hung hiểm. Hắn tuy rằng thắng Đệ Nhất Đao Hoàng, vẫn đúng là liền không nhất định có thể thắng Đệ Nhất Tà Hoàng. Nếu như hai người độc thủ, mình không thể thắng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại Đông Phương Bất Bại lại không tại người một bên, Sở Phàm cảm thấy đến vẫn có cơ hội thử một lần. Sở thiếu hiệp, ngươi tuổi tác không lớn, đã có thành tựu như thế này, hoàn toàn không cần thiết lại đi xem cái kia ma đao. Thiên hạ võ công biết bao nhiêu, tuyệt đỉnh thần công cũng là không ít, ngươi am hiểu chính là kiếm pháp, làm sao khổ mạo hiểm đây? Đệ Tam Chư Hoàng cảm thấy đến Sở Phàm còn không biết trong đó nguy hiểm. Một bên diễn luyện đao pháp Đệ Nhị Đao Hoàng lúc này cũng đi tới. Ma đao tuy rằng uy lực to lớn, nhưng gặp lừa người tâm trí, khiến người ta đi nhầm vào điên cuồng trạng thái. Coi như Tà Hoàng kỳ tài ngút trời, còn rất có nghị lực, cũng không có cách nào khống chế. Đệ Nhị Đao Hoàng đối với ma đao vẫn là hiểu rõ vô cùng. Hắn biết rõ trong đó nguy hiểm. Sở Phàm đối với bọn họ nói những này đã sớm hiểu rõ. Bọn họ khuyên bảo, Sở Phàm tự nhiên cũng sẽ không nghe. Đao Hoàng, ta này có bát đại môn phái võ học hàng nghĩa. Người dẫn ta đi thấy Tà Hoàng, hậu quả ta tự mình gánh chịu. Chỉ cần nhìn thấy Tà Hoàng, bát đại môn phái võ học hàng nghĩa, ta tại chỗ cho ngươi, làm sao? Sở Phàm đại khái cũng rõ ràng Đệ Nhị Đao Hoàng đối với võ học si mê trình độ. Bát đại môn phái võ học hàng nghĩa, hắn căn bản không có sức đề kháng. Đệ Nhị Đao Hoàng có chút do dự, dù sao Sở Phàm cứu hắn, hiện tại mang theo Sở Phàm đi tìm Đệ Nhất Tà Hoàng, hầu như sẽ cùng để hắn chịu chết. Tuy nhiên bởi vì Sở Phàm cứu hắn, nếu như không mang theo Sở Phàm đi, tựa hồ lại có chút không còn gì để nói. Hơn nữa Sở Phàm kiên trì, còn nguyện ý cho hắn bắt đại môn phái võ học hàm nghĩa. Những thứ đồ này đối với tu luyện tác dụng vẫn là rất lớn. Võ học hàm nghĩa cũng không phải bí tịch, tương đương với tâm đắc, cùng với bọn họ võ học hạt nhân. Tuy rằng không thể trực tiếp tu luyện, nhưng có thể cho rằng tham khảo, tác dụng vẫn là rất lớn. Ngươi đến cùng chỉ là muốn nhìn ma đao, vẫn phải là đến ma đao. Đệ nhị đao hoàng ngẩng đầu nhìn Sở Phàm. Có thể hay không được ma đao đối với ta mà nói không trọng yếu, ta muốn biết ma đao hàm nghĩa. Sở Phàm cũng không có che che giấu giấu. Ma đao hàm nghĩa kỳ thực chính là ma đao tinh hoa. Đơn giản tới nói, một bộ võ công là có vận công phương pháp cùng với chiêu thức. Mà cái trò này võ công hàm nghĩa là không có vận công pháp môn cùng chiêu thức, chỉ là cái trò này võ công tầng dưới chốt logic. Nếu như chỉ là đơn ra dùng để tranh đấu, tu luyện vận công pháp môn cùng chiêu thức là được. Nhưng muốn đem cái trò này võ công tu luyện đến cực hạn, nhất định phải biết cái trò này võ công hàm nghĩa. Chỉ cần biết rằng ma đao hàm nghĩa, liền có thể biết ma đao nhập ma nguyên lý. Biết rồi nguyên lý, vậy thì có thể nghĩ biện pháp chính mình tìm nhập ma biện pháp. Nếu như chỉ là đơn thuần nhập ma, không biết trong đó hàm nghĩa, Sở Phàm vẫn đúng là thì có chút sợ. Dù sao cũng không ai biết nhập ma sau đó có thể thành công hay không lui ra ngoài. Nhiếp Phong nhưng là bị vật này chơi đùa quá chừng. Được, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng không bảo đảm nhất định có thể thành công, càng không thể bảo đảm ngươi có thể sống trở về. Đệ nhị đao hoàng làm quyết định. Thấy đệ nhị đao hoàng đáp ứng, đệ tam chư hoàng nhất thời có chút sốt ruột, há mồm muốn nói chuyện, có thể nhìn thấy đệ nhị đao hoàng sắc mặt lại ngừng lại. Xin hỏi, chư vị nói tới vị này ta hoàng, đến cùng là gì khen người? Nhiếp Phong sen mồm dò hỏi. Nhiếp Phong lúc này không nhìn thấy, nhưng hắn cũng là trong chốn giang hồ hảo thủ. Ở Thiên Hạ hội những năm này, hắn cũng vào Nam ra Bắc, vì Thiên Hạ gặp mở rộng đất đai biên giới. Vừa nãy Sở Phàm cùng đệ nhị đao hoàng giao thủ hắn cũng cảm giác được. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng có thể nghĩ đến hai người lợi hại. Liên Sở Phàm cùng đệ nhị đao hoàng đều muốn kiêng kỵ người, thậm chí có khả năng làm mất mạng, cái này đệ nhất tà hoàng là lợi hại bao nhiêu a? Nay kỳ thực muốn nói tỉ mỉ lời nói, còn phải từ Hoang Châu 12 kinh hoàng nói tới. Sở Phàm khẽ mỉm cười. 12 kinh hoàng. Đông Phương Bất Bại nhất thời hiếu kỳ lên. Nàng từ trước đến giờ đối với giang hồ việc không phải đặc biệt để bụng, chỉ quan tâm chính mình mảnh đất nhỏ, còn lại tinh lực tất cả tu luyện bên trên. Đúng, tại đây Hoang Châu bên trong có 12 cái làm người kinh hoàng người hoặc sự cùng thế lực. Sở Phàm giải thích, nói tỉ mỉ nghe một chút. Đông Phương Bất Bại cũng rất tò mò, làm cho cả Hoang Châu đều kinh hoàng đồ vật, nào sẽ là cái gì? Trọng yếu chính là còn có 12 kiện. Này e sợ ở toàn bộ thiên hạ cũng không nhiều thấy. Bây giờ nhìn lại, lần này tùy tùng Sở Phàm cùng tới đây Hoang Châu, là đối phó quyết định. Chính Đông Phương Bất Bại một người đến, khẳng định không có như thế đặc sắc, chớ nói chi là trực tiếp đến liền có thể tìm tới đệ nhị đao hoàng người như thế, còn có thể tìm tới Thiên Hạ hội Nhất Phong, nghe được nhiều tin tức như vậy, nghe đồn. Chương 199, Thập Nhị Kinh Hoàng chương 199, Thập Nhị Kinh Hoàng này đệ nhất kinh hoàng, là tứ đại linh thú một trong Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân ngấp trong nhạc sơn trong một cái sơn động. Ngay ở đại Phật chu vi, chỉ cần nhạc sơn hồng thủy, Hỏa Kỳ Lân liền sẽ qua lại. Không ít võ lâm nhân sĩ đã mất mạng nó khẩu. Đáng tiếc chính là Hỏa Kỳ Lân đã mất đi chân nguyên. Sở Phàm nghĩ đến Hỏa Kỳ Lân, vẫn là không nhịn được thở dài. Khỏe mạnh một đầu linh thú, hiện tại nhưng lưu lạc vì là hung thú, đúng là phi thường đáng tiếc. Hỏa Kỳ Lân cũng nhưng là có thể xưng tụng. Đông Phương Bất Bại gật đầu, có thể làm cho nàng thừa nhận cũng không thấy nhiều. Nay đệ nhị kinh hoàng đến thứ 6 kinh hoàng, phân biệt là Tuyết Tầm Đao, Hỏa Lân Kiếm, Vô Song Kiếm, Anh Hùng Kiếm. Còn có ngàn năm cũng không có thể hoàn thành rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm. Tuyết Tầm Đao cùng Nhiếp Phong còn có chút quan hệ. Hỏa Lân Kiếm là đoạn gia đúc thành. Vô Song Kiếm là Vô Song Thành trấn thành bảo vật. Anh Hùng Kiếm là đại kiếm sư cuối cùng tâm huyết tạo nên. Cuối cùng tuyệt thế hảo kiếm, ngàn năm chưa thành. Tuyệt thế hảo kiếm làm sao, còn chưa thật kết luận, nhưng phía trước bốn trôi vũ khí đều là tuyệt thế thần binh. Sở Phàm đối với những binh khí này kỳ thực đều không có hứng thú quá lớn. Những binh khí này đều là vang dội a. Đừng nói Hoang Châu, coi như phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, e sợ cũng đều có thể xếp cái tên. Đệ Tam Chư Hoàng đối với những binh khí này vẫn tương đối có nghe thấy. Đáng tiếc, đều là vật chết. Đông Phương Bất Bại cũng không phủ nhận những binh khí này, nhưng hắn đối với thứ này cũng không có cái gì cảm giác. Đồ vật cho dù tốt, cũng phải nhìn sử dụng người. Này thứ 7 kinh hoàng đến thứ 10 kinh hoàng, nhưng là một phái. Thứ 7 kiếm tông, môn hạ đệ tử đều học kiếm thuật, kiếm đạo trình độ cực cao. Thứ 8 thiếu lâm cùng thứ 9 võ đang, thiên hạ đều có tung tích ảnh. Thứ 10 độc ảnh tà môn, bọn họ dùng độc kỹ năng, đối với các loại kịch độc hiểu rõ, e sợ thiên hạ ít có. Sở Phàm nói nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. Xem ta làm gì? Những môn phái này lại làm sao lợi hại, liên quan gì đến ta? Đông Phương Bất Bại hiện tại đã hơi có chút thất vọng. Ngoại trừ đệ nhất kinh hoàng vẫn tính danh xứng với thực, cái khác, dưới cái nhìn của nàng, đều chỉ đến như thế. Này thứ 11 kinh hoàng, hay là ngươi có hứng thú? Vậy thì là chính ta nói. Theo ta lần này đến cầu thấy đệ nhất tà hoàng có quan hệ. Này chính ta đạo vốn là một con đường, nhưng đi lên người, nhất định nhập ma. Cũng là xưng là chính ta nói. Đệ nhất tà hoàng chính là ở đây tập được ma đao. Sở Phàm nói này nhìn về phía đệ nhị đao hoàng. Bởi vì những thứ đồ này người bình thường cũng không biết, liền ngay cả đệ nhị đao hoàng cũng chưa chắc rõ ràng. Ngươi đều biết. Đệ nhị đao hoàng kinh ngạc thốt lên. Ta biết những việc này mà thôi, ta là muốn nhìn một chút ma đao. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này cái gọi là chính ta nói. Đông Phương Bất Bại lúc này lại tới nữa rồi hứng thú. Này thứ 11 chính tà đạo làm sao khiến người ta kinh hoàng nàng không biết, nhưng nàng quả thật rất muốn nhìn. Xem đúng là không có vấn đề, ngươi nếu là muốn đi tới, chỉ sợ cũng phải cẩn thận. đệ nhất tà hoàng hầu như mọi thứ đệ nhất thiên hạ. Hắn không có cái gì chấp niệm, tình huống bình thường rất khó vào lạc lối. Có thể tại đây chính tà trên đường, hắn vẫn là nói, Sở Phàm nhắc nhở Đông Phương Bất Bại. Hiện tại hắn cùng Đông Phương Bất Bại cũng coi như là bằng hữu. Nếu như Đông Phương Bất Bại có chuyện, hắn là không hy vọng. Người quản được rất rộng. Cái kia đệ thập nhị kinh hoàng là cái gì? Đông Phương Bất Bại hỏi. Đồng thời hy vọng này đệ thập nhị kinh hoàng cũng đừng làm cho nàng thất vọng. Đệ thập nhị kinh hoàng là hắn. Sở Phàm cô y bán cái nút. Đông Phương Bất Bại không hiểu đây là ý gì, lập tức cảm thấy đến khả năng là một loại nào đó cảnh giới loại hình. Thật giống như Phật nói chúng sinh đều có thể thành Phật như thế. Vật này nghe rất có đạo lý, kỳ thực rất không có gì hay. Đúng. Trên thực tế, cái này hắn nên có cái tên, chỉ là hiện tại người đã không biết. Sở Phàm trong lòng nghĩ đến Đế Thích Tiên cùng Tiếu Tam Tiếu. Này kỳ thực có hai cái phiên bản. Một cái phiên bản là Tiếu Tam Tiếu lợi hại, một cái phiên bản là Đế Thích Tiên lợi hại. Sở Phàm cũng nắm không cho thế giới này tuần hoàn người nào phiên bản. Này kỳ thực cũng không phải đặc biệt trọng yếu, bởi vì rất nhiều thế giới dung hợp, rất nhiều chuyện cũng đã phát sinh một chút thay đổi, thậm chí trọng đại thay đổi. Đến cùng làm sao, đến lúc đó xem dĩ nhiên là biết rồi. Ngươi biết danh tự này? Đông Phương Bất Bại có chút ngạc nhiên. Tên của hắn là Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu? Đệ Tam Chư Hoàng nghe được sử sở, danh tự này hắn cũng chưa từng nghe nói. Đao Hoàng, ngươi biết Tiếu Tam Tiếu sao? Đệ Tam Chư Hoàng trực tiếp hỏi bên cạnh Đệ Nhị Đao Hoàng. Chưa từng nghe nói. Đệ Nhị Đao Hoàng lắc đầu. Ngươi vô căn cứ. Đông Phương Bất Bại ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thực đã tin năm phần. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Sở Phàm cười híp mắt hỏi. Hừ, lời ngươi nói rất nhiều chuyện, cho tới bây giờ đều không có cách nào nghiệm chứng thật giả. Đông Phương Bất Bại tức giận nói, ánh mắt quét Sở Phàm một ánh mắt, khí thế bức người. Đáng tiếc chính là, Đông Phương Bất Bại nổi giận, đối với Sở Phàm tới nói, căn bản cũng không có dùng. Như vậy nói cách khác, cho tới bây giờ, ta là không có đã lừa gạt ngươi. Này Tiếu Tam Tiếu là mấy ngàn năm trước nhân vật, hiện tại người không biết, cũng là bình thường. Sở Phàm nói tới hời hợt. Mấy ngàn năm trước, vậy còn là người, không bằng nói là tiên đi. Đông Phương Bất Bại căn bản không cảm thấy người này còn có khả năng sống sót. Phía trên thế giới này, coi như tu luyện đến nhất phẩm một cảnh, có thể sống chừng trăm tuổi đã toán lớn tuổi, có lẽ có người sống đến hơn 100 tuổi. Có thể ở mấy ngàn tuổi trước mặt lẫn nhau so sánh, này một lạng trăm tuổi, căn bản là không coi là cái gì. Vậy thì liên lụy đến một cái khác đồ vật. Vậy thì là tứ linh thú tinh huyết. Nghe đồn Tiếu Tam Tiếu được rồi Long Quy tinh huyết, dùng sau khi thọ nguyên đại tăng. Sở Phàm trong lòng còn đang suy nghĩ, chính mình có hay không khả năng cho tới máu rồng, máu phượng. Nhưng những này đồ vật, tựa hồ đã không tồn tại. Thọ nguyên đại tăng liền sống mấy ngàn tuổi. Đông Phương Bất Bại cảm thấy đến này có chút hoang đường. Có vài thứ bản thân liền rất hoang đường, không phải sao? Sở Phàm cũng không giải thích, muốn nói Hoang Châu thế giới này, hắn giả thiết nên so với những thế giới khác càng tài cao đúng. Nhưng thế giới dung hợp thời điểm, mạnh mẽ để những thế giới này sức chiến đấu ngang hàng. Hoặc mấy ngàn tuổi, đặt ở Đông Phương Bất Bại trong mắt xem ra, này bản thân liền là không thể sự. Ngươi nói là chính là. Đông Phương Bất Bại cũng lười cùng Sở Phàm thảo luận. Nay thập nhị kinh hoàng đã nói xong, Đao Hoàng tiền bối, chúng ta lúc nào đi gặp Tà Hoàng tiền bối? Sở Phàm hiện tại quan tâm nhất chính là lúc nào đi gặp đệ nhất Tà Hoàng, được ma đao. Chỉ cần ma đao tới tay, có nhập ma biện pháp, hắn là có thể thử nghiệm tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. Huyền kinh mặc dù là Sở Phàm sáng chế, nhưng chính Sở Phàm cũng không có tu luyện đến đại thành. Bởi vì Sở Phàm ở huyền kinh bên trong cũng dùng nhập ma biện pháp, thậm chí có thể nhiều lần nhập ma. Chương 200, máu điên phát tác chương 200, máu điên phát tác hơi hơi tu sửa một hồi, chúng ta cũng có thể đi. Không bằng, ngày mai sẽ lên đường đi đến. Đệ nhị Đao Hoàng trong lòng vẫn còn có chút đung đưa không ngừng. Hàn tổng cảm giác như vậy sẽ có chút xin lỗi Sở Phàm. Được, vậy thì nghe tiền bối. Sở Phàm cũng không ngại nghỉ ngơi nhiều một hồi. Đệ nhị mộng đúng là hiểu chuyện, lập tức cho Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại sắp xếp nơi ở, bởi vì hai người là đồng thời đến, gian phòng cũng là cho bọn họ sắp xếp cùng nhau, trung gian chỉ cách một bức tường, thậm chí còn đều có hậu môn. Đẩy cửa đi ra ngoài, chính là một mảnh đất trống, sẽ đi qua, chính là rừng trúc. Bên trái có thể nhiễu trở lại tiền viện, loại rất nhiều hoa cỏ. Phía bên phải cũng có thể đi tiền viện, toàn bộ làm thành đất trồng rau. Một bên là hứng thú của chính mình ham muốn, một bên là sinh hoạt. Nếu như không cầu công danh lợi lộc, nơi này đúng là một người tiên cảnh như thế địa phương. Cái kia đệ nhất Tà Hoàng rất lợi hại dáng vẻ, nghe cũng có chút quỷ quái. Đông Phương Bất Bại nhìn như không thèm để ý nói, lo lắng ta. Sở Phàm cười hỏi, hừ, ta ngược lại thật ra không hy vọng ngươi chết. Ngươi nếu là chết rồi, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng ta có lẽ sẽ báo thù cho ngươi. Đông Phương Bất Bại nói tới rất chăm chú. Sở Phàm không nhịn được liếc mắt nhìn chính mình cùng Đông Phương Bất Bại độ thiện cảm. Đông Phương Bất Bại hảo cảm, 80 cái này độ thiện cảm đã không thấp. Tuy rằng mặt sau càng ngày càng có thăng, hiện tại cái này cái độ thiện cảm cũng rất hiếm có thể cho ngươi báo thù cho ta, cũng xem là tốt. Sở Phàm cảm khái nói rằng, Đông Phương Bất Bại cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể làm cho mình đơn độc làm một cá nhân báo thù, trên thế giới này một cái lòng bàn tay đều đến được. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn rừng trúc. Nhiếp Phong nghe được Sở Phàm nói thập nhị kinh hoàng sau, cả người đều có chút nặng nề. Một người trốn ở gian phòng chưa hề đi ra. Phong, ngươi làm sao? Đệ nhị mộng gõ cửa. Tuy rằng cái môn này đối với nàng mà nói dễ dàng liền có thể phá tan, chỉ cần Nhiếp Phong còn ở bên trong, không phá cửa mà bảo, là cơ bản nhất lễ nghi. Không có chuyện gì. Mộng, để ta yên lặng một chút. Nhiếp Phong lúc này buồn bực mất tập trung. Nói cái kia thập nhị kinh hoàng thời điểm, Tuyết ẩm đao liền quan hệ đến nhà hắn. Hắn phủ đầy bụi ký ức lại bắt đầu hiện lên. Điều này làm cho hắn rất thống khổ. Những ký ức ấy rất mơ hồ, lại thật giống ghi lòng tạc dạng. Phong, vậy ta tối nay đến xem ngươi. Đệ Nhị Mộng không có cưỡng cầu, xoay người rời đi, nàng còn muốn đi làm cơm. Ngày hôm nay Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại bọn họ đến rồi, cũng không thể liền một miếng cơm đều không đến ăn. Buổi tối, Đệ Nhị Mộng trước tiên đến xem Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cửa phòng đã mở ra, cả người ngồi ở gian phòng, có chút sững sờ. Đệ Nhị Mộng trong lòng lo lắng, có thể thấy được Nhiếp Phong tựa hồ không có nơi nào không thoải mái, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi gọi những người khác ăn cơm. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại lúc đi ra, thấy Nhiếp Phong không ở, Nhiếp Phong đây. Sở Phàm nhìn về phía Đệ Nhị Mộng, hắn có chút không thoải mái, ở gian phòng nghỉ ngơi. Đệ Nhị Mộng lòng tràn đầy lo lắng, tuy rằng nàng không nhìn ra Nhiếp Phong thân thể có cái gì dị dạng, nhưng trạng thái tinh thần phi thường không tốt. Sở Phàm ngay lập tức nghĩ đến Nhiếp Phong máu điên phát tác, quay đầu vừa nghĩ, tựa hồ sẽ không. Ta đi xem hắn một chút, thuận tiện gọi hắn ăn cơm. Sở Phàm vẫn là có ý định đi xem, cũng chính là để ngừa vào nhất. Nếu như Nhiếp Phong thật sự nhập ma, chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp bắt hắn cho kéo trở về. Tuy rằng không nhất định có thể thành công, tóm lại là có thể thử xem. Ta đi gọi hắn đi. Đệ Nhị Mộng có thể thật không tiện phiền phức Sở Phàm. Sở Phàm cũng không kiên trì. Đệ Nhị Mộng bước nhanh hướng về Nhiếp Phong gian phòng đi đến. Phong, Phong, ngươi làm sao? Ta làm Mộng a. Ngạch. Phong. Đệ Nhị Mộng âm thanh truyền đến, vừa bắt đầu vẫn là kinh hoàng, mặt sau liền biến thành thống khổ, thật giống ra không được ý, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Cảm giác được không đúng, Sở Phàm mấy người lập tức đứng dậy, hướng về Nhiếp Phong gian phòng phóng đi. Sở Phàm xông lên trước, vọt vào gian phòng liền nhìn thấy Nhiếp Phong một tay ngắt lấy Đệ Nhị Mộng cái cổ. Đệ Nhị Mộng căn bản không có cách nào phản kháng. Thật nhập ma. Sở Phàm hơi nhíu mày, trên tay nhanh chóng ra tay. Nhiếp Phong nhập ma sau, tốc độ phản ứng cực nhanh, coi như con mắt vẫn không có được, nhưng không chút nào ảnh hưởng phản ứng của hắn. Lại né tránh Sở Phàm một chiêu cầm ná thủ. Không nghĩ tới người Nhiếp ra máu điên còn rất lợi hại. Sở Phàm lúc nói chuyện đã bắt đầu liên tục ra chiêu. Sở Phàm khắp nơi lưu thủ, cũng không thể đem Nhiếp Phong cho giết. Nhiếp Phong nhưng là khắp nơi hạ tử thủ, phi thường bị động. Vậy thì dường như một cái quyền kích quán quân cùng một cái người trưởng thành đánh nhau, công bằng công chính tình huống, hai bên toàn lực ứng phó, tự nhiên là quyền kích quán quân không hề áp lực thắng. Nếu như quyền kích quán quân khắp nơi lưu thủ, đối diện còn phát rồ tự tấn công, thậm chí có đao, vậy thì phiền phức hơn nhiều. Liên tục mười mấy chiêu, Sở Phàm mới coi như đem Nhiếp Phong cho để lại. Hắn đây là làm sao? Đệ Nhị Đao Hoàng cau mày. Nhiếp Phong làm sao cũng coi như hắn nửa cái con rể. Hắn đem Đệ Nhị Mộng cùng Sở Phàm tình huống nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Biết hai người tình trạng ý thiếp có ý định, còn kém chọc thủng giấy cửa sổ. Thật giống tẩu hỏa nhập ma. Đệ Tam Chư Hoàng đối với Nhiếp Phong vẫn tương đối có hảo cảm. Đương nhiên này hảo cảm nguyên nhân chủ yếu kỳ thực là Đệ Nhị Mộng, đó là hắn cháu gái. Cháu gái yêu thích người, hắn tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn chút hảo cảm. Không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là máu điên phát tác. Sở Phàm nói tại trên người Nhiếp Phong nhanh chóng điểm mấy lần, Nghiêm Phong lại Nhiếp Phong huyền đạo. Máu điên là cái gì? Đông Phương Bất Bại mới quen Nhiếp Phong, hắn đối với hiện trường người, ngoại trừ Sở Phàm, tình huống của những người khác, nàng đều không thèm để ý, trái lại càng để ý này cái gọi là máu điên. Nhiếp Phong có cái tổ tiên, tên là Nhiếp Anh, thực lực siêu quần. Từng cùng Hỏa Kỳ Lân đấu mấy ngày mấy đêm, trọng thương Hỏa Kỳ Lân. Có thể Nhiếp Anh cũng không cẩn thận ngộ nuốt máu Kỳ Lân. Từ đó về sau, Nhiếp Anh nội lực tăng vọt, nhưng trong lòng cũng có sát ý tràn ngập, mà không cách nào khống chế. Vì phòng ngừa thương tổn vô tội, Nhiếp Anh tự khốn lăng vân quật, cho đến chết đi. Nhưng hắn này nuốt máu Kỳ Lân tác dụng nhưng từng đợi một truyền xuống rồi. Máu điên phát tác, Nhiếp Phong nội lực gặp tăng vọt, mất đi ý thức, tất cả mọi thứ hầu như dựa vào bản năng cùng tiềm thức. Đồng thời, sát ý cũng sẽ chủ đạo ý chí của hắn, ai dám ngăn trở hắn, hắn liền sẽ hạ sát thủ. Sở Phàm giải thích thời điểm, thời khắc quan tâm Nhiếp Phong tình huống. Sở thiếu hiệp, nếu ngươi biết, vậy có không có cách nào giúp một chút Nhiếp Phong? Van cầu ngươi, cứu giúp hắn. Đệ Nhị Mộng nói liền quỳ xuống. Ngươi lên, ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ cứu hắn. Nhưng có thể thành hay không, còn chưa chắc chắn. Sở Phàm cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hắn am hiểu chính là khống chế tinh thần, hay là có thể đem Nhiếp Phong bản tính kéo trở về. Có thể Nhiếp Phong máu điên phát tác, là bởi vì bên trong thân thể năng lượng nào đó. Đây giống như là thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, Sở Phàm chỉ có thể dùng tay kéo được thuyền nhỏ, để hắn dừng lại. Nhưng nước như cũ sẽ đem thuyền nhỏ đi xuống sung. Vậy thì muốn xem dòng nước có gấp hay không. Nói trắng ra, chính là Sở Phàm có thể khống chế được Nhiếp Phong tinh thần, vẫn là máu điên có thể khống chế được. Chương 201, tỉnh lại Nhiếp Phong. Chương 201, tỉnh lại Nhiếp Phong. Đại gia hơi hơi tránh ra vài bước, ta đến thử xem. Sở Phàm phất tay một cái, ra hiệu đại gia tránh ra một ít. Chờ mọi người lùi lại sau, Sở Phàm trước tiên dùng chân khí đem Nhiếp Phong chân khí trong cơ thể làm theo, áp chế, phòng ngừa hắn bỗng nhiên phá tan huyền đạo. Sau đó bắt đầu sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp xâm lấn Nhiếp Phong thế giới tinh thần. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm, hắn cũng rất muốn nhìn, Sở Phàm đến cùng làm sao đem một cái nhập ma người cho mạnh mẽ kéo trở về. Kỳ thực nhập ma, phát rồ, mất đi chủ động ý thức, thân thể không tự chủ được. Những này trạng thái đều có một ít liên hệ. Nhập ma chủ yếu chính là mình trong lòng thiện lương một mặt bị áp chế, trở nên giết, trở nên chấp nhất. Phát rồ cũng là trong lòng một phần nguyên bản đồ vật thiếu hụt. Mất đi chủ động ý thức, có thể nói là người sống đời sống thực vật, cũng có thể nói là xí ngốc. Thân thể không tự chủ được, chính là bị một số ngoại tại đồ vật đã khống chế. Những thứ đồ này, kỳ thực đều cùng hai thứ có quan hệ. Một là chính mình chủ động ý thức hoặc thiện niệm, kỳ thực chính là thân thể người bên trong, hư vô mở mịt lực lượng tinh thần. ở trên giang hồ có thể sử dụng lực lượng tinh thần rất nhiều người, nhưng có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng tinh thần người hầu như không có. Nay kỳ thực chính là biết nó nhưng mà không biết giá trị. Nói trắng ra, trên giang hồ có một ít sử dụng lực lượng tinh thần võ công, bọn họ sử dụng ra cũng là mơ mơ hồ hồ, nhưng không có ai biết muốn làm sao triệt để đi khống chế. Sở Phàm nhưng nắm giữ ảo diệu trong đó, khống nhân thần trí. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm làm, trong lòng khá là kinh ngạc. Nàng là cái gì người, có thể để người trong thiên hạ đều kiêng kỵ Đông Phương Bất Bại? Liếc mắt là đã nhìn ra Sở Phàm đang làm gì, hắn là làm thế nào đến, lại có thể như vậy linh hoạt, có thể khống chế người công pháp ta cũng đã gặp, lại không nhìn thấy xem Sở Phàm như vậy. Đệ Tam Chư Hoàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, vẫn bị Sở Phàm thao tác cho kinh đến. Không tâm trí người muốn mặt khác một loại sức mạnh, bọn họ cũng đều biết, nhưng toàn bộ giang hồ vẫn không có cách nào khống chế loại sức mạnh này. Có điều, một ít lưu truyền tới nay biện pháp có thể khống chế. Tỷ như thôi miên, tỷ như nhiếp hồn thuật, mê giác tâm, cùng với Sở Phàm mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp vân vân. Nhưng không có ai triệt để khống chế lực lượng tinh thần, chỉ có thể dựa theo này pháp thuật bước đi, một chút đi làm mới có thể khống chế. Mà nội lực, coi như không dựa theo nội công tâm pháp đường bộ đi vận hành, đại gia cũng có thể như thường khống chế. Sở Phàm khống chế chính mình ý niệm, đi ảnh hưởng nhiếp phong ý chí. Ở nhiếp phong thế giới tinh thần bên trong, một vùng tăm tối, chu vi còn có như ẩn như hiện cây trúc. Vậy thì như cùng ngươi đứng ở một mảnh đất trống, tùy tiện hướng một cái địa phương đi 10 mét thì có rừng trúc. Có thể những người rừng trúc lại bị hắc ám che khuất, chỉ là như ẩn như hiện. Ở trên đất trống, có hai người, hai cái đều là nhiếp phong. Một cái đã si ngốc, ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Một cái khác nhìn thấy Sở Phàm, lập tức bật lên, lăn ra ngoài. Một quyền đánh về Sở Phàm. Sở Phàm ra tay như gió, đi sau mà tới trước. Cái kia táo bạo nhiếp phong bị Sở Phàm một quyền nổ nát, hóa thành khói thuốc, biến mất không còn tăm hơi. Sở Phàm vội vàng đi tới si ngốc nhiếp phong trước mặt. Tỉnh lại đi, ngươi tốt nhất có thể nhanh lên một chút tỉnh lại, nếu không thì ta cũng cứu không được ngươi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, bỏ lại nhiếp phong, lắc mình tách ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa bị đánh tan nhiếp phong lại xuất hiện, còn một cước mạnh mẽ đạp ở Sở Phàm vừa nãy vị trí. Đây là thế giới của ta, ngươi không giết chết được ta, ta sẽ không ngừng xuất hiện, hơn nữa gặp theo bị ngươi đánh bại số lần càng ngày càng nhiều, chính ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chờ tên nhát gan này tỉnh lại, ta có thể ung dung bắt hắn cho giết. Hắn đừng nghĩ được nắm quyền trong tay. Nhập ma nhiếp phong giữ tợn cười to. Kỳ thực Sở Phàm trong lòng hiểu rất rõ, coi như ở chính mình tinh thần thế giới, chính mình cũng không phải vô địch. Mỗi một lần tử vong đều sẽ để bản thân lực lượng tinh thần giảm thiểu. Chết số lần có đủ nhiều thời điểm, lực lượng tinh thần cũng sẽ bị tiêu hao hết. Đến vào lúc ấy, khả năng liền cũng lại tỉnh không được. Này không phải Sở Phàm muốn nhìn đến. Sở Phàm không để ý tới cái kia nhiếp phong, mà là nhấc lên hôn mê nhiếp phong liền vọt vào hắn cái kia màu đen trong ý thức. Sở Phàm rất rõ ràng, một cái khác nhiếp phong không dám truy. Màu đen địa phương thì tương đương với rừng sương mù, đi vào không hẳn có thể đi ra. Sở Phàm dám vào dĩ nhiên là có thể ra. Trong hiện thực, Sở Phàm lúc này đã đầu đầy mồ hôi, lúc này hắn áp lực cũng là không nhỏ. Hắn tự tin như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản. Coi như hắn dùng để tỉnh lại nhiếp phong cái kia một ít lực lượng tinh thần bị thôn phệ, cũng không có quan hệ, hắn chỉ sử dụng một chút nhỏ. Quá mức lại lần nữa dùng một ít lực lượng tinh thần đem nhiếp phong mang về. Nhiều lắm chính là mình tinh thần gặp một điểm thương tích. Sở Phàm lúc này đã bắt đầu thử nghiệm tỉnh lại nhiếp phong. Cũng còn tốt nhiếp phong không có để hắn thất vọng. Chuyện này, đây là ở đâu? Nhiếp phong ý thức sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên liền hỏi Sở Phàm. Chu vi đen kịt một màu, căn bản không thấy rõ đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy Sở Phàm. Đây là tinh thần thế giới của ngươi, bên trong cơ thể ngươi có nhiếp ra máu điên, ta đem ngươi tỉnh lại, chờ một lát áp chế lại ngươi tâm ma, chính ngươi nắm gặp thân thể quyền chủ động. Ta sẽ không. Nhiếp phong một hồi bối rối. Hắn chưa bao giờ có loại này trải nghiệm. Băng tâm quyết còn nhớ sao? Các ngươi nhiếp ra tổ truyền khẩu quyết, còn có ngạo hàn lục quyết. Sở Phàm nhắc nhở nhiếp phong. Nhớ tới là được, dùng băng tâm quyết. Sở Phàm nói xong lôi kéo nhiếp phong hướng ra ngoài mà đi. Sau đó sự liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần nhiếp phong tỉnh lại, muốn áp chế lại máu điên liền rất đơn giản. Sở Phàm chậm rãi mở mắt ra. Sở thiếu hiệp, thế nào rồi? Đệ nhị mộng đội vàng dò hỏi. Đón lấy liền xem chính nhiếp phong, vấn đề không lớn. Sở Phàm lau mồ hôi chán. Những người khác tới cứu lời nói, không có cách nào giống như Sở Phàm cụ thể hóa. Chỉ có thể bất công, lợi dụng nội lực tỉnh lại hôn mê bên trong thần trí. Sở Phàm thì lại có thể chỉ tiếp tiến vào thế giới tinh thần của hắn. Đương nhiên, tất cả những thứ này người ngoài không thấy được. Sở thiếu hiệp, ngươi dùng chính là cái gì? Ngươi thật giống như trực tiếp sử dụng lực lượng tinh thần. Đệ Tam Chư Hoàng cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Vâng, một ít tiểu bí quyết thôi. Sở Phàm cũng không phải quá để ý tiểu bí quyết. Sở thiếu hiệp lời này vẫn đúng là liền để chúng ta có chút không đất dung thân. Đoạn tình thơ thất tuyệt, ta nghĩ hết biện pháp mới hòa vào một chút tinh thần lực lượng. Do đó cho đối thủ sản sinh nhất định tinh thần ảnh hưởng. Có thể ở ngươi trong miệng nói đến, nhưng lại như vậy hời hợt. Đệ Nhị Đao Hoàng cũng không nhịn được cảm khái. Ngươi cùng ta tỉ thí thời điểm chưa từng dùng. Đông Phương Bất Bại đống nhiên nói rằng, nếu như Sở Phàm có thể trực tiếp ảnh hưởng một người thần trí, cái kia ảnh hưởng vẫn là lớn vô cùng. Không có các ngươi nghĩ tới như vậy huyền. Thời điểm chiến đấu, ta coi như dùng, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu tác dụng. Sở Phàm ngoài miệng nói như vậy, thực tế trong lòng hắn rõ ràng, vẫn hữu dụng, chỉ là như vậy vừa đến, mình cũng phải phân tâm. Chương 202, trị tận gốc chi pháp chương 202, trị tận gốc chi pháp sau đó nếu như có cơ hội, hay là muốn nghĩ biện pháp kiểm soát chế tinh thần thủ đoạn hòa vào chính mình tự nghĩ ra võ công bên trong. Chỉ là này hai loại thủ đoạn cũng không tương thông, đệ nhị đao hoàng loại kia biện pháp tuy rằng có thể làm được, nhưng đối với cao thủ căn bản là vô dụng. Vậy còn không như không có, lao lực bỡ là đi kiếm cái khống chế tinh thần hiệu quả đi vào, kết quả ảnh hưởng không được cao thủ, những người bình thường người, coi như không có bị ảnh hưởng, như cũng không ngăn được cái kia một đao. Ngay ở mấy người lúc nói chuyện, Nhiếp Phong tỉnh rồi. Phong, thế nào rồi? Đệ nhị mộng đầu tiên phát hiện. Không có chuyện gì. Sở thiếu hiệp đây. Nhiếp Phong hiện tại con mắt vẫn không có được, căn bản là không thấy rõ. Hiện tại sở phàm cơ bản đã có thể xác định, dung hợp thế giới là căn cứ cái nào một cái manh mối đến. Nó căn bản là không phải cố định ở đâu một cái, mà là hai người đều có. Sở phàm cân nhắc qua đi phát hiện, Nhiếp Phong hiện tại chính là hai mắt mù a. Ở mặt khác một cái manh mối bên trong, hắn vì cứu bộ kinh vân, chỉ có mắt trái bị thương, thời gian rất lâu lấy độc nhãn long hình tượng gặp người. Sau đó tu luyện ma đao, bị thương mắt trái cũng biến thành ma nhãn. Hiện tại Nhiếp Phong là hai mắt bị thương a. Vừa nãy cho Nhiếp Phong từ nhập ma trạng thái kéo trở về thời điểm, còn cố ý cho hắn sắp xếp một hồi chân khí trong cơ thể. Sắp xếp thời điểm liền phát hiện hai mắt của hắn khôi phục tình huống không giống nhau, mắt trái rất có khả năng không nhanh như vậy khôi phục, thậm chí có khả năng gặp mù. Tại đây, ngay ở trước mặt ngươi, đệ nhị mộng đội vàng nói rằng, Nhiếp Phong hướng về Sở Phàm phương hướng túi người chào thật sâu, cảm tạ Sở thiếu hiệp ân cứu mạng. Nhiếp Phong là chân tâm cảm kích, nếu không là Sở Phàm, còn không biết xảy ra sao sự. Cứu mạng không thể nói là. Sở Phàm bung bung tay, cũng không để ý coi như Sở Phàm không ra tay, Nhiếp Phong cũng sẽ không có việc. Chỉ có điều gặp hơi phiền toái một chút. Hay là thiếu hiệp không thèm để ý, nhưng đối với ta tới nói, suốt đời khó quên. Nhiếp Phong chân tâm thành ý nói rằng, sau này Sở thiếu hiệp có việc, chỉ để ý nói một tiếng, ta Nhiếp Phong phó thang đạo hỏa, không chối từ. Sở Phàm vẫn đúng là tin Nhiếp Phong những câu nói này. Nhiếp Phong người này, đúng là có chút tích cực. Hành. Được rồi, mọi người ngồi dưới ăn cơm đi. Sở Phàm xua tay nói rằng, mọi người từng người ngồi xuống, đệ nhị mộng nhỏ giọng hỏi, Sở thiếu hiệp, Phong đại ca tình huống có phải là vẫn chưa hoàn toàn giải quyết? Hiện tại chỉ là tạm thời áp chế lại. Đệ nhị mộng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Nàng biết Nhiếp Phong vấn đề là máu điên gây ra đó. Coi như hiện tại tỉnh táo, không có nghĩa là sự liền giải quyết. Chỉ cần máu điên vẫn còn, cái kia 89 phần 10 còn có vấn đề. Xác thực chỉ là tạm thời áp chế lại, đến tiếp sau còn có thể sẽ tái phát. Sở Phàm như thực chất thừa nhận. Sở thiếu hiệp, ngươi có biện pháp nào hay không triệt để chữa khỏi Phong đại ca bệnh này? Đệ nhị mộng cầu xin Sở Phàm. Sở Phàm xác thực biết, chỉ cần đi một chuyến Lăng Vân Quật, tìm tới Ngạo Hàn Lục Quyết, liền có thể áp chế. Vấn đề hiện tại muốn đi tìm đệ nhất Tà Hoàng. Hắn không có thời gian bồi Nhiếp Phong đi Lăng Vân Quật. Cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần đi một chuyến Lăng Vân Quật, đại khái liền có thể giải quyết. Sở Phàm trong lòng đối với Lăng Vân Quật vẫn còn có chút hứng thú. Ở trong đó bảo vật sát thực rất nhiều. Tỷ như Ngạo Hàn Lục Quyết, Huyết Bồ Đề, Tuyết Ẩm Đao, Hỏa Lân Kiếm, cùng với Hỏa Kỳ Lân bản thân. Còn có Hoàng Đế Mộ. Hoàng Đế Mộ bên trong Long Mạch vân vân. Lăng Vân Quật. Đệ nhị mộng nghe được sắc mặt khẽ thay đổi. Trước Sở Phàm đã nói, Lăng Vân Quật bên trong có Hỏa Kỳ Lân, vậy cũng là trong truyền thuyết mới gặp tồn tại linh thú. Đi nơi nào, không sẽ trở cùng với muốn chết sao? Trước tiên đi tìm Tà Hoàng, sau đó đi một chuyến Lăng Vân Quật, làm sao? Đông Phương Bất Bại đột nhiên mở miệng. Đông Phương Bất Bại đối với này Lăng Vân Quật vẫn còn có chút hứng thú. Coi như không có kỳ ngộ gì, có thể mở mang kiến thức một chút Hỏa Kỳ Lân, cũng là không sai. Sở Phàm cũng không phản đối đi Lăng Vân Quật, chỉ cần trước tiên đi tìm đệ nhất Tà Hoàng. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại đồng ý giúp đỡ, cùng đi Lăng Vân Quật, những người khác tự nhiên không có gì để nói nhiều. Này dù sao cũng là giúp Nhiếp Phong, mà không phải người bên ngoài. Nhất định thương nghị thỏa đáng, ngày kế liền có thể khởi hành, đi tìm đệ nhất Tà Hoàng. Đệ nhất Tà Hoàng chỗ ẩn cư địa phương cách đây không tính là gần, có một ngày nhiều lộ trình. Chạy tới Tà Hoàng nơi ở, Chư Hoàng liền bắt đầu lôi kéo cổ họng hô to. Tà Hoàng, ta đến xem ngươi. Đệ tam Chư Hoàng cùng Tà Hoàng giao tình coi như không tệ, trong lòng tuy rằng kiếm kỵ, không muốn mang Sở Phàm đến, đó là sợ Sở Phàm sang bậy. Nhưng chính gặp mặt, vẫn là cùng bạn cũ như thế. Tà Hoàng chỗ ở là một nơi sườn núi. Vách núi một bên là cái rộng rãi bình địa, lại đi đến nhưng là một hang núi. Làm đoàn người đi vào sân động, nhưng chỉ thấy một ông già quay lưng mọi người. Tà Hoàng, ngươi đừng nha sinh khí, mang người ngoài đến xem ngươi, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đệ tam Chư Hoàng thấy đệ nhất Tà Hoàng vẫn không có hé răng, tựa hồ ý thức được cái gì. Không được. Đại gia mau lui lại đi ra ngoài. Đệ tam Chư Hoàng hô to một tiếng. Nhưng mà, đã không kịp. Đao cương chém đánh mà tới. Tốc độ vừa nhanh vừa vội. Này một đao như thế, thậm chí khiến người ta khó có thể tránh né. Đệ nhị mộng cùng Nhiếp Phong nhất thời mặt xám như cho tàn, này một đao bọn họ tránh không khỏi. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm một ánh mắt, cũng không nhúc nhích. Sở Phàm đón đao cương mà trên. Ầm ầm ầm. Liên tiếp va chạm, tiếng vỡ nát chuyển đến. Sở Phàm lại lấy sức một người chặn lại rồi đệ nhất Tà Hoàng tấn công. Đệ nhị đao hoàng nhìn hai người giao chiến, ma đao uy lực để hắn chân chính ý thức được, chính mình đoạn tình thơ thất tuyệt cùng ma đao trên lệnh. Đồng nhiên, một trận đao minh tiếng. Đây mới thực sự là ma đao. Sở Phàm sáng mắt lên, trước tuy rằng tinh diệu, nhưng hắn áp lực cũng không lớn. Này một tiếng đao minh đúng là để Sở Phàm cảm giác được chân chính áp lực. Kim cương bất phôi thần công vật khí, toàn thân màu vàng, chân khí nhập vào cơ thể mà ra, trường sang pháp phối. Lúc này đệ nhất Tà Hoàng cũng bắt đầu thể hiện ra thực lực chân chính, tóc trắng phơ theo gió pháp phối, một vàng một trắng lẫn nhau đối lập, chân khí ở chính giữa đối kháng. Thiếu Lâm cũng có một bộ kim cương bất phôi thần công, chỉ là cái trò này tựa hồ không phải Thiếu Lâm a. Đệ Tam Chư Hoàng không hẹn kiến thức rộng rãi, ngay lập tức sẽ nhận ra được. Đây là cổ Tam Thông được cái kia một bộ, hoàn toàn không còn Thiếu Lâm tự phật ý. Đông Phương Bất Bại cũng thấy rõ, trước hắn cùng Sở Phàm so chiêu, liền nhìn thấy Sở Phàm sử dụng kim cương bất phôi thần công. Sở Phàm cùng Tà Hoàng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đông Phương Bất Bại cũng đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Sở Phàm lúc này vẫn chưa thể hoàn toàn áp chế Tà Hoàng, sơ ý một chút chính là trọng thương, thậm chí bỏ mệnh sự. Đồng nhiên, Sở Phàm hai con ngươi biến thành màu vàng, dường như chim diều hâu con mắt, lộ ra hào quang màu vàng nóng. Hiệu quả này là Sở Phàm cũng không nghĩ tới. Hắn xem chu vi sự vật đều trở nên hơi không giống nhau. Ở nhập ma Tà Hoàng trên người, có thể nhìn thấy một tầng khói đen, Nhiếp Phong trên người nhưng là có một tầng màu đỏ sương mù. Cũng không kịp nhớ đây là cái gì tình huống. Sở Phàm phát động mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp chuẩn bị đem đệ nhất Tà Hoàng từ nhập ma trạng thái lôi ra đến. Chương 203, đệ nhất Tà Hoàng chương 203, đệ nhất Tà Hoàng có thể thành hay không, Sở Phàm kỳ thực cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng muốn đem Tà Hoàng hoàn hảo không chút tổn hại lôi ra đến, đại khái chỉ có hai con đường, một cái là hắn giết được rồi người. Đệ nhị chính là Sở Phàm hiện tại dùng biện pháp. Tại trên người Nhiếp Phong đã thử nghiệm quá, đúng là có thể được. Chỉ có điều Tà Hoàng nhập ma càng sâu thôi. Tiểu tử này lại muốn Tà Hoàng kéo trở về. Đệ Tam Chư Hoàng kinh hãi đến biến sắc. Lớn mật như vậy sự, e sợ vẫn chưa có người nào từng thử. Sở Phàm lại đang cùng Tà Hoàng kịch liệt đấu tranh bên trong, còn muốn dành thời gian đem Tà Hoàng lôi ra đến, này không thể nghi ngờ là gia tăng rồi nguy hiểm. Một cái không chú ý thì có khả năng đem mình cho rơi vào đi, quá nguy hiểm. Đệ nhị Đao Hoàng trầm giọng nói rằng, các ngươi lùi về sau. Đông Phương Bất Bại đi về phía trước hai bước, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Sở Phàm cũng cảm giác được Đông Phương Bất Bại đến gần, trong lòng yên tâm mấy phần, lá gan đã gia tăng rồi mấy phần, phân ra càng nhiều tinh lực đi tỉnh lại đệ nhất Tà Hoàng. Đệ nhất Tà Hoàng một đao hướng về Sở Phàm bổ tới. Sở Phàm né tránh đã không kịp. Đông Phương Bất Bại muốn ra tay, Sở Phàm nhưng ngăn cản. Không cần, chờ thêm chút nữa. Sở Phàm cắn răng chuẩn bị thử một lần nữa. Cho ta tỉnh. Sở Phàm hét lớn một tiếng. Đệ nhất Tà Hoàng đao cương đã chém tới. Sở Phàm cũng cảm giác được áp lực lớn, này một đao nếu như ai thực sự, nếu là hắn có kim cương bất phôi thần công hộ thể, vậy cũng không chịu được nữa. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Sở Phàm không chịu được nữa thời điểm, đệ nhất Tà Hoàng đao dừng lại. Đao cương tiêu tan, ống tay áo cuốn lấy trường đao rơi xuống đất, đệ nhất Tà Hoàng cả người sững sờ tại chỗ. Theo chính là nhập ma sau ký ức tuôn ra. Đệ nhất Tà Hoàng thống khổ giống to. Hắn lại thật thành công. Đệ Tam Chư Hoàng vừa mừng vừa sợ. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, quá mức chấn động. Nhập ma đệ nhất Tà Hoàng lại bị Sở Phàm tỉnh lại. Đây là nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự a. Đệ Tam Chư Hoàng hô một tiếng. Đệ nhất Tà Hoàng rốt cục lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Phàm. Là ngươi tỉnh lại ta. Đệ nhất Tà Hoàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tà Hoàng, ngươi vừa nãy nhưng là hù chết ta. Chúng ta suýt chút nữa sẽ chết ở ngươi dưới đao, nếu không là Sở thiếu hiệp ra tay, còn không biết thành ra sao. Nếu không là tiểu tử này quá tuổi trẻ, ta cảm thấy đến thẹn thùng, tại chỗ cho hắn dập cái đầu đều không thể chê a. Đệ Tam Chư Hoàng một mặt nghĩ mà sợ. Các ngươi không nên tới, đã sớm đã thông báo các ngươi. Đệ nhất Tà Hoàng cảm khái nói rằng, ánh mắt nhưng vẫn nhìn Sở Phàm. Không có chuyện gì chúng ta cũng không tìm đến ngươi. Là Sở thiếu hiệp muốn đến, hắn mở mang kiến thức một chút ngươi ma đạo. Đệ Tam Chư Hoàng cười ha ha nói, biểu hiện có chút sốt sắng. Hắn cũng sợ kích thích đến Tà Hoàng. Ngươi họ Sở? Đệ nhất Tà Hoàng nhìn Sở Phàm dò hỏi. Tại hạ Sở Phàm. Sở Phàm ôm quyền hành lễ. Sở Phàm, ngươi nhưng là ghê gớm phàm a. Hiện tại ngươi cũng từng trải qua ma đao, thậm chí có thể chống lại ma đao, cũng coi như toại nguyện chứ. Đệ nhất Tà Hoàng trong lòng khá là cảm khái. Tiên bối, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Ngươi lại nói, hôm nay nếu không là ngươi, ta e sợ muốn ngộ thương bạn bè, chỉ cần có thể đáp ứng, ta tuyệt không từ chối lý lẽ. Đệ nhất Tà Hoàng nói rằng. Tiên bối, ta muốn học ma đao. Hoặc là, ma đao hàm nghĩa cũng có thể. Sở Phàm nói ra lần này đến mục đích. Có học hay không ma đao, kỳ thực đều không quan trọng. Sở Phàm muốn chính là hàm nghĩa. Coi như học ma đao, đối với Sở Phàm tới nói, cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Được hàm nghĩa, liền có thể được ma đao hạt nhân logic. Ma đao hàm nghĩa cho không được ngươi. Bởi vì nó hàm nghĩa chính là nhập ma, có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được. Vậy thì dường như, một người chưa bao giờ từng hạ xuống nước, liền không biết vào nước là cảm giác như thế nào. Nhưng chỉ cần vào nước, không cần phải nói, cũng biết cái kia một loại cảm giác. Cho tới ngươi muốn học ma đao, e sợ khó. Đệ nhất Tà Hoàng nói lắc đầu liên tục. Tu luyện ma đao nhất định phải nhập ma. Một khi nhập ma, vậy thì thiện ác không phân, đoạn tuyệt thất tình lục dục, trong mắt chỉ có giết. Đệ nhất Tà Hoàng nói, trong lòng nhưng nổi lên từng trận đau đớn. Bởi vì hắn nhớ tới con trai của chính mình. Con trai của hắn chính là chết ở chính hắn dưới đao. Lẽ nào tiền bối cho rằng ta không thể khống chế ma tính? Sở Phàm hoàn toàn tự tin. Hắn tự nhận có thể bảo đảm linh đài thanh minh, tuyệt không bị ma tính xâm lấn. Ta biết ngươi tâm tính cứng cỏi, nhưng này vừa vặn là ma đao kỳ lạ địa phương. Ngươi không nhập ma, đi học không được ma đao. Thay lời khác tới nói, ngươi nhất định phải chủ động từ bỏ linh đài thanh minh, để cho mình rơi vào ma đạo. Sau đó mới có thể học được ma đao. Chính ngươi đã ham sâu, làm sao lại đến thanh minh? Đơn giản chính là phá sát giới. Đao pháp này vẫn là theo ta xuống mồ đến tốt. Đệ nhất Tà Hoàng đối với này ma đao vẫn còn có chút mâu thuẫn. Hắn đang tiếc loại này tuyệt thế đao pháp muốn theo chính mình mà đoạt tuyệt. lại không đành lòng truyền thừa tiếp, để càng nhiều người gặp ma đao làm hại. Nếu như người khác tới muốn ma đao, đệ nhất tà hoàng đã sớm bạo phát. Dù cho chính là đệ nhị đao hoàng cùng đệ tam chư hoàng đến rồi, cũng là vô dụng. Bây giờ còn có thể nói chuyện cẩn thận, chủ yếu hay là bởi vì Sở Phàm trước đem hắn tỉnh lại, được tà hoàng tán thành. Nếu không thì thôi. Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên khuyên Sở Phàm. Vừa nãy đệ nhất tà hoàng thực lực, Đông Phương Bất Bại cũng nhìn thấy, coi như đứt đoạn mất hai tay, cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu như tà hoàng hai tay vẫn còn, Sở Phàm khẳng định không phải là đối thủ. Liên đệ nhất tà hoàng đều ép không được ma tính, Sở Phàm vẫn đúng là liền không nhất định có thể. Ta nghĩ thử xem. Sở Phàm muốn thí không phải không nao nói ra khỏi miệng. Hắn chủ yếu vẫn là cân nhắc đến tinh thần của chính mình khống chế, hay là có thể bảo vệ chính mình linh đài thanh minh. Ta hoàng tiền bối, không nói gạt ngươi, ta tu luyện một bộ huyền công, liên quan đến ma đạo hai giáo, hơi không cẩn thận thì có nguy hiểm, trực tiếp nhập ma, e sợ gặp rơi vào ma đạo. Ta nghĩ lợi dụng ma đạo nhập ma, do đó khống chế huyền công, duy trì thần đài thanh minh. Nếu như ta nhập ma thất bại, ở đây chư vị có thể tại chỗ đem ta chém giết, ở ta chưa động trước, nhân cơ hội đem ta giết. Sở Phàm nói len ken mạnh mẽ, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Ngươi thật sự cố ý như vậy? Đệ nhất tà hoàng trong lòng kỳ thực cũng hy vọng có thể tìm tới phương pháp phá giải. Nói như vậy, hắn cả đời tâm huyết cũng có thể truyền thừa tiếp. Đương nhiên, đây là chính ta lựa chọn. Ta còn có chút nhập ma kinh nghiệm, hay là cũng có thể dùng tới. Sở Phàm rất khẳng định nói. Ngươi từng nhập ma? Đệ nhất tà hoàng hơi kinh ngạc. Đại Minh có một bộ đao pháp, tên là A Tị Tam Đao. Cái trò này đao pháp cũng có thể khiến người ta đoạn tình nhập ma. Sở Phàm cái trò này A Tị Tam Đao là ở Quy Hải nhất đao cái kia chiếm được, dùng bắt đại môn phái võ học hàm nghĩa đổi lấy. Sở Phàm dám tu luyện, chủ yếu hay là bởi vì hắn tu luyện đạo gia công pháp, cùng với chính mình đối với lực lượng tinh thần kiểm soát. Hắn có nhất định tự tin đem mình từ nhập ma cảnh giới bên trong lôi ra đến. Chương 204, nhập ma chỉ chương 204, nhập ma chỉ có điều, A Tị Tam Đao nhập ma trạng thái khẳng định là không sánh được ma đao. Nhưng hiện tại Sở Phàm tu vi cũng có tinh tiến. A Tị Tam Đao, đúng là nghe nói qua. Ta không biết A Tị Tam Đao tình huống cụ thể, nhưng ma đao nhưng là không phải chuyện nhỏ. Đệ nhất tà hoàng nhắc nhở Sở Phàm, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Sở Phàm như cũ kiên trì, đã như vậy tùy ngươi mong muốn. Có điều, ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi thật nhập ma không cách nào khống chế, chúng ta chỉ có thể liên thủ, đưa ngươi chém giết. Đệ nhất tà hoàng lại lần nữa nhắc nhở Sở Phàm. Được rồi, Sở Phàm lại lần nữa khẳng định, đệ nhất tà hoàng mới đi làm chuẩn bị. Ta không hiểu nổi ngươi, vì sao kiên trì nhập ma đạo? Đông Phương Bất Bại biết Sở Phàm có rất nhiều lợi hại công pháp, chỉ cần làm từng bước tu luyện, thành tựu khẳng định bất phàm. Nhập ma nguy hiểm nhưng là rất lớn. Ta chắc chắn tỉnh lại, hơn nữa ta có đạo tâm chủng ma đại pháp, ta tự nghĩ ra võ công bên trong cũng dùng một ít đạo tâm chủng ma đại pháp thủ đoạn. Thêm vào ta tu luyện chính là đạo gia công pháp. Nếu có thể thành công, vậy thì làm ít mà hiệu quả nhiều. Càng quan trọng chính là, ta hiểu lực lượng tinh thần khống chế phương pháp. Sở Phàm sẽ không nắm chính mình mạng nhỏ đùa giỡn. Nếu như ngươi nhập ma, bọn họ muốn giết ngươi, ta có thể cho ngươi ngăn chặn một chút. Quá mức đi ra ngoài giết cái long trời lở đất, cũng là tỉnh lại. Chờ ngươi tỉnh lại lại nghĩ cách. Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói rằng, đối với Đông Phương Bất Bại tới nói, những người khác mệnh không đáng giá. Coi như Sở Phàm đi ra ngoài giết 100 người, 1000 người, vậy cũng không đáng kể. Sở Phàm khẽ cười cười, không có đáp ứng, cũng không có từ chối. Sở Phàm, tất cả chuẩn bị kỹ càng, các ngươi tất cả vào đi. Đệ nhất tà hoàng âm thanh truyền đến. Mọi người vào sơn động bên trong còn có một cái bí môn, đi vào sau đó, chính là một cái hồ. Ma đao bí tịch đều là sẵn có, ta có thể cho ngươi. Nhưng cái trò này đao pháp bản thân bình thường. Muốn đem cái trò này đao pháp tu luyện đến đại thành, nhất định phải vào này chọc thế ma chỉ, lấy ma chỉ rèn thể, đúc ra ma tâm. Sau đó ma tâm, ma thân, ma đao phối hợp lẫn nhau, mới thật sự là ma đao. Ngươi như nghĩ rõ ràng, liền vào đi thôi. Vẫn là câu nói kia, ngươi như có nổi khủng dấu hiệu, ta liền sẽ liên hợp ở đây tất cả mọi người, đưa ngươi chém giết. Đệ nhất tà hoàng sau khi nói xong lùi hai bước. Ma trong ao, nhìn dường như một hồ đen tủi lùi nước. Trên thực tế, chỉ cần đi vào, khuấy lên hát thủy mới sẽ phát hiện, cái kia kỳ thực là đỏ đến mức biến thành màu đen. Khuấy lên sau khi, càng xem một hồ tử máu tươi. Sở thiếu hiệp, ta nhiếp ra có băng tâm quyết, có thể giúp người thần trí thanh minh. Này hay là đối với ngươi hữu dụng, không bằng ta nói khẩu quyết truyền cho ngươi. Nhiếp Phong đống nhiên gọi lại Sở Phàm. Không thể không nói, Nhiếp Phong đúng là một cái người rất tốt. Gia truyền võ học, rất nhiều người đều là không muốn truyền ra ngoài. Nhưng lúc này Nhiếp Phong nhưng không có bất kỳ do dự. Vậy thì đa tạ Phong đường chủ. Sở Phàm có thể không ngại nhiều một tầng bảo hiểm. Băng tâm quyết cũng quả thật có chút tác dụng. Ngay sau đó, Nhiếp Phong đem băng tâm quyết truyền cho Sở Phàm. Không thể không nói, băng tâm quyết rất đơn giản, đường lối vận công cũng không phức tạp, nhưng hiệu quả nhưng hết sức rõ ràng. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Sở Phàm cởi y phục trên người, chỉ để lại một cái quần, chậm rãi đi vào ma trong ao. Sở Phàm ngồi ngay ngắn ở ma trong ao, những người dường như huyết dịch nước vẫn nhấn chìm đến Sở Phàm cái cổ. Một luồng hàn ý lạnh lẽo từ toàn thân lỗ chân lông chui vào trong cơ thể. Cái kia thấy lạnh cả người ở bên trong thân thể trung quanh tán loạn, bắp thịt, xương cốt, kinh mạch, thậm chí là đan điền. Dần dần, này thấy lạnh cả người xông thẳng thiên linh cái. Sở Phàm chân khí trong cơ thể bắt đầu tự động hộ thể, áp chế lại chân khí của ngươi, để ma khí xâm lấn ngươi toàn thân, còn có thần trí, như vậy mới có thể thành ma. Đệ nhất tà hoàng âm thanh truyền đến. Biết được, ta làm tiếp chút chuẩn bị. Sở Phàm mở miệng nói rằng. Sở Phàm hiện tại nên vì đạo tâm trùng ma đại pháp làm chuẩn bị, cũng phải vì huyền kinh làm chuẩn bị. Một người kỳ thực có thể tu luyện nhiều bộ nội công tâm pháp, nhưng tu luyện được nội lực tổng hòa là gần như, còn có rất nhiều võ công chiêu thức là chú ý vận công cùng nội lực có hay không xứng đôi. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, ngươi nếu như tu luyện một thân ma đạo nội lực, đi sử dụng Phật gia hoặc đạo gia công pháp, khẳng định là không được. Nhưng Sở Phàm trải qua nghiên cứu phát hiện, có một loại nội lực là phi thường phù hợp đạo gia, Phật gia, ma đạo cộng đồng sử dụng. Vậy thì là hỗn độn trạng thái. Trạng thái như thế này là Phật đạo ma ba nhà đều tán thành, vẫn là chí cao vô thượng trạng thái. Sở Phàm hiện tại chính là muốn theo đuổi trạng thái như thế này. Trước làm nhiều như vậy chuẩn bị, chính là chờ nhập ma thời khắc này. Sở Phàm nhanh chóng ngưng tụ chân khí, thành tựu đạo tâm, đạo thai. Sau đó sẽ lợi dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp cho mình tiến hành sâu nhất thôi miên, nửa giờ sau, nhất định phải tỉnh lại. Mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp đã đại thành, coi như là Đông Phương bất bại cao thủ như vậy đều có thể ảnh hưởng đến. Đối với mình sử dụng nên cũng là có thể thành. Ta chuẩn bị kỹ càng. Sở Phàm nói một câu, sau đó triệt để thả ra tất cả, để những ma khí kia xâm lấn chính mình thân thể cùng thần trí. Nhìn Sở Phàm tiến vào trạng thái, tất cả mọi người đều tâm tình căng thẳng. Đông Phương giáo chủ, ngươi cùng Sở Phàm là bạn tốt, ngươi liền không sợ hắn có chuyện? Đệ Tam Chư Hoàng cười ha ha hỏi. Sợ? Nhưng đây là sự lựa chọn khác. Nếu như hắn bởi vì nhập ma mà chết, vậy cũng là chính hắn không bản lĩnh. Đông Phương bất bại nói tới rất dễ dàng, thật giống không căn bản không đem Sở Phàm mệnh coi là chuyện to tát. Nhưng trên thực tế, Đông Phương bất bại sẽ không làm như vậy. Như vậy trả lời, đó là nàng biết, Đệ Tam Chư Hoàng đang thăm dò chính mình. Nếu như chính mình trả lời không được, Đệ Tam Chư Hoàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình đánh đuổi một khi Sở Phàm nhập ma, những người khác vây quét, chính mình không ở chỗ này, cũng không giúp đỡ được. Hắn có thể thành công sao? Đệ Nhị Mộng trong lòng rất lo lắng Sở Phàm. Dù sao Sở Phàm cứu Nhất Phong, cũng cứu Đệ Nhị Đao Hoàng, mới vừa rồi còn cứu tất cả mọi người. Mặc dù bình thường tình huống, bọn họ sẽ không tới này, cũng là bởi vì Sở Phàm mới đến. Nhưng Sở Phàm cứu chuyện của bọn họ, cũng là sự thực khách quan. Khó nói, đổi làm người bình thường, khẳng định không thể thành công, nhưng hắn có hy vọng. Đệ Nhất Tà Hoàng trong lòng kỳ thực đang chờ đợi Sở Phàm có thể thành công. Chỉ cần Sở Phàm thành công, vậy thì giải thích hắn ma đao có khả năng truyền thừa tiếp, cũng từ một góc độ khác chứng minh, hắn đường không có đi qua. Nhiều năm qua, Đệ Nhất Tà Hoàng vẫn đang chất vấn chính mình đi con đường, đến cùng có phải là đúng vậy. Lúc này Sở Phàm đã cảm giác được trong cơ thể biến hóa. Không phải không thừa nhận, này ma chỉ đối với người ảnh hưởng sát thực lớn vô cùng. Thân thể được rất lớn cường hóa, nội lực cũng được rất lớn trình độ tinh luyện, tâm trí cũng ở chịu ảnh hưởng. Hay là bởi vì Sở Phàm lực lượng tinh thần mạnh mẽ, coi như không có chống đối những ma khí kia, hắn như cũ có thể duy trì thần trí tỉnh táo. Đông nhiên Kim Cương Bất Phôi Thần Công lại tự động vận chuyển, toàn thân trong nháy mắt che kín màu vàng đường nét. Đường nét càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả người đều biến thành màu vàng. Không được, hắn công pháp tu luyện chủ động phòng ngự. Đệ Nhất Tà Hoàng cao mày trầm giọng mở miệng, ánh mắt trước sau quan sát Sở Phàm thân thể biến hóa. Chương 205, nhập ma chương 205, nhập ma. Sở Phàm cảm nhận được Kim Cương Bất Phôi Thần Công chống lại. Thử nghiệm vận chuyển Kim Cương Bất Phôi Thần Công kết quả tác dụng cũng không lớn. Không thể làm gì khác hơn là thử nghiệm dùng đạo tâm trùng ma đại pháp đi áp chế, rồi mới miễn cưỡng áp chế lại, nhưng Kim Cương Bất Phôi Thần Công nhưng vẫn như cũ vận chuyển. Theo càng ngày càng nhiều ma khí nhập thể, Sở Phàm trên người màu vàng dần dần biến thành màu đỏ, càng ngày càng sâu thành màu tím, tiếp tục biến thâm, thành màu đen. Nhưng trong đó còn có một phần không có song chuyển biến. Sở Phàm trên người biến thành do màu đỏ, màu tím, màu đen hình thành làn da lại thật giống tạo thành một bộ kỳ quái đồ án. Loại biến hóa này không chỉ là tại thân thể mặt ngoài, Sở Phàm còn có thể cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ cũng đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản ôn hòa tâm tình cũng biến thành càng ngày càng buồn bực, sau đó hận không thể nổi lên. Trong ánh mắt dường như có một luồng băng lạnh khí thể đang lưu động. Đột nhiên, Sở Phàm mở mắt ra, trước mắt nhưng đen kịt một màu. Dần dần, màu đen tựa hồ đang tàn đi, trở nên hơi mơ hồ. Tiếp đó, Sở Phàm tựa hồ có thể nhìn thấy một vài thứ, trong không khí tựa hồ có rất nhiều khí thể, hạt tròn đang lưu động, tung bay. Ở trong thế ma chỉ chu vi đệ nhất tà hoàng cùng Đông Phương bất bại mọi người, nhìn thấy Sở Phàm trong mắt nhưng lấy làm kinh hãi. Sở Phàm bận lên Kim Cương Bất Phôi Thần Công thời điểm, trong mắt sẽ biến thành màu vàng. Hiện tại cái này một luồng màu vàng dần dần biến thành màu tím, trong trắng mắt toàn bộ biến thành màu đen, xem ra vô cùng dọa người. Sở Phàm còn không biết chính mình hai mắt biến hóa, nhưng hắn nghĩ đến một chuyện. Nhiếp Phong ở mạn gạ bên trong, mắt trái mù, đi ngang qua ma chỉ tiến hóa sau, thành ma nhãn. Chính mình tuy rằng không có mù, nhưng bởi vì Kim Cương Bất Phôi Thần Công hai mắt tựa hồ cũng ở bắt đầu tiến hóa. Nhìn thấy những thứ đó là cái gì tạm thời không thể xác định, nhưng có thể khẳng định chính là, trong tình huống bình thường, người bình thường là không nhìn thấy. Coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, cũng chỉ có thể cảm nhận được một phần. Hắn này sẽ không thật sự muốn nhập ma chứ? Đệ Tam Chư Hoàng nhìn thấy Sở Phàm hai mắt biến hóa cũng sợ hết hồn. Không rõ ràng, ta tuy rằng không biết chính mình ma hóa sau tình huống, nhưng cơ bản có thể khẳng định, không phải hắn tình huống như thế. Đệ Nhất Tà Hoàng nói tới vô cùng khẳng định. Vậy làm sao bây giờ? Đệ Tam Chư Hoàng ngoài miệng hỏi như vậy, kỳ thực là đang trưng cầu mọi người ý kiến, có muốn hay không độc thủ. Ngược lại không là Đệ Tam Chư Hoàng hy vọng Sở Phàm chết. Nhập ma sau đó, thực lực tăng mạnh. Sở Phàm thực lực vốn là cường hãn, ở đây bất cứ người nào cũng không thể đem hắn chặn lại. Chớ nói chi là nhập ma sau đó Sở Phàm. Hiện tại sẽ không sao. Đông Phương Bất Bại mở miệng nói rằng. Tại sao? Đệ Tam Chư Hoàng còn tưởng rằng Đông Phương Bất Bại biết bí mật gì. Không tại sao, ta tin tưởng hắn. Đông Phương Bất Bại cho đáp án để đệ Tam Chư Hoàng rất không nói gì. Liên bởi vì tin tưởng một người lời nói, liền trực tiếp chờ. Ngươi cảm thấy cho hắn hiện tại dáng dấp như vậy là không có chuyện gì. Đệ Tam Chư Hoàng có chút sốt ruột. Hắn động thủ giết người sao? Đông Phương Bất Bại hỏi ngược lại. Đợi đến khi đó liền chậm. Đệ Tam Chư Hoàng tức giận. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Ta Hoàng, chúng ta đem hắn lôi ra đến, thế nào? Đệ Tam Chư Hoàng thực sự không dám chờ đợi. Có thể sợ phàm hiện tại cái này tình huống, trực tiếp giết cũng không được. Không thể. Nếu như trực tiếp để hắn ra ma chỉ, vậy thì về triệt để nhập ma. Này so với người đang tu luyện nội công lúc bị cắt đứt còn nghiêm trọng. Khả năng hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào tỉnh lại. Đệ nhất Tà Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Sở Phạm biến hóa trên người. Những biến hóa này là hắn chưa từng thấy. Đệ nhất Tà Hoàng cũng rất muốn tham phá những biến hóa này. Được rồi, ta đã nói qua, hắn không có chuyện gì. Đông Phương Bất Bại đã hơi không kiên nhẫn. Đệ Tam Chư Hoàng nhìn một chút đệ nhị Đao Hoàng, tựa hồ không có ý xuất thủ, chỉ có thể trong lòng làm gấp. Hiện tại cái này bên trong võ công cao nhất ba người đều không nghĩ động thủ, một mình hắn căn bản không thể. Mà lúc này Sở Phạm đã đang tăng nhanh thời gian ngưng tụ đạo tâm, đạo thai. Chỉ cần thành, liền có thể nhập ma, sau đó trùng ma. Cái kia tất cả liền đại thành rồi. Cuối cùng vấn đề chính là làm sao tỉnh lại. Sở Phạm nhập ma không giống với Bàng Ban, cũng không giống với Hàn Bách. Đây là một cái thuộc về chính hắn đường. Có thể thành hay không, còn khó nói. Con đường này, đến cùng có thể đi bao xa, liền xem đó lấy. Ma đạo song tu, vẫn là thất bại thảm hại. Sở Phạm nhìn đạo tâm đạo thai dần dần thành, Kim Cương Bất Phôi thần công còn ở vận chuyển. Bác Minh thần công cũng bắt đầu tự động vận chuyển, bảo vệ đạo tâm, đạo thai. Ma khí nhanh chóng xâm lấn, lại bị Bác Minh thần công cản lại. Tiếp tục như vậy e sợ không được. Sở Phàm trong lòng cũng sốt ruột, bắt đầu áp chế Bác Minh thần công vận chuyển. Có hắn làm gián điệp, Bác Minh thần công vẫn không thể nào ngăn trở ma khí xâm lấn. Lượng lớn ma khí tràn vào trái tim, Sở Phàm cảm giác ma khí theo huyết dịch lại lần nữa thấm đầu toàn thân mình. Thần trí cũng dần dần bị ma khí xâm nhiễm. Sở Phàm muốn có thể duy trì thần trí, nhưng hắn từ bỏ chống lại, thậm chí chủ động để ma khí xâm lấn. Cuối cùng, Sở Phàm triệt để nhập ma. Hắn nhập ma. Đệ nhất Tà Hoàng lập tức cảm ứng được, không thể chờ. Đệ Tam Chư Hoàng sốt ruột, hắn bất động, ai dám động? Đông Phương Bất Bại lạnh lạnh mở miệng, coi như đệ nhất Tà Hoàng cùng đệ nhị Đao Hoàng ở đây, Đông Phương Bất Bại cũng không có một chút nào e ngại. Ở trên thế giới này, liền vẫn không có Đông Phương Bất Bại sợ người. Đông Phương Bất Bại cũng không biết tại sao mình muốn quan tâm Sở Phàm, nhưng nguyên nhân không trọng yếu, lúc này nàng chỉ muốn tùy tâm mà làm. Ai dám đối với Sở Phàm động thủ, nàng liền muốn người kia mệnh. Ở đây bất cứ người nào, nàng đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Chờ một chút, đệ nhất Tà Hoàng mở miệng nói rằng, các ngươi, ai? Đệ Tam Chư Hoàng quay đầu đi thúc Nhiếp Phong cùng đệ nhị Mộng, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, miễn cho đợi lát nữa có ngoài ý muốn. Ở đây, đệ nhị Mộng cùng Nhiếp Phong thực lực là thấp nhất. Nếu như Sở Phàm nổi khủng, sợ rằng cũng không bảo vệ được bọn họ. Ta tin tưởng Sở thiếu hiệp. Nhiếp Phong lập tức tỏ thái độ, không muốn rời đi. Muốn nói Nhiếp Phong này tinh khí, ở Hoàng Châu nơi này, có thể sống sót, cũng là thật là cái kỳ tích. Hoàng Châu ngươi lửa ta gạt, các loại ném đá dấu tay. Trước Nhiếp Phong còn giúp Thiên Hạ hội khắp thiên hạ đánh địa bàn, còn xông ra rất lớn danh tiếng. Đều là một đám cột lửa. Đệ Tam Chư Hoàng tức giận đến trong lòng nôn nóng không ngớt, đi tới đi lui, thỉnh thoảng xem Sở Phàm. May là Sở Phàm không có như hắn như đã đoán trước như thế nổi lên. Theo thời gian trôi qua, Sở Phàm dần dần khôi phục một tia thần trí. Ở thần trí khôi phục trong nháy mắt, ma khí lập tức dâng lên, muốn cắn nuốt mất Sở Phàm thần trí. Có thể Sở Phàm đang khôi phục thần trí trong nháy mắt, lập tức bắt đầu phản công, dần dần đem ma khí áp chế, thậm chí là nhanh chóng hấp thu ma khí. Sở Phàm rõ ràng cảm giác được, chính mình hết thảy đều thay đổi, thân thể càng thêm cường tráng, nội lực càng thêm tinh khiết. Đạo tâm bên trong đã dựng dục ra ma tâm. Đạo tâm trùng ma đại pháp cùng huyền kinh đều xong rồi. Chương 206, làm rõ thân phận. Chương 206, làm rõ thân phận. Sở Phàm trên thân thể che kín màu đen cùng màu đỏ tương giao ma văn, trong lòng tụ tập lượng lớn ma khí, làm Sở Phàm mở mắt ra, nhìn thấy hết thảy đều là mờ mịt, hai mắt cũng bị ma khí tràn ngập, khống chế ma khí lưu chuyển, hai mắt dần dần khôi phục bình thường. Sở Phàm chậm rãi đứng dậy, trên người ma văn xem ra vô cùng kỳ dị. Người thành công. Đệ nhất Tà Hoàng có chút không dám tin tưởng, vận khí coi như không tệ. Sở Phàm khẽ mỉm cười, trong lòng cũng khá là thỏa mãn. Bây giờ đạo tâm trùng ma đại phát thành, huyền kinh cũng xác minh thành công, kim cương bất phôi thần công phát sinh dị biến, cụ thể hiệu quả làm sao còn chưa quá chắc chắn, hẳn là sẽ không yếu đi. Còn nắm giữ ma nhãn, thực lực tổng hợp tăng một đoạn dài. Chúc mừng a. Đệ nhị Đao Hoàng đúng là vì là Sở Phàm cảm thấy cao hứng. Sở thiếu hiệp, chúc mừng. Đệ nhị Mộng cùng Nhiếp Phong cũng tới đến chúc. Cái kia, Sở thiếu hiệp, chúc mừng. Đệ Tam Chư Hoàng có chút thật không tiện, dù sao vừa nay hắn nhưng là phải đối với Sở Phàm hạ sát thủ. Số may thôi. Sở Phàm cũng ôm quyền đáp lễ. Hiện tại Sở Phàm đã bước vào nhất phẩm hai cảnh, khoảng cách nhất phẩm một cảnh chỉ có một cái cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực đã đạt đến nhất phẩm một cảnh ngưỡng cửa. Có điều nhất phẩm một cảnh kỳ thực là cái đại cảnh giới. Mới vừa đạt đến nhất phẩm một cảnh người cùng nhất phẩm một cảnh bên trong cao thủ có chênh lệch rất lớn. Sở Phàm, đệ nhất Tà Hoàng nhìn Sở Phàm, tiền bối là muốn biết ta làm sao từ nhập ma trạng thái đi ra. Sở Phàm liếc mắt liền thấy đi ra. Xác thực hiếu kỳ, ta tìm rất nhiều biện pháp, đều không thể thành công. Đệ nhất Tà Hoàng vẻ mặt có chút ấm vũ, hắn tự nhận chỉ cần là chính mình để tâm phương hướng, chính mình khẳng định là đệ nhất thiên hạ. Bây giờ Sở Phàm thành công giải quyết quấy nhiều hắn nhiều năm, hắn thậm chí từng hạ xuống kết luận cuối cùng không có cách nào giải quyết vấn đề. Muốn tỉnh lại kỳ thực rất đơn giản. Phật cùng đạo đều là cùng ma đối lập. Hai người này tuy rằng có khác nhau, nhưng cơ bản trên là cùng ma đối lập. Chỉ cần hai người này lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định thì có cơ sở điều kiện. Sở Phàm lời nói vẫn chưa nói hết, đệ nhất Tà Hoàng đã không nhịn được. Ta đã sớm nghiên cứu qua những này, có thể kết quả cũng không bằng ý. Đệ nhất Tà Hoàng làm sao có khả năng không nghĩ tới điểm này? Hắn thậm chí tiêu tốn thời gian dài đi nghiên cứu Phật đạo nho, nhưng mà hiệu quả rất ít. Chỉ có cơ sở này còn không được, nhất định phải có biện pháp tỉnh lại chính mình linh đài một điểm thanh minh. Ở nhập ma trạng thái, linh đài thanh minh kéo dài không được quá dài thời gian. Nếu như ngươi cũng không đủ đồ vật đi đối kháng ma khí, coi như trung gian khôi phục một điểm thanh minh cũng vô dụng. Sở Phàm đem mình biện pháp đại khái giảng giải một hồi. Vậy ngươi là làm sao khôi phục một điểm thanh minh? Đệ nhất Tà Hoàng cảm thấy đến đây là then chốt. Đây là nhảy ra Phật đạo ma ở ngoài thủ đoạn, chỉ cần cho mình giả thiết một cái thời gian là được. Có điều, cái này đối với ta mà nói cũng không cần, ta đem ma đạo áp xúc ở ngực, bất cứ lúc nào có thể thuyên chuyển. Có thể bất cứ lúc nào duy trì thanh minh, không đến nỗi lạc lối. Trừ phi tình huống đặc biệt, không thể không từ bỏ thanh minh, triệt để nhập ma, đến lúc đó, vậy cũng chỉ có thể đợi đến ma ý rút đi, hoặc là dùng ta mới vừa nói biện pháp thôi miên. Sở Phàm cũng không ngại những thứ đồ này bị người học đi. Này thôi miên thuật có thể hay không truyền cho ta? Đệ nhất Tà Hoàng thăm dò dò hỏi. Cái này không có vấn đề, cũng không phải cái gì cao thâm thủ pháp. Sở Phàm không thể đem mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp toàn truyền cho đệ nhất Tà Hoàng, chỉ là truyền cho hắn một phần hữu dụng. Các vị, còn ở bên ngoài chờ ta, ta muốn thử thí Sở thiếu hiệp biện pháp, nếu là không được, các vị nhìn thấy ta nhập ma, có thể cứu thì lại cứu, cứu không xuống, xin mời đưa ta đoạn đường. Đệ nhất Tà Hoàng biết được phương pháp sau, đã không thể chờ đợi được nữa. Mọi người không có quên Tà Hoàng. Ở đây trong tất cả mọi người, Tà Hoàng là nhập ma số lần nhiều nhất, cũng chính là thứ trả giá nhiều nhất. Hắn có chấp niệm có thể lý giải. Thay đổi đệ nhị Đao Hoàng, hắn cũng sẽ không chút do dự đi thử nghiệm. Mọi người hướng về Sơn Đông đi đến. Đông Phương Bất Bại một bộ hồng y đi theo sau Sở Phàm. "Chúc mừng, thực lực tiến thêm một bước." Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói rằng. Sở Phàm trong lòng đối với Đông Phương Bất Bại vẫn là rất có hảo cảm. Loại này hảo cảm không phải giữa nam nữ loại kia, mà là không quan hệ giới tính, chính là đơn thuần cảm thấy cho nàng tính cách rất hợp chính mình khẩu vị. Ra khỏi sân động, Sở Phàm mở miệng nói rằng, "Phong huynh, ngươi thân phận vẫn là cùng đại gia nói rõ ràng đi." Sở Phàm biết Nhiếp Phong là thiên hạ hội người, nhưng đệ nhị Đao Hoàng cùng đệ tam Chư Hoàng cũng không biết. Quay đầu lại chờ đệ nhất Tà Hoàng đi ra, Sở Phàm cùng Nhiếp Phong nhất định phải đi Lăng Vân Quận, những người khác khó nói, nhưng vẫn là nói rõ ràng tốt hơn. Thế giới này rất nhiều chuyện đều thay đổi. Lần này đi Lăng Vân Quận sẽ có hay không có ngoại ý muốn khác, cũng khó nói. Vạn nhất có người vạch trần Nhiếp Phong thân phận, lại đang cùng kẻ địch đối lập giai đoạn, rất dễ dàng từ nội bộ sinh ra ngăn cách. Thân phận gì? Đệ tam Chư Hoàng đối với Nhiếp Phong người này còn rất có hảo cảm, thêm vào hắn lòng hiếu kỳ nặng, không thể chờ đợi được nữa mà dò hỏi. Tiên bối, tại hạ kỳ thực là Thiên Hạ Hội Phong Thần Đường đương chủ. Nhiếp Phong lúc này không rõ Sở Phàm tại sao muốn chọc thủng chính mình. Nhiếp Phong tính cách cũng vẹn vẹn là không rõ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Phong Thần Đường đương chủ, Thiên Hạ Hội người. Đệ nhị Đao Hoàng sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Tiên bối, tại hạ đã tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ không sẽ cùng Thiên Hạ Hội thông đồng làm vậy. Lần này bị thương bị đệ nhị cô nương cứu, cũng là bởi vì gặp phải Thiên Hạ Hội truy sát. Nhiếp Phong thái độ thành khẩn, nhưng đệ nhị Đao Hoàng lại không cho cái gì tốt sắc mặt. Ai biết ngươi có phải hay không cố ý giả ra đến? Đệ nhị Đao Hoàng nói xong nhìn đệ nhị Mộng một ánh mắt. Tiền bối, tại hạ vạn vạn không dám. Nhiếp Phong sợ hãi ôm quyền cúc cung. Cha, Phong đại ca không phải loại người như vậy, ngươi tin tưởng hắn đi. Đệ nhị Mộng đội vàng vì là Nhiếp Phong cầu xin. Đao Hoàng tiền bối, Nhiếp Phong vào Thiên Hạ Hội cũng là chịu hùng bá lừa bịp. Ta để hắn thừa nhận không còn ý gì khác, đến lúc đó chúng ta muốn đi Lăng Vân Quận, ở trước khi đi vẫn là đem những này nói ra khá hơn một chút, để tránh khỏi đến lúc đó bị người lợi dụng, ly gián chúng ta. Sở Phàm cũng vì Nhiếp Phong biện hộ cho. Thay đổi những người khác, đệ nhị Đao Hoàng không hẳn liền sẽ nghe. Hiện tại là Sở Phàm hỗ trợ cầu xin, đệ nhị Đao Hoàng hay là muốn cho chút mặt mũi. Nếu Sở thiếu hiệp đều như vậy nói rồi, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Đệ nhị Đao Hoàng trầm giọng nói rằng, tạ tiền bối tín nhiệm, tạ Sở thiếu hiệp. Nhiếp Phong thành tâm cho hai người nói cảm ơn. Dù sao thân phận của hắn đúng là có chút lung túng. Sở Phàm có thể tín nhiệm hắn như thế, làm sao có thể không cảm kích. Không cần nói cảm ơn, những này cũng chính là để ngửa bạn nhất. Sở Phàm chính là đơn thuần không nghĩ ra bất ngờ. Nhiếp Phong phụ họa, đi Lăng Vân Quận, theo Nhiếp Phong, cũng chính là vì bản thân. Hắn không có đạo lý không cảm kích Sở Phàm. Còn có một chuyện có thể nói cho ngươi, phụ thân ngươi không có chết. Chương 207, Thiên Hạ Hội Minh Hữu chương 207, Thiên Hạ Hội Minh Hữu Sở Phàm cảm thấy đến việc này, vẫn có cần phải nói cho Nhiếp Phong. Nghe nói như thế, không chỉ là Nhiếp Phong. Đệ nhị Đao Hoàng cùng đệ tam Chư Hoàng cũng sửng sốt một chút. Nhiếp Phong phụ thân là năm đó Tuyết Ẩm cùng Đao, Nhiếp Nhân Vương. Sở Phàm lại lần nữa tung một cái khiến người ta khiếp sợ tin tức. Nhiếp Nhân Vương. Đệ tam Chư Hoàng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không phải mất tích nhiều năm sao? Đệ nhị Đao Hoàng cũng rất kinh ngạc. Dù sao đều là dùng đao. Năm đó Nhiếp Nhân Vương thực lực nhưng là cực cường. Cha ta không chết. Tin tức này đối với Nhiếp Phong tới nói có bao nhiêu chấn động, khó có thể nói nên lời. Đúng. Các ngươi Nhiếp gia Tuyết Ẩm cùng Đao cũng ở Lăng Vân Quật bên trong. Nếu như ngươi số may, hay là có thể bắt được. Sở Phàm cũng không biết Lăng Vân Quật tình huống cụ thể. Mặc dù biết Lăng Vân Quật có huyết bồ đề, ngạo hàn quyết, Tuyết Ẩm cùng Đao, hỏa lân kiếm, hoàng đế mộ. nhưng Lăng Vân quật cụ thể địa hình, những thứ đồ này vị trí cụ thể, hắn là không biết. Cái này thể là xảy ra chuyện gì? Đệ Tam Chư Hoàng ép không được trong lòng hiếu kỳ dò hỏi. Năm đó, Bác Cẩm cùng Đao Nhiếp Nhân Vương cùng Nam Lân kiếm thủ đoàn soái ở Nhạc Sơn đại Phật quyết đấu. Có thể ở quyết đấu trong quá trình, Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên xuất hiện. Hai người rơi vào Lăng Vân quật bên trong, từ đây tung tích hoàn toàn không có. Người trong giang hồ đều cho rằng hai người chết rồi. Nhưng trên thực tế, bọn họ tiến vào Lăng Vân quật sau, cũng chưa chết, trái lại phát hiện một bí mật lớn. Vì bảo thủ bí mật, hai người không tiếp tục để ý giang hồ phân tranh, tử thủ Lăng Vân quật để. Sở Phàm nói bí mật này, toàn bộ giang hồ cũng không có ai biết. Hơn nữa, điều này cũng có suy đoán thành phần ở trong đó. Bởi vì thế giới này có hai cái phiên bản, một cái phiên bản là Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương quyết đấu, một cái là Đoàn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương quyết đấu. Một cái phiên bản Nhiếp Nhân Vương chết rồi, một cái không chết. Sở Phàm sẽ như vậy suy đoán, tự nhiên cũng là cân nhắc đến tổng hợp nguyên nhân. Chuyện này, đây là thật. Nhiếp Phong kích động đến hầu như muốn hô đi ra. Chúng ta ngược lại muốn đi Lăng Vân quận, đến lúc đó đi thăm dò chẳng phải sẽ biết. Sở Phàm cũng muốn tìm Hoàng Đế mộ. Nếu có thể được long mạch, vậy dĩ nhiên là tốt nhất sự. Bất luận làm sao, Nhiếp Phong đối với Sở Huynh vô cùng cảm kích, ngày sau Sở Huynh một câu nói, Nhiếp Phong phó thang đạo hỏa, không chối từ. Nhiếp Phong lời này nói tới len ken mạnh mẽ. Trong lòng hắn thực sự là muốn như vậy, chỉ cần Sở Phàm một câu nói, chỉ cần không vi phạm trong lòng hắn điểm mấu chốt, dù cho là chết, hắn cũng tuyệt không hai lời. Phong, ngươi đến chờ con mắt thương toàn được rồi mới có thể đi. Đệ nhị mộng đội vàng quyết đủ. Y dị thuật phương diện ta cũng hiểu sơ một ít, đến thời điểm có thể cho nhìn một cái. Sở Phàm đã sớm xem qua Nhiếp Phong con mắt, không có vấn đề lớn lao gì. Chữa khỏi chỉ là vấn đề thời gian, ngắn thì mấy ngày, lâu là một tháng, cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như một tháng còn không trị hết, cơ bản liền phế bỏ. Thiên Hạ Hội, đệ nhất thiên hạ lâu. Huy hoàng trang trí, phối hợp cái kia đại khí kiến trúc, hiển lộ hết thô bạo. Tại đây Hoang Châu, nơi này lời đã nói ra, e sợ so với hoàng cung truyền đến mệnh lệnh càng hữu dụng. Hùng Bá mặt không hề cảm xúc, một bên Văn Xỉu Xỉu cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ. Ở phía dưới, có mấy cái khách không mời mà đến. Âu Dương Phong, Giang Biệt Hạc, tứ đại ác nhân, Ngũ Độc đồng tử. Theo lý thuyết, tứ đại ác nhân còn chưa đủ lấy gây nên Hùng Bá coi trọng. Bọn họ tuy rằng thực lực không tầm thường, cũng không coi là tuyệt đỉnh, chí ít cùng Thiên Hạ Hội còn có khoảng cách nhất định. Nhưng có Âu Dương Phong, Giang Biệt Hạc, Ngũ Độc đồng tử ở, bọn họ ngược lại cũng toán một luồng không tầm thường thế lực. Chỉ là không biết những người này là làm sao nhập bọn với nhau đi. Không biết mấy vị đến đây, cái gọi là chuyện gì a? Hùng Bá trên mặt không chút biến sắc, trong lòng nhưng đang suy nghĩ mục đích của những người này. Gần nhất Hoang Châu tràn vào rất nhiều người, những người này từng người mang ý xấu riêng, Hùng Bá mục đích là xưng bá thiên hạ, không phải giết người. Ai chống đỡ hắn xưng bá con đường, hắn liền muốn giết ai, không phân tốt xấu, ai chống đỡ giết ai. Mặc kệ những người này là tới làm cái gì, hiện tại đều không đúng lúc trở mặt. Ở bề ngoài công tác, nên làm vẫn phải là làm. Đã sớm nghe nói Thiên Hạ Hội thực lực hùng hậu, hội chủ càng là rồng phượng trong loài người, hôm nay chuyên đến bái phòng. Âu Dương Phong ôn quyền nói rằng, đây chỉ là thường thấy nhất khách sáo thôi. Chư vị, các ngươi không thường đến Hoang Châu, hôm nay tới đây, chắc chắn nhu đồ. Ta Thiên Hạ Hội công việc bề bộn, các ngươi như có thành ý, chúng ta có thể hảo hảo đàm luận. Nếu là thật đến bái phòng, ta liền để xấu xấu cho chư vị sắp xếp nơi ở, chư vị ăn ngon uống ngon, chơi thật sau đó, ta bài yến đưa tiễn, mấy ngày nay ta liền không bồi mấy vị. Hùng Bá không có trực tiếp trở mặt, nhưng cũng nói rõ thái độ. Các ngươi muốn nói, tốt nhất bây giờ nói, không phải vậy, ta nhưng là không nghe các ngươi nói lưu nói vượng. Nước ngập đại Phật đầu gối, lửa đốt Lăng Vân quật. Liên quan với Lăng Vân quật Hỏa Kỳ Lân truyền thuyết, chúng ta cũng có nghe thấy. Nhiều mặt tìm chứng cứ bên dưới, chứng minh Hỏa Kỳ Lân xác thực tồn tại. Lần này đến Hoang Châu, chủ yếu chính là muốn cùng Thiên Hạ Hội hợp lực, cậu thám Lăng Vân quật. Giang Biệt Hạc cũng bắt đầu nói chuyện. Bọn họ đến Hoang Châu, tự nhiên là muốn một ít chỗ tốt. Trước đây Hoang Châu thế lực rõ ràng, từng người có từng người địa bàn. Coi như Thiên Hạ Hội là cái kẻ phá rối, cơ bản cách cục cũng không thay đổi, chỉ là Thiên Hạ Hội diện tích nhiều chỗ. Nhưng Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân sự, làm cho cả cách cục bắt đầu thay đổi. Toàn bộ Hoang Châu có hôn chiến khuynh hướng. Này tự nhiên cũng là cho rất nhiều người cơ hội. Hùng Bá nhìn Âu Dương Phong đoàn người một ánh mắt. Những người này xác thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn Thiên Hạ Hội càng mạnh hơn. Có thể đối phó Hỏa Kỳ Lân loại này cấp bậc hung thủ, không phải nhiều người liền có thể đối phó. Cuối cùng vẫn là đến có nhất định thực lực mới được. Tiểu Lâu La đi hơn nhiều, đơn giản chính là nhiều hơn chút chịu chết. Nhưng Âu Dương Phong bọn họ không giống nhau, coi như đối phó không được Hỏa Kỳ Lân, cũng có thể kiểm chế lại Hỏa Kỳ Lân một quãng thời gian, đúng là giúp đỡ. Nếu như thật đem Hỏa Kỳ Lân lấy xuống, trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân chắp tay nhường ra, Hùng Bá cũng là không cam lòng. Hiện tại nếu là trực tiếp từ chối, này cũng có thể là một lần hiếm thấy cơ hội tốt. Hùng Bá hội trưởng, nay còn có cái gì tốt do dự? Hẳn là ngươi không tin được chúng ta. Vẫn là các hạ có cái khác kế hoạch, không tiện chúng ta tham gia. Âu Dương Phong lúc nói chuyện trên mặt mang theo ý cười, nhưng ngữ khí nhưng mang theo vài phần ấm lãnh. Nói nhìn như đang dò hỏi, kỳ thực là đang nói cho Hùng Bá, không cần nghĩ hại chúng ta. Ha ha, nói giỡn. Chư vị đến đây tìm ta hợp tác, ta tự nhiên là hoan nghênh. Nhưng việc quan hệ Hỏa Kỳ Lân, thực tại không phải việc nhỏ, ta cần cẩn thận suy tính. Dù sao Thiên Hạ Hội công việc bề bộn, phía dưới quản hạt địa phương rộng, đối phó Hỏa Kỳ Lân lại là lao sư động chúng địa sự. Thêm vào bây giờ Hoang Châu cũng không yên ổn, ta không thể không làm thêm cân nhắc. Không bằng như vậy, chư vị trước tiên ở Thiên Hạ Hội ở lại, ta hai ngày này cho chư vị trả lời chắc chắn. Chư vị, làm sao? Hùng Bá trên mặt mang theo đủ cười, tràn đầy khách khí. Nhưng hắn trong lòng đang suy nghĩ món đồ gì, cũng không ai biết. Chương 208, Lăng Vân quật một nhóm chương 208, Lăng Vân quật một nhóm tà hoàng chứng thực Sở Phàm phương pháp quả thật có dùng sau, cũng theo cùng xuống núi. Nhiếp Phong con mắt còn ở trị liệu. Sở Phàm bản thân liền là tông sư cấp y thuật đại sư, lại được rồi bình nhất chỉ sách thuốc, để hắn y thuật tiến thêm một bước. Trị liệu Nhiếp Phong tình huống như thế, cũng không phải việc khó gì. Sở Phàm thường ngày chính là cùng Đông Phương bất bại, ta hoàng mọi người luận bàn một hồi, thuận tiện nhìn Nhiếp Phong tình huống. Bây giờ Sở Phàm tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thần Công đã biến dị. Nguyên bản toàn thân màu vàng, hạn chế đã biến thành hắc, tử, hồng ba màu giao nhau ma văn. Có thể Kim Cương Bất Phôi Thần Công hiệu quả cũng không có biến hóa quá lớn, duy nhất thay đổi, khả năng chính là để Sở Phàm nhận biết càng thêm nhạy bén. Nhưng chuyện này cũng không hề là Kim Cương Bất Phôi Thần Công đặc hữu hiệu quả. Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp đã thành công, Huyền Kinh cũng nghiệm chứng thành công. Sở Phàm đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Huyền Kinh trên. Cho tới chiêu thức, Sở Phàm sử dụng chính là kiếm pháp, nội tình kỳ thực là Độc Cô Cựu Kiếm cùng Lục Mạch Thần Kiếm, hòa vào Việt Nữ kiếm pháp, Ngọc Tiêu kiếm pháp các loại. Nội công nội tình là Bắc Minh Thần Công, vậy thì để Sở Phàm cảm thấy đến có chút kỳ quái. Hắn nội tình là đạo gia, nhưng hắn nhập ma, học ma đao. Này có thể nói chính là hai thái cực. Nhưng ở Sở Phàm trên người hình thành một loại rất khéo léo cân bằng. Đao Hoàng không có chuyện gì liền yêu thích tìm Sở Phàm xóa chiêu. Lúc này Đoạn Tình Cư ở ngoài đao cương tung hành, Sở Phàm cũng từ bỏ sử dụng kiếm, mà là dùng ương đao. Trước hắn không hiểu đao pháp, bây giờ làm quen thuộc ma đao, cố ý dùng này ương đao. Ương đao tuy rằng rất xấu, nhưng xác thực rất thực dụng. Nó thiết kế, vật liệu đều là phi thường phù hợp chiến đấu, tuyệt đối là một cái bảo đao. Đao là đao tốt, chuyến ương đao đạo cảm nộ cũng phi thường lợi hại. Đáng tiếc, không thích hợp ta. Sở Phàm trong lòng âm thầm cảm khái, đây quả thật là phi thường không thích hợp hắn. Hắn võ công là đạo gia nội tình, phát triển đến nhập ma. Mà chuyên lương nào, càng xem thuần túy chiến đấu, thậm chí dẫn theo một loại giang hồ hiệp nghĩa khí tức. Sở Phàm liền không phải một cái nói hiệp nghĩa người, tâm cảnh trên thì có chút không giống. Một phen kịch chiến, Đao Hoàng không ngạc nhiên chút nào bại trận. Đao pháp của ngươi lại tinh tiến. Đệ nhị Đao Hoàng gần nhất kỳ thực cũng đang tiến bộ, tốc độ còn khá nhanh. Nhưng cùng Sở Phàm tốc độ tiến bộ đem so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Ta trước liền tìm hiểu rất nhiều liên quan với đao pháp cảm ngộ. Hiện tại có điều là tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà thôi. Kỳ thực đao này cũng không quá thích hợp ta. Sở Phàm một câu có rất mãnh liệt cảm giác. Xác thực ta cũng cảm giác được, có điều rất khó nói gặp sự cố ở nơi nào. Đệ nhị Đao Hoàng khá là cảm khái, lại có hắn không nhìn ra vấn đề. Vấn đề ở chỗ ta tu luyện nội công cùng tâm tính. Tương đao là một cái đao tốt, đồng bộ võ học cùng cảm ngộ, cũng phi thường phù hợp này một cây đao. Tu luyện đến cực hạn, không thể khinh thường. Đáng tiếc chính là cũng không thích hợp ta. Tương đao là giang hồ chi đạo, hạo nhiên chính khí. Ta đi ma đạo hoặc đạo gia công pháp đều còn có thể, hắn loại khí trời này chính khí đao, không thích hợp ta. Đạo gia chú ý tự nhiên, vô vi. Ma đạo chú ý quyết chí tiến lên, không hỏi thị phi. Ưng đao nói chính đạo, chính khí. Đạo gia cùng ưng đao có chút gần gũi, đáng tiếc về đến nhà càng khuynh hướng vô vi như vi. Trong đó vô vi không phải không thành tựu, mà là thuận thế mà làm, thuận thiên đạo mà vì là. Điểm này cùng ưng đao không hợp. Ưng đao có lúc đến có biết rõ không thể làm mà thôi ý cảnh, này có lúc cùng ma đao trái lại có chút tương tự. Chỉ là hai nhà mục đích cùng điểm xuất phát không giống nhau. Ta cùng ngươi động thủ, hoặc là hòa vào đạo gia võ học, hoặc là hòa vào ma đao. Sở Phàm trong lòng đã sớm biết những vấn đề này, nhưng hắn không có cách nào thay đổi. Bây giờ ma cùng đạo lẫn nhau ngăn được vừa bạn, sẽ đem ưng đao hạch tâm tư tưởng hòa vào, hình thành thế ba chân bạc ngược lại sẽ để tình huống càng thêm phức tạp. Sở Phàm lúc này liền lựa chọn không làm ra bất kỳ thay đổi, để ưng đao làm như một cái tham khảo tồn tại, không thành tiểu chủ yếu tu luyện đối tượng. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm giác được. Đáng tiếc chính là này ưng đao a. Đệ nhị Đao Hoàng cảm khái, hắn đạo cũng cùng ưng đao không hợp, nếu không thì hắn có lẽ sẽ nghĩ tất cả biện pháp cùng Sở Phàm đổi lấy này ưng đao. Thiên hạ thứ tốt hơn nhiều, há tất câu nệ với một hai trước đây. Đại đạo 3000, có thể đi chung quy chỉ có một cái thích hợp chính mình thôi. Ham nhiều chi tiêu không nát, trái lại hạn chế chính mình. Sở Phàm những câu nói này là nói mình, cũng là ở đề điểm đệ nhị Đao Hoàng. Đúng, là ta chấp nhất. Đệ nhị Đao Hoàng lập tức tỉnh ngộ, những đạo lý này hắn kỳ thực đều hiểu. Nhưng nhìn thấy ưng đao đồ tốt như thế nhưng không vì là sử dụng, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. Hoang Châu Nhạc Sơn đại Phật. Này Hoang Châu vẫn đúng là liền cùng với những cái khác địa phương không giống nhau lắm. Đông Phương Bất Bại đứng ở Phật đầu gối, nhìn phía dưới sôi trào mãnh liệt nước sông cảm khái. Nước sông đánh tượng Phật bằng đá. Gió thổi tới, Đông Phương Bất Bại hồng y pháp phới, tóc đen múa may theo gió. Sở Phàm quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, sắc thực mỹ. Sở Phàm hiện tại chưa bao giờ đối với Đông Phương Bất Bại sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp, nhưng hai người độ thiện cảm vẫn đang phong thả tăng trưởng, bây giờ đã đến 85 điểm. Đổi thành người khác nhìn ta như vậy, ta tất nhiên đảo hắn con ngươi. Đông Phương Bất Bại đúng là rất thản nhiên, biết rõ Sở Phàm đang xem chính mình, cũng không có một chút nào thẹn thùng, né tránh ý tứ. Đẹp đẽ, liền nhìn nhiều hai mắt. Sở Phàm trong lòng sắc thực cảm thấy đến Đông Phương Bất Bại rất đẹp. Không phải loại kia nữ nhân nhu nhược mỹ, mà là loại kia rất có nữ nhân đặc biệt ôn nhu, lại có khinh thường thiên hạ thô bạo. Này hai loại khí chất dung hợp ở Đông Phương Bất Bại trên người, hay là để những người khác người sợ sệt, lại làm cho Sở Phàm cảm thấy đến phi thường mỹ. Đông Phương Bất Bại không nói gì, trong lòng nhưng không nhịn được hơi có chút cao hứng. Loại này tán thưởng, Đông Phương Bất Bại là có chút căm ghét, nhưng từ Sở Phàm trong miệng nói ra, đúng là có chút làm cho nàng vui mừng. Sở Phàm bốn phía liếc mắt nhìn, Nhiếp Phong bọn họ còn chưa tới. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại tới cũng nhanh, những người khác đều ở phía sau. Người rất gấp. ngươi đối với này Lăng Vân quật đúng là cực kỳ lưu ý a. Đông Phương Bất Bại nói, đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lối vào. Xem ra tựa hồ không có bất kỳ kỳ lạ địa phương, nhưng Đông Phương Bất Bại có thể cảm nhận được, bên trong lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Hỏa Kỳ Lân nút ở bên trong, còn có nhiều như vậy chí bảo, làm sao có thể không thèm để ý? Sở Phàm trong lòng thật không có như vậy lưu ý, nếu là không có Lăng Vân quật bên trong đồ vật, Sở Phàm đơn giản chính là thiếu vài món bảo vật. Nhưng Sở Phàm hiện tại có đồ vật, cũng không phải đối với Lăng Vân quật đồ vật như vậy bức thiết. Trong này ngoại trừ Nhiếp Nhân Vương cùng đoàn soái, cùng với bọn họ Hỏa Lân kiếm, Tuyết ẩm đao, còn có món đồ gì? Đông Phương Bất Bại biết, nếu như vẹn vẹn là hai cái binh khí, Sở Phàm căn bản không thiếu. Coi như Hỏa Kỳ Lân bản thân, bởi vì không còn chân nguyên, đối với Sở Phàm tới nói, tựa hồ cũng không có lớn như vậy sức hấp dẫn. Như thế vừa phân tích liền biết, Sở Phàm khẳng định còn có mục đích khác. Chương 209, Lăng Vân quật chương 209, Lăng Vân quật tại đây Lăng Vân quật bên trong, còn có một cái đồ vật, tên là Huyết Bồ Đề. Này Huyết Bồ Đề là máu Kỳ Lân dựng dục ra đến. Huyết Bồ Đề có thể chữa thương chữa bệnh, lần thứ nhất dùng, còn có thể tăng lên trên diện rộng người tu vi. Sở Phàm bây giờ đối với Đông Phương Bất Bại là cực kỳ yên tâm. Mà Huyết Bồ Đề vật này, tăng cường công lực chỉ có một cơ hội. Coi như nói cho Đông Phương Bất Bại, vấn đề cũng không lớn. Nhiếp Phong từng liền mang ra quá không ít Huyết Bồ Đề. Huyết Bồ Đề là Hỏa Kỳ Lân máu tươi bồi dưỡng ra đến. Nhưng Hỏa Kỳ Lân loại này hung thú, không phải là ai cũng có thể để nó bị thương. Huyết Bồ Đề có phải hay không 100 có thể bồi dưỡng ra đến vậy là một vấn đề. Vì lẽ đó, Huyết Bồ Đề khẳng định có, nhưng cái này cụ thể số lượng có nói, liền hiện tại cái này những người này lời nói, khẳng định là đầy đủ phân phối. Ngoài ra đây, này Huyết Bồ Đề nghe ngươi nói, cũng thực là cái không sai chất bảo. Có thể ngươi hoàn toàn không có cần thiết vì Huyết Bồ Đề đi mạo hiểm chứ? Cho tới vì giúp Nhất Phong, ngươi tựa hồ cũng không phải loại kia tính cách chứ? Đông Phương Bất Bại bây giờ đối với Sở Phàm tính cách vẫn có chút hiểu rõ. Sở Phàm mặc dù sẽ giúp bằng hữu, nhưng Nhiếp Phong ở Sở Phàm trong lòng có thể không nhất định coi như là bằng hữu. Xác thực còn có, Nhiếp gia cùng này Lăng Vân Quật có rất nhiều quan hệ. Bọn họ có một vị tổ tiên cũng từng đi qua Lăng Vân Quật, cũng ở Lăng Vân Quật lưu lại bọn họ Nhiếp gia ngạo hàn lục quyết. Ngoài ra, còn có Tuyết ẩm đao cùng Hỏa Lân kiếm. Sở Phàm từng cái liệt kê đi ra. Ngạo hàn lục quyết, vậy thì là một bộ võ học, ngươi cũng không thiếu võ học. Đông Phương Bất Bại khẽ lắc đầu. Liền những thứ này đồ vật, còn chưa đủ lấy hấp dẫn Sở Phàm. Trước ta nói rồi, Nhiếp Nhân Vương cùng đoàn soái đi nhầm vào Lăng Vân Quật, ở bên trong phát hiện một bí mật. Bọn họ đều là thành phẩm đã lâu cao thủ, bọn họ đều cảm thấy phải là bí mật đồ vật, đương nhiên sẽ không kém. Ngươi liền không hiếu kỳ? Sở Phàm cười hỏi. Ta xác thực hiếu kỳ, nhưng này sự không chắc chắn quá mạnh mẽ. Ta đi là muốn nhìn một chút Hỏa Kỳ Lân, nếu là có cơ hội, tự nhiên cũng phải nhìn một cái bí mật này. Nhưng những này, đối với ngươi sức hấp dẫn, cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng. Đông Phương Bất Bại cảm thấy đến những chỗ tốt này, tựa hồ cũng đầy đủ Sở Phàm tiến vào một chuyến Lăng Vân Quật. Đương nhiên, đối với những người khác tới nói, qua một cái Hỏa Kỳ Lân liền đầy đủ có sức hấp dẫn. Tại đây Lăng Vân Quật bên trong, kỳ thực còn có một cái cơ duyên, một bức tranh tường. Tranh tường? Ai lưu lại? Đông Phương Bất Bại cũng hiếu kỳ. Có thể để Sở Phàm lưu ý tranh tường, khẳng định không đơn giản. Một người tên là Vũ Vô Địch cường giả. Hắn tu luyện Huyền Vũ chất công, sang thập cường võ đạo, ở ngay lúc đó Hoang Châu, tìm không được địch thủ. Hắn sang chế thập cường võ đạo, sẽ ở đó tranh tường bên trên. Sở Phàm muốn nhìn một chút cái kia tranh tường, tuy rằng hắn võ học đông đảo, đại thể còn đều là hàng đầu. Nhưng xem qua càng nhiều hàng đầu võ học, trong lòng liền càng hiếu kỳ cái khác. Hơn nữa những ngày võ học, rất nhiều có thể đạt đến bổ sung hiệu quả. Nếu như chỉ là đơn độc hai bộ võ công, có thể hay không bổ sung, rất khó nói. Đây giống như là một cái mảnh ghép, nếu như ngươi tùy cơ nắm hai khối, không nhất định ở một cái vị trí, liền liều không được. Nếu như ngươi cầm được có đủ nhiều, dĩ nhiên là có rất nhiều có thể bổ sung. Cũng thực là muốn nhìn ngươi một chút nói này tranh tường. Đã từng Hoang Châu cường giả số 1, sát thực lợi hại a. Đông Phương Bất Biến cảm khái. Nàng chưa bao giờ hoài nghi Sở Phàm nói tới thật giả. Liên hiện nay mới thôi, Sở Phàm nói tới bất kỳ nói, mặc kệ có bao nhiêu làm người nghe kinh hãi, đều bị chứng minh là đúng. Có cơ hội, Sở Phàm hoàn toàn tự tin. Ngược lại không là hắn biết vị trí cụ thể, mà là hắn có lòng tin ở Lăng Vân Quật nên ngang mà đi. Hỏa Kỳ Lân sát thực lợi hại, có thể hay không đánh thắng được còn khó nói. Có thể coi là đánh không lại, tự vệ chạy trốn không thành vấn đề. Chạy trốn mà, không nhất định phải chạy đến. Ở bên trong nhiễu vòng tròn cũng là có thể. Ừm, bọn họ đến rồi. Đông Phương Bất Bại đã thấy Nhiếp Phong mọi người hướng về bên này mà tới. Nhiếp Phong, đệ nhất Tà Hoàng, đệ nhị Đao Hoàng bọn người đến rồi. Mọi người đều đến rồi. Sở Phàm hơi kinh ngạc, Tà Hoàng cùng Đao Hoàng cũng sẽ đến. Ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Hỏa Kỳ Lân. Vật này không hiếu kỳ người e sợ rất ít. Đệ nhị Đao Hoàng hiện tại đúng là ôn hòa rất nhiều, lúc nói chuyện đều là mang theo một chút nụ cười. Như trước kia hắn lẫn nhau so sánh, hiện tại sát thực có thể nói là bình dị gần gũi. Những năm gần đây, ta tự vây hãm ở sân động. Hiện nay cho ngươi giúp đỡ, có tự do, tự nhiên là nghĩ đến nơi nhìn. Nay càng kỳ địa phương, liền càng hiếm thấy hơn. Lăng Vân Quật hay là toàn bộ Hoàng Châu hiếm thấy nhất, hoặc là nói ít người nhất đi vào địa phương một trong. Ta tự nhiên là không thể liền như vậy bỏ qua. Đệ nhất Tà Hoàng cười ha ha nói rằng, đệ nhất Tà Hoàng nguyên bản tính cách nên không phải loại kia băng lạnh người, mà là võ sĩ loại hình. Nếu không thì cũng sẽ không mạo hiểm đi học ma đao. Hắn bây giờ tính cách trái lại có rất lớn thay đổi. Mọi người đều đến rồi ngược lại tốt, cũng phải ung dung rất nhiều. Dù sao Lăng Vân Quật cũng không phải cái gì nơi tốt lành. Sở Phàm sát thực không ngại bọn họ đến. "Sở huynh, này Lăng Vân quật ở nơi nào?" Nhiếp Phong nhìn quét một ánh mắt chu vi, nước ngập đại Phật đầu gối, lửa đốt Lăng Vân quật. Xem này thủy thế, đã sắp ngập đến đại Phật đầu gối. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần nhìn cái gì địa phương hỏa lực nhất là dồi dào, vậy thì là Lăng Vân quật. Sở Phàm sớm xem qua chung quanh đây. Chung quanh đây đúng là có mấy cái sơn động cùng địa quật. Cụ thể người nào là, vẫn đúng là liền không biết. Hơn nữa, Lăng Vân quật có thể nói là Hoang Châu Võ Lâm công nhận cấm địa. Bên này vẫn đúng là sẽ không có mấy người dám tới gần. Dù là Sở Phàm biết đại khái tình huống, cũng có lòng tin coi như đánh không lại Hỏa Kỳ Lân, cũng có thể chạy trốn. Vẫn là không nhịn được hơi có chút chột dạ. Toàn bộ Hoang Châu, nhiều cao thủ như vậy đều bẻ gãy ở trong này. Chỉ có Nhiếp Phong lúc tiến vào, làm cho người ta cảm giác là rất dễ dàng. Cái kia không phải Nhiếp Phong lúc đó lợi hại, thuần túy chính là nhân vật chính vân sáng. Theo Nhiếp Phong đồng thời đi vào, cũng là tương đương tìm cái bùa hộ mệnh. Có hay không hữu dụng không nói, trong lòng cũng yên tâm một ít. Không một hồi địa thời gian, nước đã nhấn chìm đến đại Phật đầu gối, trong không khí mơ hồ tràn ngập một luồng khô nóng. Có thể, theo này hỏa khí tìm kiếm liền có thể tìm tới Lăng Vân quận. Sở Phàm nói rất nhanh xác nhận vị trí, những người khác dồn dập đổ tới. Ngay ở mấy người rời đi không lâu sau đó, đoàn người xuất hiện. Cầm đầu chính là Thiên Hạ Hội người, trong đó có Thiên Chỉ sát thủ, còn có Ngũ Độc đồng tử mọi người. Cái đội hình này không thể bảo là không xa hoa. Phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, có thể gánh vác này đội hình cao thủ cùng thế lực cũng không nhiều. Coi như có như thế xa hoa địa đội hình, Thiên Chỉ sát thủ cũng không muốn tiến vào này Lăng Vân quật. Ngũ Độc đồng tử mọi người mặc dù biết Lăng Vân quật lợi hại, nhưng bọn họ không giống Thiên Chỉ sát thủ như vậy, đối với Lăng Vân quật có cụ thể hiểu rõ. Nếu không là Hùng Bá rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, Thiên Chỉ sát thủ là tuyệt đối sẽ không vào này Lăng Vân quật. Hiện tại chỉ có thể cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí một mà theo.